Chương 775. Trong trăm không có một chương 775, trong trăm không có một cái này thế mà không phải chim chóc là hoa, trên lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn gượng cười sửa chưa nói, là ta nhìn nhầm, đây đúng là hoa. Quỷ tài có thể nhìn ra đây là một đóa hoa, Chu Phàm lại tại trong lòng bổ sung một câu. Triệu Nhã chốc hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên nói, có việc liền mau nói. Ta lại muốn mua một viên thần nguyên châu. Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Triệu Nhã chốc tay dừng lại, nàng liếc một chút Chu Phàm, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại cái kia hiểm địa bên trong? Thật không sợ chết sao? Ngươi hai lần vận khí tốt, né qua đi, nhưng không có nghĩa là ngươi nhiều lần vận khí đều tốt như vậy, ngươi hẳn là minh bạch, thần nguyên châu cũng không phải bản năng, tốt nhất cách làm chính là không ngủ được chạy ra cái kia hiểm địa. Triệu Nhã chốc ý vị thâm trường nói. Thực phù sắc mặt lạnh lùng ngừng tay, bởi vì Chu Phàm có thể nói cùng nàng tính mệnh tương liên, Chu Phàm hiện tại thân ở hiểm địa, liền tương đương với nàng thân ở hiểm địa. Giống như Triệu Nhã chốc nói như vậy, không phải mỗi lần đều vận khí tốt như vậy, có thể né qua một kiếp. Đây chính là phụ tá giả bi ai, thực phù vẫn là không có mở miệng như vậy nói cái gì, bởi vì nàng biết rõ Chu Phàm sẽ không vì nàng làm bất kỳ nhượng bộ. Ta đương nhiên minh bạch, không người nào nguyện ý mạo hiểm, nhưng ta có nỗi khổ tâm riêng của mình. Chu Phàm cười khổ nói. Chu Phàm kỳ thật vẫn là có nhất định nắm chắc, bằng không hắn sẽ không tiếp tục mạo hiểm đi xuống. Đã ngươi có lòng tin như vậy, ta liền thành toàn ngươi, vẫn là ban đầu giá cả, 1000 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã chốc cười lạnh nói. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Triệu Nhã chốc đem Chu Phàm hòn bi từ xương mù xám bên trong ngưng tụ ra, lại từ đó lấy ra 1000 đầu lớn sáng trùng, nàng mở cho Chu Phàm chế tác thần nguyên châu, thần nguyên châu làm tốt, liền đưa cho Chu Phàm, hoàn thành lần giao dịch này. Chu Phàm cầm thần nguyên châu, hắn bắt đầu tập trung tinh thần quán chú chính mình đã sớm nghĩ kỹ ý niệm. Ý niệm quán chú tốt, thần nguyên châu hóa thành ngân đen lưỡng sắc quang mang thuận mi tâm của hắn chui vào. Kể từ đó, Chu Phàm mới thở phào. Bởi vì hai mộng chi hoàn nguyên nhân, Chu Phàm không cách nào trên thuyền đợi đến quá lâu, rất nhanh hắn liền từ nơi này rời đi. Ngươi còn không có tìm tới hắn sao? Triệu Nhã chốc nhìn xem thực phù hỏi. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta đã cố gắng tìm. Thực phù nhỏ lông mày cau lại, tựa hồ cảm thấy rất khó xử. Vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Triệu Nhã chốc khẽ thở dài nói, nếu là hắn vận khí không tốt, nói không chừng đêm nay liền tỉnh không tới. Đêm qua hắn không phải trốn qua đi sao? Ta tin tưởng giấc mộng kia không có quá nguy hiểm. Thực phù mặt lạnh lấy nói. Nào có đơn giản như vậy? Triệu Nhã chốc cười lạnh, nếu như cái kia huyết y tiểu Nam Hải không phải là không có ý thức tự vật, hắn hẳn là ý thức được mình bị buộc địch, tối nay lại nghĩ dùng đồng dạng biện pháp, khẳng định là không thể thực hiện được. Liền xem như dạng này, ta cũng không có cách nào. Thực phù sắc mặt càng lạnh nhạt nói hơn. Ta cũng biết, chỉ mong hắn có thể thuận lợi sống sót. Triệu Nhã chốc ngẫm lại, lại là nghiêm sắc mặt nói, hắn có thể hay không sống sót, tạm thời không phải chúng ta có thể quyết định sự tình, ta có một chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng. Thực phù nhíu mày, nàng không có ngắt lời, mà là lặng lặng nghe. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm được hắn, ít nhất phải tại ta phụ thân trước đó tìm tới hắn. Triệu Nhã chốc sắc mặt nghiêm túc nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Thực phù trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta hy vọng ta phụ thân ở trên người hắn thời điểm, ngươi ngay tại hiện trường. Triệu Nhã chốc chậm rãi nói, đến lúc đó ta khả năng cần hỗ trợ của ngươi. Cần ta hỗ trợ? Thực phù trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Cũng có thể là không cần, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Triệu Nhã chốc nghĩ một hồi nói, ngươi không cần sợ hãi, ta không có lý do sẽ hại ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, đợi ta thoát vây về sau, ta cũng không cần lại nhận thuyền quy tắc trói buộc, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, dù cho không cách nào làm cho ngươi thoát ly thuyền khống chế, nhưng đối ngươi cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thực phù sắc mặt bình tĩnh, nàng không hỏi dạng này ngay trước thuyền trước mặt thương lượng sẽ có hay không có vấn đề, bởi vì nàng sớm đã biết rõ, các nàng liền xem như sử dụng cái gì truyền âm biện pháp, đều không thể lách qua thần thông quảng đại thuyền. Hơn nữa Triệu Nhã chốc nói thuyền sẽ không để ý tới loại sự tình này, có chuyện gì quang minh chính đại thương lượng chính là. Thực phù nghĩ đến càng nhiều hơn chính là như thế nào trả lời chắc chắn Triệu Nhã chốc. Ta giúp ngươi có thể hay không hỏng thuyền quy củ. Thực phù đầu tiên muốn xác nhận sự thật này. Đương nhiên sẽ không. Triệu Nhã chốc không chút do dự nói, thuyền là không cho phép dẫn đạo giả giúp phụ tá giả, nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói phụ tá giả không thể giúp dẫn đạo giả. Liền xem như dạng này, ta làm sao biết ngươi có thể hay không gặp ta? Thực phù lại là nói, ta sẽ không lừa ngươi. Triệu Nhã chốc lắc đầu nói, ngươi nếu là không tin, ta có thể đạo tâm phát thệ, đối thuyền thể cũng được, nhưng ta có thể sẽ thoát ly thuyền khống chế, vì lẽ đó đạo tâm phát thệ khá hơn một chút. Ta hứa hẹn nếu là thành công, tất nhiên sẽ trọng thù ngươi, coi như không thành công, cũng sẽ không làm hại ngươi. Triệu Nhã chốc một mặt trịnh trọng lấy chính mình đạo tâm phát thệ. Thực phù sau khi nghe xong lại muốn Triệu Nhã chốc tăng thêm mấy câu, Triệu Nhã chốc không có chút gì do dự dựa theo thực phù nói tới gia nhập đạo tâm của nàng phát thệ bên trong. Ngươi tiểu gia hỏa này dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Triệu Nhã chốc đạo tâm phát thệ xong sau mới vừa cười vừa nói, ta sẽ mau chóng tìm tới hắn. Thực phù nghiêm mặt nói, nhưng không bảo đảm chắc chắn có thể tìm được hắn, còn có, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thoát ly thuyền khống chế? Nếu là Triệu Nhã chốc có thể thoát ly thuyền khống chế, đối thực phù mà nói, cái kia đại biểu hy vọng, bởi vì Triệu Nhã chốc đã đạo tâm phát thệ, một khi thoát ly khống chế liền sẽ trợ nàng thoát ly khống chế, coi như không cách nào giúp nàng thoát ly khống chế, cũng sẽ cho nàng cung cấp trợ lực. Nàng đã không phải là lần đầu lên thuyền thái điểu, đối với tu hành sự tình có không ít lý giải, biết rõ đạo tâm phát thệ không có tu sĩ có thể vi phạm, bất quá nàng đối Triệu Nhã chốc vẫn là còn có một tia lòng cảnh giác. Nàng muốn trở về cùng nương thật tốt thương lượng một chút mới được. Chỉ cần đem thuyền một chút chi tiết giấu giếm xuống tới, liền sẽ không bởi vì tiết lộ thuyền sự tình mà xúc phạm quy tắc. Triệu Nhã chốc trầm mặc một cái nói, trong trăm không có một. 100 lần đều chưa hẳn cam đoan có thể thành công một lần, cái này cơ hồ tương đương không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thực phù hơi ngẩn ra một chút nói, ta biết ngươi nóng lòng thoát ly thuyền khống chế, nhưng cái này phụ thân cơ hội thế nhưng là ngươi tốn hao cái giá không nhỏ đổi lấy, làm như vậy đáng ra không? Có đếm thử mới có hy vọng thoát ly địa phương quỷ quái này, đừng nói trong trăm không có một, coi như vạn người chưa chắc có được một, ta đều nguyện ý hoa lớn đại giới đi nếm thử. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói, các ngươi là không thể nào hiểu được, bị cầm tù tại cái này vô số tuế nguyện cái chủng loại kia thống khổ. Thực phù trầm mặc, nàng xác thực không hiểu loại thống khổ này, dù sao đăng thuyền giả, phụ tá giả đều là có thể tới thế giới bên ngoài, mà dẫn đạo giả chỉ có thể vĩnh viễn trói buộc trên thuyền, không cách nào từ trên thuyền thoát ly. Trừ phi đến cái kia hư vô mở mịt điểm cuối cùng, nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Chương 776. Đặc thù ba cái thí sinh chương 776, đặc thù ba cái thí sinh thực phù cùng Triệu Nhã Trúc thương lượng bất quá là một chút tương đối thô sơ giản lược sự tình, ví dụ như Triệu Nhã Trúc lúc nào phụ thân về sau, thực phù lại nên như thế nào xác nhận nàng đã phụ thân. Ta có thể hay không thừa này khống chế lại Chu Phàm? Thực phù thừa cơ hỏi ra nàng quan tâm vấn đề, đây là một cái cơ hội rất tốt. Triệu Nhã Trúc cau mày nói, không thể, vô luận ta thành công hay là thất bại, ngươi cũng không thể làm như vậy, bởi vì ta cùng hắn là lập xuống nói thề, thuyền thề song trọng lời thề, phụ thân trước sau cũng không thể mưu đồ bất luận cái gì đối phó hắn sự tình, coi như ta thoát ly thuyền khống chế, cũng còn có đạo thể trói buộc ta. Một khi ta cho phép ngươi đối phó Chu Phàm, vậy thì chờ cùng với ta cùng ngươi mưu hại Chu Phàm, ta sẽ lọt vào đạo tâm phản vệ, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tại ta phụ thân kết thúc về sau một đoạn thời gian, cùng ta không có bất kỳ cái gì liên lụy mới có thể ra tay. Vậy liên quá đáng tiếc. Thực phù có chút tiếc nuối nói, chỉ cần ta có thể thoát vây, Chu Phàm lại có thể đối ngươi sinh ra cái uy hiếp gì? Triệu Nhã Trúc lạnh nhạt cười nói, ta thoát vây về sau, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản dễ dàng. Thực phù rời đi về sau, còn thừa lại Triệu Nhã Trúc một người tại, nàng ngước đầu nhìn lên trên bầu trời treo to lớn huyết cầu phía dưới có sương mù xám giống như mây như thế ngưng tụ không tan. Dáng người khổng lồ, gương mặt xấu xí nàng không có như thế nhàn hạ thoải mái, trên thực tế cảnh sắc như vậy nàng nhìn vô số tuyết nguyệt, cũng không có cái gì đáng giá nàng xem. Nên biết nàng sớm đã biết rõ, không biết nàng cũng vô pháp biết rõ. Nói nhiều như vậy, cũng không biết nàng có thể hay không tới. Triệu Nhã Trúc tự lẩm bẩm. Thực phù là nàng trong kế hoạch rất mấu chốt một bộ phận, nếu là thực phù không đến, cái kia nàng chỉ có thể lựa chọn càng sau cấp một kế hoạch, nhưng nhớ thoát ly thuyền khống chế vốn là cơ hội xa vời, nếu là lựa chọn kém một bậc kế hoạch, vậy thành công hy vọng liền càng xa vời. Nàng cúi đầu nhìn xem dưới chân bong tàu, đôi mắt bên trong lộ ra lãnh sắc, ta không tin ngươi là vô địch, thế gian cũng không có vô địch tồn tại, chỉ cần ngươi có nhược điểm, ta liền có thể thắng. Tại vào đêm lúc, trên quảng trường đã dâng lên phù đèn, trọng điền cùng Trương Lý Lao Thái gia trở lại Bạch Ngọc Đài cao. Khảo thí thời gian liên tục nhiều ngày như vậy, bọn hắn không có khả năng vẫn luôn lưu tại nơi này, chỉ có thể thay phiên phòng thủ. Nhưng vô luận như thế nào, mỗi lần đêm xuống, ba cái quan chủ khảo đều sẽ lại lần nữa tập hợp một chỗ, nghe cùng ngày khảo thí tình huống. Trọng điền ba người ngồi tại chủ vị về sau, liền có giáo tập đi tới báo cáo Việt Giã thi ngày thứ 7 tình huống. Trước mắt còn có 33 tên thí sinh tiếp tục đi lên leo lên, trong đó mất đi tư cách còn sống thí sinh 14 người, từ bỏ tiếp tục leo lựa chọn xuống núi giữ lại tư cách 32 người, tử vong thí sinh vẹn vẹn 3 người. Theo tiếp tục đi lên, từ bỏ tiếp tục leo thí sinh sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì càng lên cao thì càng khó, loại thời điểm này nếu không phải ngoại ý muốn nổi lên, những này thí sinh đều sẽ lý trí lựa chọn từ bỏ. Hôm nay chết đi thí sinh chỉ có 3 người, tổn thất như vậy, nhường trọng điền 3 người đều là thở phào. Giáo tập dừng lại một cái, thấy ba vị quan chủ khảo không có tiếp tục hỏi, hắn liền mở miệng nói, trước mắt xếp tại thứ nhất vẫn là Nhất Hành, hắn đã đến 2300 trượng độ cao. Xếp tại thứ hai chính là Lý Trùng Nương cùng Trĩu Thâm Thâm, bọn hắn chênh lệch không đến 3 trượng khoảng cách, đều là ước chừng 2,280 trượng chi phối. Không đến 3 trượng khoảng cách, liền coi như đặt song song. Xếp hạng thứ 3 tên chính là Trương Lý Tiểu Hồ, hắn tại 2,250 trượng độ cao. Nghe được là Trương Lý Tiểu Hồ leo đến 2,250 trượng, Trương Lý Lao Thái gia ra mặt run lẩy bẩy, nhưng không có mở miệng nói thêm cái gì. Trước đó đã từng đệ nhất Ôn Hiểu đâu? Hắn tại vị trí nào? Trọng Điền ngẫm lại hỏi. Ôn Hiểu tại 2,180 trượng, hắn bài hạng 7. Giáo tập trả lời. Đi qua 3 ngày leo núi, vị trí gần phía trước thí sinh chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Bởi vì có tùy tùng nhân tố, liền xem như Trọng Điền 3 người cũng không dám nói ai chắc chắn có thể cầm thứ nhất, mỗi một thiên vị đưa đều đang biến hóa, vẫn là phải nhìn tiếp xuống 3 ngày biến hóa. Có hay không ngươi đặc biệt chú ý thí sinh? Trương Lý Lao Thái gia cười tủm tìm hỏi. Vị kia giáo tập do dự một chút nói, nếu là bây giờ nói có 3 vị thí sinh tình huống không chỉ là ta, còn lại giáo tập cũng cảm thấy rất hứng thú, phân bộ là Hậu Thập Tam Kiếm, Chu Phàm, Ôn Hiểu. Nói nghe một chút. Trương Lý Lao Thái gia nhíu mày nói, cái này 3 cái thí sinh có một cái giống nhau địa phương, hiện tại cũng không có tùy tùng, nhưng bọn hắn còn không có từ bỏ. Vị kia giáo tập trả lời, trong đó Hậu Thập Tam Kiếm cất bước chấm nhất, nhưng hắn hiện tại xếp tại 21 tên, có thể nói là tiến cảnh cấp tốc, Chu Phàm cùng Ôn Hiểu thì là ở trong 10 vị trí đầu, Chu Phàm bài hạng 8, Ôn Hiểu bài hạng 7. Huyền Quang Ngọc Bích thế nhưng là có thể tùy thời trông thấy thí sinh leo hình tượng, trước đó thí sinh đông đảo, khó mà từng cái nhìn kỹ, hiện tại chỉ còn lại 33 tên thí sinh, nhìn liền trở nên đơn giản rất nhiều, nhưng bởi vì muốn tiêu hao chân quý tài nguyên, sẽ không nhìn chằm chằm, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể ngẫu nhiên xem xét một cái. Không có tùy tùng, còn không có từ bỏ sao? Trọng Điền ba người trên mặt lộ ra một trận vẻ kinh dị. Đây chính là Thiên Huyễn núi tuyết, không có tùy tùng bảo hộ, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho chúng ta nghe nghe. Trọng Điền hỏi. Chỉ chúng ta biết, Hậu Thập Tam Kiếm không có mang tùy tùng, một mực là một thân một mình, Ôn Hiểu mang hai tên tùy tùng tựa hồ là chết, về phần Chu Phạm tùy tùng không biết sao cùng hắn tách ra, xuống núi đến. Giáo tập trả lời: "Không có mang tùy tùng, không hổ là kiếm tông đệ tử, thật là mãnh." Trương Lý Lao Thái gia giật mình một cái nói: "Cái kia Chu Phạm cùng Ôn Hiểu không khỏi quá không may một chút, mất đi tùy tùng." Trọng Điên thở dài: "Không có tùy tùng, muốn tiếp tục đi lên leo, sẽ không thể tránh né gánh chịu so sánh mặt khác thí sinh càng nhiều phong hiểm, thậm chí còn có thể sẽ ngã xuống." Trọng Điền ba vị quan chủ khảo cũng không coi trọng ba người này tại Việt Giã thi bên trong thứ tự. Chu Phạm tỉnh lại, hắn ngắm một chút bên ngoài sơn động bên ngoài đen kịt một màu, phong tuyết hô hô âm thanh. Tiểu Quyền đã sớm dùng tóc của nàng quấn lên làm chăn mền ngủ thành một đoàn. Tiểu Quyền còn tại tận chức tận trách tại cửa hang làm lấy thủ vệ công việc. Chu Phạm không tiếp tục nhìn, hắn lại nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt, đập vào mắt bên trong chính là đỏ đậm sắc đất tuyết. Trên mặt tuyết đứng huyết y tiểu Nam Hải chính nhìn xem Chu Phạm, trong mắt của hắn lộ ra một tia kỳ dị, nhưng rất nhanh lạnh lùng hỏi: "Muốn chơi lắp người tuyết sao?" Chu Phạm trầm mặc không có trả lời. "Nếu là không chơi, ngươi sẽ bị tuấn di đến chỗ tiếp theo, ngươi chơi sao?" Huyết ý tiểu Nam Hải lại là lần nữa hỏi. Hiển nhiên quy củ đã sửa, một khi Chu Phạm mở miệng nói không chơi lại hoặc là không trả lời, hắn cũng không phải là đi qua, mà là sẽ bị một loại đặc thù biện pháp tuấn di đi qua, dạng này ngăn chặn Chu Phạm nhớ lại thông qua rùa đen bước kéo dài thời gian cách làm. Bất quá bây giờ Chu Phạm ở vào một loại hỗn độn trạng thái, không cách nào ý thức được điểm ấy. "Ta chơi." Chu Phạm mở miệng nói, nhưng không biết đắp người tuyết làm như thế nào chơi. Huyết ý tiểu Nam Hải sững sờ một cái. Hắn không nghĩ tới đêm qua như vậy sợ một người đột nhiên mở miệng nói muốn chơi trò chơi, bất quá hắn rất mau trở lại nói: "Ngươi muốn chơi, trò chơi kia phương pháp rất đơn giản, ngươi cùng ta cùng một chỗ so đắp người tuyết, ai chồng chất được nhanh ai liền thắng." Chương 777. Tự bạo chương 777, tự bạo thua thế nào, thắng thì thế nào? Chu Phạm lại hỏi: "Thắng, ngươi có thể rời đi nơi này, tiến đến chỗ tiếp theo tiếp tục chơi đùa, thua." Huyết Y tiểu Nam Hải dừng lại một cái liếm liếm lưỡi: "Ngươi liền sẽ trở thành ta đắp người tuyết." Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lắc đầu: "Thắng chỉ có thể rời đi, thua sẽ trở thành người tuyết, cái này không công bằng." Huyết Y tiểu Nam Hải không nghĩ tới Chu Phạm cái này ở trong giấc mộng người thế mà lại còn cân nhắc phải chăng công bằng, hắn lại là giật mình một cái: "Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới công bằng?" Chu Phạm ngẫm lại nói: "Thắng ta không cần tiếp tục tiến lên, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi thua liền phải trở thành nơi này một tòa người tuyết, dạng này mới công bằng, bằng không chúng ta liền đơn thuần chơi đùa, thắng thua không có trừng phạt." Huyết Y tiểu Nam Hải cả giận nói: "Quy củ chính là như vậy, ngươi có thể lựa chọn không chơi, rời đi nơi này." Nhưng ta lại suy nghĩ một chút. Chu Phạm bắt đầu tự hỏi. Trên mặt tuyết xuất hiện một cái đồng hồ cát, Huyết Y tiểu Nam Hải chỉ vào trên đất đồng hồ cát cười lạnh nói: "Ngươi có thể nghĩ, có thể tùy tiện làm những gì, nhưng không thể vượt qua cái này đồng hồ cát thời gian, bằng không đồng hồ cát đất cát chảy hết trò chơi còn chưa có bắt đầu, ngươi liền sẽ bị tuấn di rời đi nơi này." Chu Phạm nhìn một chút cái kia đồng hồ cát thời gian rất nhanh, hắn tiếp tục nói: "Thắng thua quy củ rất không công bằng, nhưng ta vẫn còn muốn chơi, chỉ là chơi chỗ đó, ta còn có lời muốn hỏi rõ ràng, ngươi nói đáp người tuyết, ai đáp được nhanh ai liền thắng. Vậy xin hỏi trọng tài là ai? Loại sự tình này cái kia cần phải trọng tài, ai trước đắp xong một mực không sai." Huyết Y tiểu Nam Hải nói, trong lòng của hắn khinh thường nghĩ, ngươi cái này nhập mộng người có thể thắng ta. "Đừng đùa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi." "Đương nhiên muốn, vạn nhất chúng ta không sai biệt lắm thời gian đắp xong, đến lúc đó ta nhanh một chút, ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ?" Chu Phạm lại lắc đầu nói, "Còn có muốn cái gì dạng người tuyết, lớn nhỏ thì sao? Vạn nhất ta đắp cái lớn, ngươi đắp cái tiểu nhân, ngươi thắng cũng không vẻ vào nhà. Lại hoặc là ta đắp cái tiểu nhân, ngươi đắp cái lớn, ta thắng ngươi không phục sẽ làm thế nào?" Huyết Y tiểu Nam Hải sửng sốt. Hắn không nghĩ tới đắp cái người tuyết cũng có nhiều như vậy giảng cứu. "Mời ngươi nhanh lên cho ra một hợp lý quy tắc đi ra, bằng không chúng ta làm sao bắt đầu chơi đùa." Chu Phạm thở dài nói. Lúc này đồng hồ cắt đất cắt đã chạy hết, Huyết Y tiểu Nam Hải vẫn là đần độ đứng, hắn không biết là có hay không nhường Chu Phạm thuấn di tiến chỗ tiếp theo, bởi vì tựa hồ Chu Phạm không phải có ý kéo dài thời gian. Nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào cải thiện quy tắc mới có thể bắt đầu trò chơi. "Ta, ngươi..." Hắn cảm thấy mình đầu sắp nổ tung. "Ngươi nghĩ kỹ sao?" Chu Phạm lại hỏi. "Nếu không dạng này, ta trước đắp người tuyết, sau đó tính theo thời gian, ta đáp xong, ngươi lại đáp, lại tính theo thời gian, ai thời gian ngắn ai liền thắng." Huyết Y tiểu Nam Hải vì chính mình cái này tuyệt diệu biện pháp mà cảm thấy cao hứng. "Cái này cũng không công bằng." Chu Phạm lắc đầu nói. "Cái này có cái gì không công bằng?" Huyết Y tiểu Nam Hải lạnh lùng nói. "Ngươi nhớ nha, trước đắp người kia khẳng định ăn thiệt thòi, bởi vì hắn đắp người tuyết trình tự thủ pháp đều cho sau đắp người học, cái kia sau đắp người khẳng định sẽ trước đây đắp người cơ sở bên trên cải thiện thủ pháp trình tự, sẽ so trước đắp người càng chiếm ưu thế." Chu Phạm chậm rãi nói. "Ta trước đắp ta không quan tâm ăn chút thiệt thòi." Huyết Ý tiểu Nam Hải đè nén xuống giận dữ nói, tâm hắn nhớ dù sao thắng sẽ chỉ là hắn, hắn chỉ muốn nhanh lên đem cái này đáng ghét người biến thành hắn người tuyết. Đây không phải có ăn hay không thua thiệt vấn đề, mà là có công bằng hay không vấn đề. Chu Phạm một mặt nghiêm túc nói, nếu là trò chơi không công bằng, cái kia chơi đùa ý nghĩa ở đâu? Huyết Ý tiểu Nam Hải lại cảm thấy đầu lớn, nếu là có thể, hắn thậm chí muốn lập tức đem nhân loại này biến thành người tuyết, nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn muốn tuân thủ chính mình quyết định quy củ, hơn nữa hắn cảm thấy Chu Phạm nói lời rất có đạo lý. Thế nhưng là biện pháp hắn nghĩ ra lại bị Chu Phạm bắt bỏ. Cái này khiến hắn càng nghĩ đầu càng lớn, đầu của hắn đang không ngừng phồng lớn, hắn thành một cái đầu to búp bê. Chu Phạm kinh ngạc nhìn xem Huyết Ý tiểu Nam Hải đầu to. Huyết Ý tiểu Nam Hải không để ý đến Chu Phạm, hắn vẫn là tại mình tư khổ tưởng, càng nghĩ đầu thì càng thống khổ không chịu nổi, đầu của hắn còn đang không ngừng thùng lớn, cho đến bịch một tiếng triệt để nổ tung, giống như nở rộ máu pháo hoa. Chu Phàm dọa đến toàn thân run rẩy lui lại mấy bước, hắn vẫn còn mộng cảnh trạng thái, ngay cả mình là ai vấn đề này cũng sẽ không nghĩ, trong mộng hắn chỉ là một người bình thường, nhìn thấy loại sự tình này đương nhiên sẽ biết sợ, tâm hắn nghĩ, coi như không nghĩ ra được, cũng không cần muốn tự bạo a. Huyết Y Tiểu Nam Hải thành một bộ không đầu thi thể, hắn đổ vào trên mặt tuyết, máu tươi xâm nhiễm lấy đỏ đậm tuyết, nhìn hình tượng rất quỷ dị. Chu Phàm nhìn chung quanh một chút, hắn không có phát hiện cửa, chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Không biết đợi bao lâu, trên mặt tuyết phá vỡ một vết nứt, một cái Huyết Y Tiểu Nam Hải từ trong cái khe rậm chân mà ra, hắn nhìn xem trên mặt tuyết không đầu thi thể, đồng tử co vào. Chu Phàm e ngại nhìn xem Huyết Y Tiểu Nam Hải, hắn chưa từng có quá khứ mộng cảnh ký ức, không rõ vì cái gì lại nhiều một cái đồng dạng Huyết Y Tiểu Nam Hải. Huyết Y Tiểu Nam Hải không để ý tới Chu Phàm, hắn chỉ là nhìn xem trên mặt tuyết không đầu thi thể, sau đó thổi khẩu khí, trên mặt tuyết bạo liệt ra máu cùng thịt nhanh chóng hướng không đầu thi thể của hội tụ mà đi, rất nhanh liền sinh ra tân đầu lâu. Đáp người tuyết Huyết Y Tiểu Nam Hải khôi phục ý thức về sau, hắn kinh sợ, nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì trước mắt là ở vào phòng vẽ tranh Huyết Y Tiểu Nam Hải. Vẽ tranh Huyết Y Tiểu Nam Hải chỉ là hờ hững một chỉ điểm tại đáp người tuyết Huyết Y Tiểu Nam Hải chỗ mi tâm, hắn rất nhanh liền minh bạch tất cả mọi chuyện. Vẽ tranh Huyết Y Tiểu Nam Hải lúc này mới nhìn xem Chu Phàm, hắn nhếch miệng cười cười, nụ cười của hắn âm trầm cùng bố, ngươi làm được rất tốt, đáp người tuyết coi như ngươi thắng. Nói xong hắn đạn trong nháy mắt, Chu Phàm liền biến mất tại chỗ này trên mặt tuyết. Đợi Chu Phàm lần nữa mở mắt nhìn kỹ thời điểm, hắn nhìn thấy chính là ba cái tay cầm tuyết cầu Huyết Y Tiểu Nam Hải. Cao nhất Huyết Y Tiểu Nam Hải hỏi, muốn chơi ném tuyết sao? Không chơi ngươi sẽ bị tuấn di tiến chỗ tiếp theo tiếp tục chơi đùa. Ném tuyết chơi như thế nào? Chu Phàm hỏi. Tối cao Huyết Y Tiểu Nam Hải nhìn một chút dáng người thấp nhất Huyết Y Tiểu Nam Hải, thấp nhất Huyết Y Tiểu Nam Hải chạy chậm mấy bước. Tối cao Huyết Y Tiểu Nam Hải liền ném ra một đoàn tuyết cầu, nện ở Huyết Y Tiểu Nam Hải nơi ngực trái. Bình một tiếng, Huyết Y Tiểu Nam Hải ngực trái thình lình bị tuyết cầu ném ra một cái lỗ máu. Quy tắc rất đơn giản, hai người chúng ta một tổ, trực tiếp có một phương trên thân không còn có huyết đục mới thôi. Tối cao Huyết Y Tiểu Nam Hải cười nói. Chu Phàm cố nén sợ hãi hỏi, nếu là thua, liền sẽ chết đúng không? Đúng, thua liền sẽ chết, nếu là thắng, ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục, sau đó đi chơi trận tiếp theo trò chơi. Cao nhất Huyết Y Tiểu Nam Hải nói. Thế nhưng là cái này không công bằng. Chu Phàm lại là nói lần nữa. Chương 778. Ta khái niệm chương 778, ta khái niệm cái gì không công bằng? Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải cùng kêu lên hỏi. Bọn hắn còn không biết đắp người tuyết bên kia xảy ra chuyện gì. Ba người các ngươi rất quen thuộc thật sao? Chu Phàm nói, cái kia vô luận là ai cùng ta tổ đội, ta làm sao biết hắn có thể hay không cố ý thua? Chúng ta chưa từng có làm qua dạng này sự tình. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải cảm giác nhận cực lớn vũ nhục phủ nhận nói, ta đây làm sao biết các ngươi đã có làm hay không dạng này sự tình? Đây là tín nhiệm vấn đề. Chu Phàm mặt lộ giọng điệu mai nói, dù sao ta lại không biết các ngươi. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải đều là nao nao, bọn hắn rất nhanh vây quanh thương lượng vài câu, cuối cùng là cao nhất Huyết Y Tiểu Nam Hải đứng ra nói, ngươi nếu là không tin, vậy chúng ta có thể đổi một cái biện pháp, ngươi có thể từ trong chúng ta chọn một cái đi ra, chúng ta một đối một. Một đối một nhìn như công bằng, nhưng vẫn là không công bằng a. Chu Phàm lại nói, các ngươi nhớ nha, ta là đại nhân, các ngươi là trẻ con, ta sao có thể khi dễ các ngươi đâu. Chúng ta liền xem như tiểu hải, ngươi cũng thắng không được chúng ta. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải trăm miệng một lời lạnh lùng nói, đó là các ngươi cho rằng như vậy, trò chơi dù sao cũng phải công bằng mới có ý nghĩa, ta xưa nay không khi dễ tiểu hải tử. Chu Phàm lắc đầu kiên định nói. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải nhất thời không biết nên nói cái gì mới phù hợp, mấu chốt là bọn hắn thế mà cho rằng Chu Phàm nói rất có đạo lý. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải vây tại một chỗ thương lượng, cuối cùng thấp bé Huyết Y Tiểu Nam Hải không kiên nhẫn nói, chúng ta chịu đủ ngươi, ngươi nếu là không nghĩ chơi, vậy chúng ta liền đem ngươi đưa tiễn, nếu là ngươi muốn chơi, ngươi liền lấy ra một cái công bằng cách chơi đến, bằng không cứ dựa theo chúng ta vừa mới một đối một biện pháp đến, chúng ta không muốn cùng ngươi lại nhảy đi xuống. Chu Phàm suy nghĩ. Thân cao bị vây ở giữa Huyết Y Tiểu Nam Hải biến hóa ra đồng hồ cát, thúc giục lên Chu Phàm đến. Ta ngược lại là có một cái biện pháp. Chu Phàm mở miệng nói. Biện pháp gì? Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải cùng kêu lên nói, bọn hắn kỳ thật cũng muốn một cái công bằng trò chơi biện pháp. Chúng ta vẫn là một đối một, nhưng chúng ta đứng tại chỗ không thể động, sau đó thay phiên hướng trên người đối phương ném tuyết cầu, một lần chỉ có thể ném 5 quả tuyết cầu, chờ người kia ném xong, liền đến phiên đối thủ tìm tới, dạng này liền có thể san bằng đại nhân cùng tiểu hài ở giữa chênh lệch. Chu Phàm nói đến đây nhíu mày đến, thế nhưng là vẫn chưa được, dạng này ai trước ném ai liền chiếm ưu thế, vẫn là không công bằng. Liên biện pháp này, chúng ta có thể nhường người trước ném. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải đồng nói, bọn hắn cảm thấy biện pháp này rất công bằng. Bọn hắn chỉ muốn mau mau bắt đầu, vì thế không tiếc nhường Chu Phàm trước ném. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, vậy theo ý các ngươi lời nói, ngươi muốn tuyển ai? Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải chờ đợi nhìn xem Chu Phàm hỏi. Các ngươi tùy tiện đi ra một cái. Chu Phàm nói. Không được, đến lúc đó ngươi sẽ không thừa nhận ngươi thua. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải lắc đầu nói. Vậy thì tốt, ta tuyển ngươi. Chu Phàm chỉ vào cao nhất Huyết Y Tiểu Nam Hải nói. Cao nhất Huyết Y Tiểu Nam Hải đứng ra. Hai người tương đối đứng, bọn hắn khoảng cách bất quá là một trượng. Ngươi có thể ném, căn cứ quy củ, ta sẽ không tránh. Tối cao Huyết Y Tiểu Nam Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm xoay người, bóp một cái tuyết cầu, hắn giơ lên tuyết cầu nói, chúng ta ném tuyết cầu liền lấy như thế lớn tuyết cầu làm tiêu chuẩn, không thể bóp quá lớn, bằng không coi như làm trái quy tắc. Ba cái Huyết Y Tiểu Nam Hải đều là đồng tử hơi sáng, bọn hắn thế mới biết ném tuyết nguyên lai có thể có nhiều như vậy quy tắc đến giữ gìn công bằng.
Không có vấn đề.
Cao nhất huyết ý tiểu Nam Hải mở miệng nói.
Ta muốn ném.
Chu Phạm giơ lên tay phải ngửa ra sau, sau đó dụng lực ném ra trong tay tuyết cầu. Tuyết cầu nện ở tối cao huyết ý tiểu Nam Hải trên cánh tay trái, bình một tiếng cánh tay trái của hắn trực tiếp bạo liệt, liên tiếp bàn tay trái đi theo đứt gãy xuống tới. Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải mày cũng không nhăn một cái, hắn sớm thành thói quen dạng này đau nhức, hắn liếm liếm miệng nói, còn có 4 cái tuyết cầu. Chu Phạm rất nhanh lại ném ra đệ nhị đoàn tuyết cầu, lượn vòng tuyết cầu rơi vào huyết ý tiểu Nam Hải trên cánh tay phải, bình một tiếng cánh tay phải đứt gãy, huyết thủy văng khắp nơi, cánh tay phải liên tiếp hữu trưởng của hắn rơi vào trên mặt tuyết. Còn có 3 cái tuyết cầu. Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải lại là nói, ngươi thua. Chu Phạm lắc đầu nói, hai bàn tay ngươi đều không có, như thế nào thắng ta? Hiện tại ngươi chỉ là cái thất gỗ tiền nhiệm ta làm thịt thịt cá mà thôi. Đây chính là trước ném ưu thế.
Không được, ta không có thua.
Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải cười lên. Hắn hai cái khác đồng bạn đồng dạng là không chút hoang mang ở một bên nhìn xem. Chu Phạm khẽ nhíu mày, hắn có chút không hiểu. Sau đó Chu Phạm phát hiện trên mặt tuyết cái kia hai cánh tay dâng lên, bàn tay bắt lấy hai cái tuyết cầu, hướng Chu Phạm ném đến. Bình hai tiếng, tuyết cầu tại Chu Phạm trước mắt nổ tung, cũng không có rơi vào trên người hắn. Cái này khiến Chu Phạm sửng sốt. Ta cũng không phải không có sức hoàn thủ, bất quá ngươi còn có 3 cái tuyết cầu. Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải nói,
cái này không công bằng.
Câu nói này gần thành Chu Phạm thường nói, cánh tay của ta gãy không thể động, cánh tay của ngươi cũng không thể động, lúc này mới công bằng. Ta cho phép cánh tay của ngươi cũng có thể động, về phần nó có thể hay không động, vậy liền không liên quan chuyện ta. Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải cười nói, dạng này vẫn là công bằng, xảo trá nhân loại, ngươi thực sự rất ngu xuẩn, chúng ta dám để cho ngươi chơi trước, đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ trước tiên đánh hai cánh tay của ta. Ngươi nếu là không được ném ra 3 cái tuyết cầu, vậy liền đến phiên ta à, ta cũng sẽ không nhường ngươi dạng này mang xuống. Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải thúc giục nói. Chu Phạm không nói gì thêm, hắn xoay người nhặt lên cái thứ 3 tuyết cầu, ném ra. Cái này tuyết cầu chính xác nện ở tối cao huyết ý tiểu Nam Hải chỗ mi tâm, bịch một tiếng nổ tung, vô số huyết thủy phun ra ngoài. Tiểu Nam Hải hai mắt đều bị tạc được lom đi xuống, ánh mắt cái gì cũng không có. Thế nhưng là huyết ý tiểu Nam Hải còn tại cười, ngươi thật sự là thông minh, bất quá cái này chung quy là nhân loại tư duy, ngươi cho rằng nổ mắt của ta liền nhìn không thấy sao? Chúng ta không có mắt cũng có thể nhìn đường. Ngươi còn thừa lại 2 cái tuyết cầu, cần phải cố mà chân quý nha. Chu Phạm lại ném ra cái thứ 4 tuyết cầu, cái thứ 4 tuyết cầu vẫn làn đện ở huyết ý tiểu Nam Hải trên mặt, hắn trên nửa bên cạnh mặt đều bị tạc không có, nhìn rất khủng bố. Đỏ đậm sắc dưới mặt tuyết đều là phiêu tán rơi dụng huyết đủ. Chu Phạm cố nén cảm giác buồn nôn, hắn không tiếp tục nhìn huyết ý tiểu Nam Hải, hắn dừng lại một cái, sau đó xoay người bóp ra từng cái tuyết cầu, khoảng chừng 10 mấy. Ngươi vì cái gì bóp nhiều như vậy tuyết cầu? Lưu lại chờ lần tiếp theo dùng sao?
Thế nhưng là ngươi đã không có lần tiếp theo.
Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải cười nói, hiện tại giờ đến phiên ta a, không có vấn đề a. Những này tuyết cầu thế nhưng là muốn hết ném ở trên thân thể ngươi. Chu Phạm nói dứt lời, hắn không ngừng nhặt lên tuyết cầu, từng cái nện ở huyết ý tiểu Nam Hải trên thân. Huyết ý tiểu Nam Hải thân thể không ngừng nổ tung, trong chớp mắt liền tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại một cái bàn chân chống đỡ rách dưới huyết sắc tàn khu. Ngươi tại phạm uy. Thấp nhất tiểu Nam Hải kêu ầm lên.
Ngươi phạm uy.
Thân cao bị vây ở giữa huyết ý tiểu Nam Hải mặt lạnh nói. Rõ ràng nói xong chỉ có thể ném 5 cái tuyết cầu. Không khí ra hiện ra tối cao huyết ý tiểu Nam Hải thanh âm.
Phạm uy chẳng khác nào thua.
3 cái huyết ý tiểu Nam Hải cùng kêu lên nói.
Ta nhưng không có phạm uy.
Chu Phạm nhún nhún vai nói.
Ngươi còn tại mở mắt nói lời bịa đặt.
3 cái huyết ý tiểu Nam Hải gương mặt bắt đầu vặn mẹo.
Các ngươi đừng có gấp, trước hết nghe ta nói xong, chúng ta nói xong chỉ ném 5 cái tuyết cầu, sau đó đến phiên đối phương đúng không?
Chu Phạm bình tĩnh hỏi lại.
Chúng ta nói như thế.
3 người lại là đồng nói, nhưng ngươi ném bao nhiêu cái?
Đã sớm vượt qua 5 cái.
Ta một cái đều không có ném xong.
Chu Phạm trả lời. Các ngươi nói 5 cái chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương nghĩ cách, nhưng ta nói 5 cái nói với các ngươi không giống.
Chu Phạm nói xong, hắn tại trên mặt tuyết lăn ra một cái tuyết lớn cầu có hắn một nửa cao, 3 cái huyết ý tiểu Nam Hải một mặt không hiểu nhìn xem hắn.
Chu Phạm vô vô bên người tuyết cầu nói, không có ý tứ, tại ta khái niệm bên trong, như thế lớn tuyết cầu mới tính một cái.
Chương 779. Ta là ai chương 779, ta là ai nhìn xem Chu Phạm bên cạnh tuyết lớn cầu, nhất trung trùn xuống huyết ý tiểu Nam Hải mắt đều thẳng, thân thể cơ hồ toàn bộ phế tối cao huyết ý tiểu Nam Hải thanh âm từ trong không khí nổi lên. Ngươi đây là chơi xấu, chúng ta rõ ràng nói xong, ném ra một cái tuyết cầu lớn nhỏ.
Ném ra phân lượng nói với ta một cái phân lượng nhưng không có xung đột, ta nói là ném ra tuyết cầu nên lớn bao nhiêu, nhưng không nói ném ra tuyết cầu chính là một cái tuyết cầu cái này lời nói.
Chu Phạm phản bác, không tin các ngươi hồi tưởng một chút.
3 cái huyết ý tiểu Nam Hải một trận trầm mặc, Chu Phạm xác thực có nói qua ném ra tuyết cầu lớn nhỏ, nhưng không có nói qua đó chính là một cái tuyết cầu.
Cái này không công bằng, ngươi không có trước thời hạn nói rõ.
Thấp nhất huyết ý tiểu Nam Hải căm giận bất bình nói.
Thế nhưng là các ngươi cũng chưa hề nói cánh tay của các ngươi gãy về sau còn có thể động, cái này đối ta đến nói cũng không công bằng.
Chu Phạm cười lạnh nói.
3 cái huyết ý tiểu Nam Hải đều là cứng lại.
Lại nói ta ném xong 5 cái như thế lớn tuyết cầu về sau, các ngươi cũng có thể hướng ta ném lớn như vậy, đây rất công bằng à.
Chu Phạm lại bổ sung một câu, hơn nữa ta trước ném cũng là các ngươi yêu cầu.
3 cái huyết ý tiểu Nam Hải lại là trầm mặc đi xuống, bọn hắn lâm vào tư duy trong hỗn loạn.
Chúng ta thua.
Tối cao huyết ý tiểu Nam Hải sâu tí nói.
Lúc này trên mặt tuyết lại là xuất hiện một vết nứt, vẽ tranh huyết ý tiểu Nam Hải cất bước mà ra.
Vẽ tranh huyết ý tiểu nam hài sắc mặt lạnh lùng, trận này trò chơi hắn nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng một mực không có xuất thủ quấy nhiễu, bởi vì đây là hắn quyết định quy củ, hắn cũng không thể phá hư quy tắc của mình. Vẽ tranh huyết ý tiểu nam hài phất phất tay, Chu Phàm thân thể giống như một cái vòng xoáy lại biến mất. Loại này Nazi nhường Chu Phàm cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đợi hắn lần nữa đứng vững thời điểm, hắn lắc đầu, tầm mắt lại lần nữa rõ ràng, hắn nhìn xem bên trong căn phòng huyết ý tiểu nam hài. Đây là một cái phòng vẽ tranh. Huyết ý tiểu nam hài cũng là nháy mắt xuất hiện tại Chu Phàm bên người, hắn trầm mặc nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cảm thấy rùng mình. Nếu như ta đưa ngươi đưa đến người gỗ 123 hoặc ẩn tù thì chỗ nào, ngươi vẫn là sẽ tìm cách thắng, bởi vì ngươi nhìn ra nhược điểm của bọn hắn, sự thông minh của bọn họ rất thấp, vì lẽ đó làm như vậy đã không có ý nghĩa. Huyết ý tiểu nam hài chậm rãi nói. Ngươi là ai? Chu Phàm hỏi. Ngươi là ai? Huyết ý tiểu nam hài hỏi lại. Dạng này hỏi lại nhường Chu Phàm sửng sốt, ta là ai? Huyết ý tiểu nam hài mắt thâm thúy như hai vòng hấp người vòng xoáy, Chu Phàm ngơ ngác nhìn mắt của hắn. Cho đến vòng xoáy đình chỉ, Chu Phàm mới đột nhiên giật mình, hắn hoàn toàn tỉnh lại, cặp kia có chút đờ đẫn mắt trở nên linh động. Hắn kiêng kỵ nhìn xem huyết ý tiểu nam hải, đồng thời thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, thế nhưng là trong mộng trong cơ thể hắn dấu huyết, căn bản cũng không có bất kỳ chân khí. Hắn ở trong mơ chỉ là một người bình thường. Sự thật này càng làm cho hắn tâm hơi trầm xuống đi xuống, hắn có thể tỉnh lại hiển nhiên cũng là bởi vì huyết ý tiểu nam hải nguyên nhân. Cái này huyết ý tiểu nam hải là có ý gì? Ngươi là ai? Huyết ý tiểu nam hải cầm lấy bút vẽ, tại bút vẽ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, màu son thuốc màu bôi ở vải vẽ bên trên. Vải vẽ vẫn là hoàn toàn mông lung, Chu Phàm thấy không rõ vải vẽ bên trên nội dung. Ngươi không phải biết ta là ai không? Chu Phàm ngẫm lại nói, chỉ có ngươi cho rằng ngươi là ai, ta mới biết được ngươi là ai. Huyết ý tiểu nam hải không nhanh không chậm nói, nguyên lai đây là một đạo triết học đề. Chu Phàm có chút không nói nghĩ, hắn trả lời, ngươi biết ta, nhưng ta tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ta nhận ra ngươi, ngươi cũng nhận ra ta, chỉ là ngươi quên mà thôi, chúng ta đã có thật lâu không gặp mặt. Huyết ý tiểu nam hải bình tĩnh nói, thanh âm của hắn không có ẩn chứa bất kỳ cảm xúc. Ngươi có phải hay không là nhận lầm người? Chu Phàm sững sờ một cái nói, sẽ không. Huyết ý tiểu nam hải nói đến rất kiên định. Chu Phàm lại là trầm mặc một hồi nói, thế nhưng là trí nhớ của ta rất hoàn chỉnh, nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi ở đâu gặp ta? Như vậy để không có ý nghĩa, làm ngươi nhớ tới thời điểm, ngươi liền sẽ nhớ tới, bằng không ta nói, ngươi cũng sẽ hoài nghi ta đang nói láo lừa ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn nói trước kia chuyện cũ. Huyết ý tiểu nam hải cũng không quay đầu lại, chuyên chú vẽ. Vậy ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Chu Phàm do dự một chút hỏi. Hắn hiện tại cũng không cách nào xác nhận huyết ý tiểu nam hải đối với hắn là thiện ý vẫn là ác ý. Hắn càng có khuynh hướng huyết ý tiểu nam hải đối với hắn tồn tại ác ý, nhưng nếu là ác ý, vì cái gì còn không xuất thủ đối phó hắn? Những trò chơi kia còn có ác ý, nhưng huyết ý tiểu nam hải hẳn là có biện pháp tốt hơn. Huyết ý tiểu nam hải thái độ thực sự là quá kỳ quái. Huyết ý tiểu nam hải trong tay bút vẽ treo được không tiếp tục động, hắn chậm rãi nói, ta cũng không biết, đây cũng là giết ngươi cơ hội tốt nhất, nhưng ta lại sợ ngươi tỉnh lại, vì lẽ đó ta lại không thể trực tiếp động thủ, chỉ có thể thử ý theo mộng cảnh quy tắc đến xử lý ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi trong mộng còn có thể bảo trì một điểm linh minh. Chu Phàm nghe đến đó căng cứng tâm thần buông lỏng một chút, hắn nghe ra huyết y tiểu nam hải từ bỏ ý nhưng cũng minh bạch huyết y tiểu nam hải có thể là đem hắn coi như cựu nhân đến đối đãi, bằng không sẽ không muốn giết hắn. Ta cùng ngươi đến tột cùng có cái gì thù? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi. Ngươi là một cái kẻ rất đáng ghét, cho nên mới muốn giết ngươi. Huyết y tiểu nam hải dẫn theo bút vẽ tiếp tục vẽ tranh. Phòng vẽ tranh bên trong có rất nhiều vải vẽ, nhưng vải vẽ đều là mông lung mơ hồ, thấy không rõ cụ thể chân dung. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn thật hoài nghi huyết y tiểu nam hải nhận lầm người, nhưng hắn lại không cách nào giải thích. Bởi vì huyết ý tiểu nam hải rất kiên trì hắn không có nhận lầm người. Trong lúc nhất thời Chu Phàm cũng không biết nên đối cái này quỷ dị huyết ý tiểu nam hải nói cái gì. Trời sắp sáng, huyết ý tiểu nam hải thở dài nói, những cái kia mộng cảnh quy tắc sản phẩm quá ngu một chút, ngươi có thể duy trì một điểm linh minh, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Chu Phàm trong mắt vẻ cảnh giác dần dần sâu, huyết ý tiểu nam hải là muốn ra tay với hắn sao? Huyết ý tiểu nam hải đem bút đặt ở giá bút lên, hắn quay người nhìn xem Chu Phàm, hắn đồng tử ý nguyên thâm thúy, huyết ý hơi rung nhẹ. Chu Phàm không nói gì, chỉ là cùng huyết ý tiểu nam hải trầm mặc nhìn nhau. Nếu là huyết ý tiểu nam hải thật ra tay với hắn, hắn chỉ có thể tận lực nếm thử đi tránh đi. Coi như không có chân khí, nhưng hắn cũng không nguyện ý quanh tay chịu chết. Ta giết không được ngươi, vậy ta lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, vì lẽ đó cái này đêm sẽ là ta cùng ngươi một lần cuối cùng gặp mặt, lần tiếp theo gặp nhau còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Huyết ý tiểu nam hải đồng tử trở nên tăng thương, thanh âm của hắn tràn ngập cảm khái. Ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Huyết ý tiểu nam hải khẩu khí nhẹ nhõm, hắn tựa hồ chỉ là tại nói một cái rất bình thường yêu cầu. Đương nhiên không thể. Chu Phàm há miệng muốn cự tuyệt, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình cứng đờ, hắn không cách nào động đậy. Huyết ý tiểu nam hải đi tới, Chu Phàm phát hiện hai cánh tay của mình mở ra, đem huyết ý tiểu nam hải ôm vào trong ngực. Chu Phàm cảm thấy một trận ác hàn sau khi, hai cánh tay hắn chạm đến huyết ý giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, âm hàn ăn mòn hắn. Chu Phàm phát hiện thân thể của mình trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn cúi đầu nhìn xem bị mình ôm lấy huyết ý tiểu nam hải, trong lòng mặc niệm, ta coi như ôm một đứa bé, đây coi là không được cái gì. Xem ra ngươi thật cái gì đều quên, tỷ tỷ. Tiểu nam hải tự lẩm bẩm. Đây là Chu Phàm thoát ly mộng cảnh trước đó nghe được câu nói sau cùng. Chương 780. Ta làm cái mộng chương 780, ta làm cái mộng. Chu Phàm biến mất trong phòng vẽ bên trong, huyết ý tiểu nam hải buông tay ra, hắn đứng trầm mặc một hồi, phòng vẽ tranh sáu mặt tường có thô như ngón tay màu bạc trùng tuyến chui vào đến. Tập trung đếm không hết màu bạc trùng tuyến khiến cho phòng vẽ tranh tại sụp đổ. Huyết Y Tiểu Nam Hải sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng, một đạo huyết sắc quang mang từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, màu bạc trùng tuyến toàn bộ băng tán thành ngân bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là mượn dùng một cái ngươi hái mộng chi hoàn, cần phải nhỏ mọn như vậy. Nếu không phải ta bản thể còn không cách nào gấp trở về, ta phải giết ngươi. Huyết Y Tiểu Nam Hải lạnh lùng nói. Phòng vẽ tranh vững chắc xuống. Nhưng Huyết Y Tiểu Nam Hải cũng biết, mộng cảnh sẽ rất nhanh kết thúc, hắn lưu tại nơi này lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn nhìn mình vừa mới vẽ tranh bài vẽ, phòng vẽ tranh bên trong tất cả bài vẽ phía trên họa đều trở lên rõ ràng. Trong phòng tất cả họa đều là cùng một bức họa. Đây là một bức nhân vật họa, họa có bốn người, một nam tử cao lớn, hai cái thân cao không sai biệt lắm tiểu nam hải, một cái so hai tiểu nam hải cao một cái đầu thiếu nữ. Nam tử cao lớn đứng bọn nhỏ phía sau, thiếu nữ đứng hai cái tiểu nam hải ở giữa. Bốn người ăn mặc ám kim sắc lộng lẫy trường sam, nhưng kỳ quái là nam tử cao lớn cùng bên trái tiểu nam hải gương mặt bị thuốc màu bôi quét đến mơ hồ, duy chỉ có thiếu nữ cùng bên phải tiểu nam hải khuôn mặt rõ ràng. Nhờ vào họa sĩ tinh xảo, bên phải tiểu nam hải cùng Huyết Y tiểu nam hải dáng dấp giống nhau như lúc, hiển nhiên chính là hắn. Vẽ lên thiếu nữ diện mạo thanh tú, mí môi một bộ dáng nghiêm túc, họa bên trong bên phải tiểu nam hải tại nết miệng cười. Huyết Y tiểu nam hải kinh ngạc nhìn xem họa, đồng tử của hắn dần dần huyễn hóa số tròn không rõ nồng đậm sắc thái, tỉ tỉ. Chu Phàm ngồi xuống, hắn đầu đầy mồ hôi, bên ngoài sơn động có quang mang xông vào đến, hắn nhớ tới Huyết Y tiểu nam hải sau cùng lời nói, lại là lên cả người nổi da gà. Cái gì tỉ tỉ? Cái kia tiểu nam hải khẳng định là nhận lầm người. Chu Phàm chùi chùi mồ hôi trên mặt, nhưng hắn trong lòng lại nhịn không được nghĩ, cái kia Huyết Y tiểu nam hải vì sao lại nhận lầm người? Ta thế nhưng là nam, coi như nhận lầm người cũng hẳn là gọi ca ca ta mới đúng nha. Chu Phàm minh tư khổ tưởng, nhưng việc này thực sự quá quỷ dị, hắn cảm thấy mình ký ức không có vấn đề, cuối cùng được ra kết luận, trong mộng cái kia Huyết Y tiểu nam hải khẳng định là điên coi ta là làm tỉ tỉ của hắn. Tỉ tỉ? Chu Phàm lại là lên một lớp da gà. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là thở phào, dù sao hắn nhưng lại an toàn trở về. Đêm qua thực sự quá nguy hiểm, may mắn hắn đêm qua tổn nhập thần nguyên châu ý niệm là, đang chơi trò chơi quá trình bên trong nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm trò chơi lỗ thủng thắng được thắng lợi. Quả nhiên giống như hắn dự liệu như thế, đêm qua hắn bị bức phải không thể không chơi đùa, hắn sở dĩ tổn nhập dạng này ý niệm cũng là bởi vì đi qua trước đó một cảnh, đã biết được những cái kia Huyết Y tiểu nam hải trí thông minh cũng cao, bằng không hắn cũng không dám tổn nhập dạng này ý niệm. Nếu như Huyết Y tiểu nam hải không có nói sai, vậy hắn tối nay liền sẽ không gặp lại hắn, hy vọng tối nay mộng không như máu áo tiểu nam hải ở thời điểm quỷ dị như vậy. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đem tiểu quyển tỉnh lại, sau đó thu lại bố thiết phụ trợ. Đêm qua trừ lâm vào trong cơn ác mộng, cũng không có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Tiểu quyển trở lại thân thể của hắn, lại chui ra ngoài, tiểu quyển không thể rời đi thân thể của hắn quá lâu, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn trở lại trên đầu của hắn, về sau trở ra. Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn cùng tiểu quyển vội vàng ăn một vài thứ, mới đi ra khỏi sân động. Phong tuyết đã dừng lại, một chút lồi ra tới nham thạch bên trên treo từng cây sắc bén băng trụ. Mặt trời chiếu rọi ở trên núi, cũng vô pháp xua tan cái kia thật sâu hàn ý chủ nhân nha chủ nhân, ta cùng ngươi nói, tối hôm qua ta làm cái mộng. Tiểu quyển ngồi tại Chu Phàm trên đầu vai, nàng nhìn phía dưới vách núi chu chu mỏ nói. Cái gì mộng? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận hái mộng chi hoàn ảnh hưởng sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại hỏi. Bình thường quái dị cũng sẽ không nhận hái mộng chi hoàn ảnh hưởng, nhưng có một số việc vẫn là khó nói, dù sao tiểu quyển thế nhưng là cùng hắn cùng một nhịp thở, nói không chừng cũng bởi vậy, lại nhận hái mộng chi hoàn ảnh hưởng. Không biết có phải hay không là hái mộng chi hoàn ảnh hưởng. Tiểu quyển có chút buồn bực nói, ta ngủ mơ mộng thấy ta biến thành nam nhân. Chu Phàm sắc mặt trì trệ, đây coi là cái gì phá mộng? Hắn nghĩ tới tự mình làm giấc mộng kia, cái kia Huyết Ý tiểu nam hải gọi hắn làm tỉ tỉ. Đừng lo lắng, mộng luôn luôn đều không chính xác. Chu Phàm an ủi tiểu quyển, cũng an ủi chính mình. Vạn nhất là thật làm sao bây giờ? Tiểu quyển điếu ớt thở dài nói, cái này sao có thể? Chu Phàm cười nhạo nói, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi ở trong mơ là bởi vì cái gì biến thành nam nhân? Trung quy sẽ không vô duyên vô cớ liền thay đổi nam nhân a. Tiểu quyển ấp úng nói, ta liền nhớ kỹ ta ở trong mơ ăn một cái chất vịt, sau đó lại đột nhiên biến thành nam nhân. Ăn chân vịt thay đổi nam nhân. Chu Phàm thật lâu không nói, vậy ngươi sau đó ăn ít một chút chân vịt. Không được, ta tình nguyện thay đổi nam nhân, cũng muốn ăn chân vịt. Tiểu quyển một mặt bi phẫn nói. Chu Phàm, ta thật là một cái đồ đần, ta tại sao muốn cùng tiểu quyển cái này không có đầu thảo luận loại vấn đề này. Chu Phàm không nói gì thêm, mà là ra sức leo. Bao nhiêu trượng? Bạch Huyền Ngọc quay đầu lại hỏi bên cạnh mình nam tử trung niên. Hắn mang hai cái tùy tùng đều là Bạch gia cao thủ, lần này giáp tự ban danh lạch, Bạch gia có thể nói đem hy vọng đều phóng trên người Bạch Huyền Ngọc, đối Bạch Huyền Ngọc ký thác kỳ vọng. Nếu là Bạch Huyền Ngọc có thể đi vào giáp tự ban, cái kia Bạch gia tương lai 10 năm không nói vượt qua Trương Lý gia, nhưng tuyệt đối có thể từ thứ tư nhảy lên đến vị trí thứ hai. Điều kiện tiên quyết là mặt khác ba nhà không có đệ tử có thể đi vào giáp tự ban, về phần Trương Lý gia, Trương Lý tiểu hồ nếu là không có ngoài ý muốn, vậy khẳng định là có thể chiếm một cái danh lệch. Lần này khảo thí đối Bạch Huyền Ngọc đến nói cũng rất trọng yếu, nếu là hắn có thể đi vào giáp tự ban, không nói trước có thể được đến giáp tự ban tài nguyên, hạ nhiệm vị trí gia chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vì lẽ đó Bạch Huyền Ngọc chỉ cho phép chính mình thắng không cho phép thua. Nhưng hắn văn thí thành tích vẹn vẹn hạng 10, không rất chênh lệch, võ thí vẫn là cỡ nào cố gắng mới được. 2.200 trượng. Nam tử trung niên một mực nhớ kỹ độ cao, hắn hồi đáp. Bạch Huyền Ngọc mặt lộ mỉm cười gật gật đầu, hắn lại là nói, không biết mặt khác thí sinh đều đến cái gì độ cao. Đoạn đường này đến, trừ gặp được Hùng Phi Tú tương đối biệt khuất bên ngoài, nhưng thoát đi Hùng Phi Tú truy tung leo núi về sau, vận khí của bọn hắn coi như không tệ, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Hẳn không có mấy cái có thể cùng thiếu chủ thành tích bây giờ có thể sánh ngang. Nam tử trung niên cười nói, bọn hắn không thể thông qua tin tức phủ cùng liên lạc với bên ngoài, bằng không coi như mượn nhờ ngoại giới lực lượng, đến lúc đó Bạch Huyền Ngọc trên người Huyền Quang Ngọc phù liền sẽ trực tiếp vỡ tan, mất đi khảo thí tư cách. Mặt khác thí sinh cũng giống như thế. Vì lẽ đó trừ thành tích của mình, rất khó biết được mặt khác thí sinh đến tuột cùng bỏ cao bao nhiêu. Nhưng 2,200 trượng, coi như khoảng cách đỉnh núi cũng bất quá là 800 trượng, đây chỉ có số ít thí sinh có thể đến tới độ cao. Chương 781. Hàn Thương chương 781, Hàn Thương nam tử trung niên lợi định nọt nhường Bạch Huyền Ngọc mừng thầm, bất quá hắn vẫn là bình tĩnh nói, không thể chủ quan, chúng ta muốn tiếp tục trèo lên trên, mới có thể cùng những người kia kéo ra ưu thế. Thiếu chủ nói cực phải. Vẫn không có mở ra miệng lão giả khẽ gật đầu. Nói không chừng chúng ta có thể đăng đỉnh. Nam tử trung niên cười nói, không thể đăng đỉnh. Lão giả ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại, ngươi quên lão gia tử giao phó sao? Nam tử trung niên câm như hến. Lại xuất phát trước, Bạch lão gia tử đã từng dặn dò qua mấy lần, cho dù có cơ hội đăng đỉnh, cũng không thể đăng đỉnh, đăng đỉnh có lẽ có lớn nguy hiểm. Hàn cung phụng xin yên tâm, chính cung phụng chẳng qua là nói đùa mà thôi. Bạch Huyền Ngọc lắc đầu, chúng ta sẽ không đăng đỉnh, nếu như có thể đến 2900 trượng, chúng ta liền trở về, nhiều một trượng đều không đi. 2900 trượng là Bạch lão gia tử cho bọn hắn vạch tốt giới tuyến. Như thế tốt lắm. Hàn cung phụng trầm giọng nói. Chính cung phụng cười ngượng ngùng một tiếng, không còn dám nhiều lời. Bạch Huyền Ngọc ba người tiếp tục đi lên, Bạch lão gia tử nói đăng đỉnh có lớn nguy hiểm, nhưng liền Bạch lão gia tử cũng không dám xác nhận trên đỉnh núi đến tột cùng tồn tại thứ gì, loại thuyết pháp này chẳng qua là tại võ giả ở giữa lưu truyền. Nhưng huyệt trống chưa hẳn đến gió, Bạch Huyền Ngọc đối Bạch lão gia tử một mực là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, 2900 trượng, vô luận thành tích như thế nào, bọn hắn đều muốn xuống núi. Bất quá hôm nay khẳng định là không cách nào đến nơi. Trên núi càng ngày càng lạnh, ba người bọn họ đã sớm bị làm cho vận chuyển chân khí, tại mặt ngoài hình thành một tầng chân khí vòng phòng hộ chống cự loại này rét căm căm thật to chậm lại cước bộ của bọn hắn. Dù cho hiện tại không có phong tuyết, bọn hắn cũng cảm giác được loại kia ở khắp mọi nơi rét lạnh tựa hồ có thể chui qua chân khí vòng phòng hộ lọt vào đến. Không qua đây cũng là một loại ảo giác, nhưng ảo giác tựa hồ trở nên càng ngày càng chân thật. Họ Trịnh nam tử trung niên hít thở ở giữa, băng lãnh tựa hồ tại phế phủ ở giữa tạo ra, hắn toàn thân run một cái hỏi, các ngươi cảm thấy lạnh không? Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, còn cảnh giác quan sát một chút trên người mình phòng ngự nguyên rủa, độc tố phù lục khí cụ, xác nhận không có dị thường về sau, hắn thở phào. Ngươi cũng cảm thấy lạnh không? Lão giả hơi sững sờ hỏi. Hiển nhiên lão giả cũng cảm thấy rét lạnh. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn cũng phát giác được rét lạnh, loại này rét lạnh rất nhỏ, nhưng hắn thế nhưng là có được Bạch gia quyệt nhân thiên phú băng xương phổi, băng xương phổi khiến cho thể chất của hắn vốn là có thể chống cự rét lạnh, hắn lại thêm chân khí phòng hộ, lại tại trong bất chi bất giác cảm thấy rét lạnh. Có chút không đúng. Bạch Huyền Ngọc dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Bạch gia hai vị cung phụng đồng dạng minh bạch, ba người thành phẩm chữ hình, bắt đầu quan sát bốn phía biến hóa, phòng ngừa quái dị tập kích. Không đúng, càng ngày càng lạnh, coi như thêm dày chân khí phòng ngự cũng không làm nên chuyện gì. Chính cung phụng lại là lạnh đến run lẩy bẩy nói, chúng ta lần lượt lui. Hàn cung phụng thấp giọng nói, loại này rét lạnh tựa hồ chân khí đều không thể phòng ngự, rất cổ quái. Bạch Huyền Ngọc vừa định gật đầu đáp ứng, lúc này Trịnh cung phụng bởi vì đột nhiên nổi lên rét lạnh, hai tay khép lại, hắn hướng bàn tay của mình áp miệng nhiệt khí ấm áp một cái hai tay. Nhưng cái này một hà hơi, Trịnh cung phụng năm ngón tay trái liền từng khúc cắt ra, nháy mắt xương lạnh hóa thành băng tinh theo trong núi gió nhẹ tản đi, hết thảy đều lộ ra rất đột ngột. Bạch Huyền Ngọc cùng lão giả Hàn cung phụng trên mặt lộ ra ý sợ hãi, bọn hắn nháy mắt tách ra, hướng chân núi bay ngược, rời xa Trịnh cung phụng. Trịnh cung phụng ngốc một cái, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát ra thê lương tiếng la. Hắn một bên thê lương hô hào một bên lui lại. Tỉnh táo, cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Hàn cung phụng thấy Trịnh cung phụng cùng bọn hắn khoảng cách rút ngắn quát lạnh nói. Trịnh cung phụng tốc độ vì đó trì trệ, còn sót lại một tia lý trí, nhường hắn cùng Bạch Huyền Ngọc, Hàn cung phụng hai người giữ một khoảng cách. Ba người cái này vừa lui liền thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng dừng ở một chỗ lồi ra núi đá ở giữa, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, xác nhận trên người rét lạnh đã biến mất. Trịnh cung phụng thì là phía trên bọn hắn một trượng chỗ núi đá ở giữa dừng lại. Hẳn là có thể. Bạch Huyền Ngọc vừa nói chuyện, một bên từ phủ túi bên trong lấy ra một bình thuốc, từ bình thuốc bên trong đổ ra đan dược căn bảo, đây là hắn đặc biệt dẫn đi ra loại trừ nguyên rủa độc tố linh dược. Hàn cung phụng cùng Trịnh cung phụng cũng giống như thế, đều là thiếp phủ, phục dụng đan dược. Dù sao rét lạnh biến mất, chưa hẳn liền đại biểu an toàn. Bọn hắn rất sợ bên trong một loại nào đó nguyên rủa hoặc kịch độc. Bạch Huyền Ngọc một mực gắt gao nhìn chằm chằm bởi vì bàn tay trái năm ngón tay đứt gãy, mà lộ ra động tác có chút vụng về Trịnh cung phụng. Hàn cung phụng đồng dạng để phòng Trịnh cung phụng. Trịnh cung phụng thân thể xuất hiện dị thường, vậy rất có thể đã nhận quái dị ăn mòn. Nếu là không có cứu, Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng sẽ không chút do dự từ bỏ Trịnh cung phụng. Trịnh cung phụng tay trái đứt gãy, miệng vết thương còn bao trùm lấy điểm lam nhạt băng tinh, có vẻ hơi quỷ dị. Trịnh cung phụng đồng dạng cảm giác được đồng bạn nhìn chăm chú, hắn vội vàng nhanh chóng lắc đầu nói, thân thể của ta không có bất kỳ cái gì dị thường. Gãy chỉ truyền đến kịch liệt đau nhức còn không có tiêu trừ, khiến cho Trịnh cung phụng lúc nói lời này khuôn mặt dữ tợn. Không có phát hiện dị thường, không có nghĩa là không có dị thường. Hàn cung phụng trên mặt vỏ khô kịch liệt run một cái sữa chưa nói. Thế nhưng là ta dám khẳng định ta thật không có việc gì. Trịnh cung phụng lại lần nữa nhắc lại. Tại không có đạt được cho phép trước, không cho ngươi tới gần chúng ta, còn xin Trịnh cung phụng nhiều hơn thông cảm. Bạch Huyền Ngọc thản nhiên nói, ta minh bạch. Chính cung phụng không có sinh khí, bởi vì cái này tại hoang dã bên ngoài là võ giả thường gặp cách làm. Ngươi nói cho chúng ta một chút, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hàn cung phụng hỏi. Ta cũng không biết. Gậy chỉ kịch liệt đau nhức tại Trịnh cung phụng rót thuốc bột về sau, giảm bớt không ít, hắn gương mặt đắng chát lắc đầu. Tay trái tương đương với phế, dù cho tu vi cảnh giới vẫn còn, nhưng hắn thực lực không thể tránh né suy giảm, sau khi trở về, chỉ sợ Bạch gia cung phụng vị trí cũng ngồi không vững. Ta chỉ là cảm thấy lạnh cực, cả người thật giống như bị băng trụ đồng dạng, ta liền không nhịn được hướng lòng bàn tay á khẩu khí, kết quả các ngươi cũng biết. Trịnh cung phụng miêu tả lúc ấy chuyện phát sinh. Chứ lạnh, trong cơ thể ngươi liền không có bất cứ dị thường nào địa phương sao? Hàn cung phụng sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, đừng có bất kỳ dấu giếm, ngươi phải hiểu được. Dấu giếm đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ hại ngươi. Chính cung phụng trầm mặc một hồi, hắn kiên định lắc đầu, ta đương nhiên minh bạch dấu giếm đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta sẽ không dấu giếm, nhưng thật chỉ có rét lạnh, ta không còn có cảm giác được bất kỳ dị thường. Lời này nhường Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng hai mặt nhìn nhau. Hàn cung phụng, ngươi nhìn đây là có chuyện gì? Bạch Huyền Ngọc mở miệng hỏi. Trong ba người, lấy Hàn cung phụng niên kỷ lớn nhất, kiến thức cũng là Hàn cung phụng phổ biến nhất. Hàn cung phụng trầm ngâm một cái nói, có lẽ là một loại nào đó am hiểu sử dụng rét lạnh công kích người đặc thù quái dị. Hàn cung phụng lời này vừa nói xong, Trịnh cung phụng sắc mặt thay đổi xanh ngoẹ miệng máu. Chương 782. Hàn bệnh chương 782, Hàn bệnh Trịnh cung phụng phun ra kia ngụm máu đen ngòm, vậy vào tuyết trắng bên trên nhất là dễ thấy. Cái này khiến Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng đều là sắc mặt biến hóa, nhưng Trịnh cung phụng không có tới gần, bọn hắn mới cố nén tiếp tục lui lại xúc động. Trịnh cung phụng xanh cả mặt, hắn không tiếp tục nhìn Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng, mà là ngồi xếp bằng tại trên núi đá, vận chuyển chân khí kiểm tra lên thân thể đến. Trịnh cung phụng trước đó liền kiểm tra qua một lần, nhưng hắn đều không có phát hiện thân thể của mình có bất kỳ dị thường. Lần này lại toàn lực vận chuyển chân khí, bên trong thân thể của hắn có từng sợi màu trắng dương khí xuất ra. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong miệng lại là liên tiếp phun ra ba miệng máu đen. Máu đen vẩy vào núi bùng lên, hóa thành băng lam chi khí tán đi. Phun ra cái này ba miệng máu đen về sau, Trịnh cung phụng sắc mặt từ xanh chuyển trắng, cả người hắn khí thế đều trở nên hề bại đi xuống, duy chỉ có bảo lưu lấy một tầng thật mỏng chân khí chống cự rét lạnh xâm lấn. Trịnh cung phụng. Bạch Huyền Ngọc trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thăm dò hỏi. Thật độc hàn khí. Trịnh cung phụng thanh âm yếu ớt nói, thiếu chủ, Hàn cung phụng không nghĩ tới hàn khí này giấu ở trong máu ta, vừa mới bước đi ra. Trịnh cung phụng lời này nhường Bạch Huyền Ngọc sắc mặt hai người lại biến, bọn hắn vội vàng vận chuyển chân khí kiểm tra lên máu của mình đến, phát hiện không có việc gì về sau, hai người bọn họ mới thở phào. Bọn hắn đều sớm đã qua hoán huyết đoạn, cũ máu thay mới máu, có thể dự trữ chân khí huyết dịch vốn là thập phần cường đại, nhưng Trịnh cung phụng huyết dịch đi nguyên bị hàn khí xâm lấn, cái này không thể không nói, là một kiện rất ly kỳ sự tình. Cái kia hàn khí có thể tại im hơi lặng tiếng ở giữa làm được điểm ấy, có thể nói là hết sức lợi hại. Trịnh cung phụng, vậy ngươi tổn thương như thế nào? Bạch Huyền Ngọc lại là nhíu mày hỏi, chỉ sợ ta phải xuống núi mới được. Trịnh cung phụng cười khổ nói, tay trái của hắn phế, hiện tại lại bởi vì cưỡng ép bước ra hàn khí, có thể nói là thụ thương không được nhẹ. Nghe được Trịnh cung phụng phải xuống núi, Bạch Huyền Ngọc sắc mặt trở nên tế nhị, hắn cảm thấy khá khó, hiện tại mới 2,2 năm không trượng, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Chỉ cần giải quyết cái kia chỗ tối công kích bọn hắn quái dị, liền có thể tiếp tục đi lên leo lên. Hàn cung phụng không có lên tiếng, bởi vì hắn có thể tiếp tục theo Bạch Huyền Ngọc leo lên, cũng có thể lập tức từ bỏ xuống núi. Trịnh cung phụng phát giác được Bạch Huyền Ngọc tại do dự không quyết, hắn liền vội vàng khuyên nhủ, thiếu chủ, chúng ta bây giờ đến dạng này độ cao, đã có thể, cái kia quái dị hiện tại bộ dáng gì chúng ta đều chưa từng gặp qua, ta liền bị thương thành dạng này, nếu là lại cưỡng ép hướng phía trước, quá mạo hiểm. Trịnh cung phụng nói như vậy cũng là có tư tâm, bởi vì hắn loại tình huống này núi, chỉ sợ rất khó an toàn đi ra thiên huyễn núi tuyết, hắn nghĩ Bạch Huyền Ngọc hai người cùng hắn cùng rời đi. Bạch Huyền Ngọc không để ý đến Trịnh cung phụng, mà là cúi đầu suy nghĩ, một lát nữa, hắn mới chắp tay trịnh trọng nói, Trịnh cung phụng, ta còn muốn tiếp tục đi tới đích, một mình ngươi xuống núi có thể chứ? Muốn để Bạch Huyền Ngọc một thân một mình lên đường, hắn không nguyện ý, Hàn cung phụng nhất định phải giúp hắn, hắn cũng sẽ không nhường Hàn cung phụng bồi Trịnh cung phụng xuống núi. Vì lẽ đó hắn mới có thể hỏi như vậy. Trịnh cung phụng cảm thấy tâm một trận rét lạnh, nhưng Bạch Huyền Ngọc làm ra máu lạnh như vậy lựa chọn, hắn không kỳ quái, nhưng khi phát sinh ở trên người hắn lúc, hắn khó tránh khỏi cảm thấy bị quất. Nhưng một mình hắn xuống núi, cái này thực sự quá nguy hiểm, nhưng hắn lại minh bạch Bạch Huyền Ngọc sẽ không nhượng bộ, Trịnh cung phụng cảm thấy có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào cho phải, chẳng lẽ hắn muốn chết tại Thiên Huyễn núi tuyết sao? Bạch Huyền Ngọc đương nhiên biết rõ Trịnh cung phụng trong lòng nộ khí, nhưng hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Hàn cung phụng tầm mắt buông xuống, giống như ngủ lồng dạng, thế ra vô tình, hắn sớm đã biết rõ, Bạch Huyền Ngọc sẽ từ bỏ Trịnh cung phụng, tự nhiên cũng sẽ từ bỏ hắn, nhưng cái này lại có thể như thế nào? Bạch gia cung phụng hắn, nếu không phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng chỉ có thể tận lực trợ giúp Bạch Huyền Ngọc. Về phần Trịnh cung phụng chỉ có thể tự cầu phúc. Trịnh cung phụng, mong rằng người thông cảm, giáp tự ban danh ngạch đối với chúng ta Bạch gia thực sự quá trọng yếu. Bạch Huyền Ngọc ngẫm lại nói, nếu là ngươi cảm thấy xuống núi khó xử, cái kia có thể tiếp tục cùng chúng ta đi lên leo lên, nếu như thực sự không thể đi lên, chúng ta liền cùng một chỗ đường về. Nhưng trèo lên trên đường, ngươi phải tận lực chiếu cố chính mình, chúng ta có đôi khi chưa hẳn có thể chú ý được ngươi. Bạch Huyền Ngọc ý tứ rất rõ ràng, Trịnh cung phụng có thể đi theo trèo lên trên, nhưng hắn sẽ không hoa quá nhiều tinh lực chiếu cố Trịnh cung phụng mặc cho Trịnh cung phụng tự sinh tự diệt. Trịnh cung phụng trong lòng yên lặng đem Bạch Huyền Ngọc cả nhà chào hỏi một lần, đi xuống dưới đi lên đều có phong hiểm, hắn ngẫm lại cười khổ nói, ta cũng biết thiếu chủ khó xử, ta quyết định đi theo thiếu chủ các ngươi, các ngươi không cần để ý ta, nếu là ta theo không kịp tốc độ của các ngươi đại khái có thể từ bỏ ta. Chính cung phụng, ngươi cứ việc yên tâm, ta Bạch Huyền Ngọc chắc chắn nghĩ cách tận lực bảo vệ ngươi. Bạch Huyền Ngọc nói xong nghĩ một đằng nói một mẹo lợi xa giao. Sau khi quyết định, Chính cung phụng lại từ miệng trong túi lấy ra chữa thương dược nuốt vào, hắn khí sắc trở nên tốt không ít. Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng nhìn nhau một chút, liền bắt đầu đi lên leo lên. Chính cung phụng đi theo hai người đằng sau, thay bọn hắn nhìn chằm chằm phía sau tầm mắt. Ba người đều là cẩn thận từng ly từng tí, cái kia nút trong bóng tối quái dị khẳng định còn không có rời đi. Chính cung phụng tâm tư chuyển động, hắn đang suy nghĩ Bạch Huyền Ngọc có thể hay không bởi vậy giết hắn. Nhưng hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này, bởi vì Hàn cung phụng vẫn còn ở đó. Bạch Huyền Ngọc không cách nào giết chết Hàn cung phụng, cũng không dám giết hắn, làm như vậy sẽ chỉ hủy Bạch gia danh dự. Coi như Hàn cung phụng đáp ứng Bạch Huyền Ngọc sẽ không nói ra đi, Bạch Huyền Ngọc cũng không dám tin tưởng Hàn cung phụng. Bạch Huyền Ngọc không dám giết hắn, hắn mới dám đi theo tới. Những ý nghĩ này đều là Trịnh cung phụng vừa mới nghĩ qua một lần, đi lên đương nhiên nguy hiểm, nhưng đi lên chí ít còn có Bạch Huyền Ngọc hai người tại. Bọn hắn chỉ là leo lên năm trượng, liền lần nữa lại cảm giác được loại kia liền xem như chân khí đều không thể phòng ngự được rét lạnh. Cái này khiến Bạch Huyền Ngọc ba người lập tức lui lại, cho đến rét lạnh không còn, bọn hắn mới dừng lại bước chân. Bọn hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, vẫn là không có nhìn thấy cái kia quái dị bóng dáng. Ba người cũng không dám chủ quan, một bên cảnh giới một bên kiểm tra trong cơ thể mình huyết dịch mấy người quan trọng địa phương, phát hiện không có dị thường về sau, mới thở phào. Đều cẩn thận một chút, tựa hồ chỉ có ở vào rét lạnh kia một đoạn thời gian, mới có thể bị hàn khí xâm lấn. Hàn cung phụng mở miệng nhắc nhở. Ba người ngừng chân một hồi, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Bọn hắn nếm thử đi mấy bước, lại cảm thấy loại kia rét lạnh, lại vội vàng lui về đến. Ba người một mặt kinh ngạc, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có một đạo nhìn không thấy tuyến ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Cái kia đạo tuyến rét lạnh mà quỷ dị, một khi vượt qua cái kia đạo tuyến liền không thể không đối mặt tử vong. Không có quái dị. Hàn cung phụng đống nhiên mở miệng nói. Bọn hắn đã ở đây rằng có lâu như vậy, nếu là có quái dị nhằm vào bọn họ, không có khả năng hiện tại còn một điểm dấu hiệu đều không có phát hiện. Hàn cung phụng mới có thể như thế phán đoán. Không phải quái dị, này sẽ là cái gì? Bạch Huyền Ngọc nhìn về phía trước, hắn có chút lo nghĩ. Thiên Huyền núi khe cùng ác ngộng đều ngăn không được bọn hắn, phía trước đến tột cùng có cái gì? Nếu là giải quyết không được, bọn hắn liền không thể không ở đây dừng bước. Chương 783. Không thể vượt qua tuyến chương 783, không thể vượt qua tuyến thế gian nguy hiểm không chỉ là quái dị, hiểm địa nguy hiểm chỗ cũng không chỉ ở chỗ quái dị, cũng bởi vì đặc thù dị hóa, cái này nhìn không thấy độ vận. Có thể là Thiên Huyền đất tuyết một cái không người biết đến nguy hiểm, so với Thiên Huyền núi khe, núi tuyết ác ngộng cũng không kém bao nhiêu. Hàn cung phụng thở dài nói. Bạch Huyền Ngọc cùng Trịnh cung phụng đều là sững sờ một cái, nhưng đối Hàn cung phụng bọn hắn cũng không khỏi phải không tin phục. Lời giải thích này rất hợp lý. Hàn cung phụng nói có lý, nơi này chính là Thiên Huyền núi tuyết, xuất hiện kỳ dị gì nguy hiểm đều không kỳ quái. Bạch Huyền Ngọc ngẫm lại nói, ta không rõ, trước đó rõ ràng ngay tại phía trên 10 trượng vị trí mới có thể xuất hiện rét lạnh, vì cái gì chúng ta còn chưa tới vị trí cũ, vẹn vẹn đi ước chừng 5 trượng, chẳng lẽ thứ này sẽ còn di động? Bạch Huyền Ngọc chính mình liền cho ra đáp án. Vì thế ba người lại là lui mấy bước. Phía trước vật kia nhìn không thấy sợ không được, lại nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta liền lách qua nó. Bạch Huyền Ngọc lại nói, phía trước vật kia coi như lại nguy hiểm, nhưng chỉ cần không có trí tuệ, lại không biết chủ động công kích người, nhưng bọn hắn liền có thể lách qua nó tiếp tục đi tới. Hàn Trịnh hai người đối với cái này không có ý kiến. Ba người bắt đầu hướng về bên trái đi đến, thế nhưng là sau nửa canh giờ, bọn hắn không thể không dừng lại. Bởi vì ác liệt nhất tình huống phát sinh, trong khoảng thời gian này, bọn hắn thường cách một đoạn khoảng cách liền nếm thử đi lên leo lên, nhưng đều gặp được cái kia quỷ dị cực hàn. Không cách nào lách qua nó không phải đi theo chúng ta di động, chính là phạm vi so với chúng ta tưởng tượng lớn, thậm chí cuốn Thiên Huyền núi tuyết một vòng, chúng ta chỉ là tốn công vô ích. Hàn cung phụng sắc mặt lạnh lùng nói. Kết quả này kỳ thật tại bọn hắn nếm thử trước đó liền ẩn ẩn có suy đoán, dù sao bọn hắn biết rõ phía trước vật kia tựa hồ biết di động. Chính cung phụng trong lòng đại hỉ, không cách nào tiến lên, nhưng bọn hắn liền có thể đường về, nhưng hắn không dám lộ ra nửa điểm vui sướng ý, sợ làm tức giận Bạch Huyền Ngọc. Chúng ta lại nếm thử nửa cách giờ. Bạch Huyền Ngọc không cam lòng nói. Hàn cung phụng chỉ là khẽ gật đầu đồng ý xuống tới. Về phần Trịnh cung phụng hiện tại trạng thái, ý kiến của hắn đương nhiên không trọng yếu. Ba người tiếp tục đi phía trái bên cạnh di động. Coi như không phải tiếp tục đi lên leo lên, chỉ là đi phía trái bên cạnh di động, cũng sẽ gặp được một chút quái dị mang tới nguy hiểm. Nhưng những nguy hiểm này đều tại Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng hai người liên thủ phía dưới, thanh trừ hết. Nhưng bọn hắn mỗi lần hướng phía trước nếm thử thời điểm, đều sẽ chạm tới cái kia liền chân khí đều không thể phòng ngự được rét lạnh. Cái này khiến Bạch Huyền Ngọc sắc mặt càng ngày càng trầm thấp. Nửa canh giờ gần đi đến thời điểm, Bạch Huyền Ngọc ba người gặp được một cái thí sinh tiểu đội. Là Đông Phương gia Đông Phương Phượng cùng hắn hai cái tùy tùng. Hai nhóm người gặp phải thời điểm đều là sắc mặt biến hóa. Nhất là Bạch Huyền Ngọc bên này, càng là lộ ra khẩn trương, bởi vì Trịnh cung phụ bị thương nặng, có thể một trận chiến chỉ có Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụ. Mà Đông Phương Phượng là Đông Phương gia thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tài, so với Bạch Huyền Ngọc còn muốn ẩn ẩn mạnh lên một bậc. Về phần mang tới hai cái tùy tùng cũng là Đông Phương gia bài danh phía trên hai cái cung phụ. Cảnh ngộ như thế, coi như Bạch Huyền Ngọc bọn hắn không có thụ thương nhiều nhất chính là có thể làm được toàn thân trở ra, muốn thắng căn bản là chuyện không thể nào. Càng thêm mấu chốt chính là Đông Phương Phượng lần này văn thí thành tích chỉ xếp tới 15 tên, Bạch Huyền Ngọc xếp hạng cao hơn hắn, Bạch Huyền Ngọc chính là Đông Phương Phượng tiến vào giáp tự ban một đầu chướng ngại vật. Hai nhóm người cách xa nhau một khoảng cách lạnh lùng giằng co. Đông Phương Minh. Bạch Huyền Ngọc thở sâu cười lớn, đánh vỡ giữa bọn hắn trầm mặc. Bạch huynh, trùng hợp như vậy nha. Đông Phương Phượng bình tĩnh nói, hắn gương mặt hơi đen, không có bất kỳ cái gì Đông Phương gia thanh ngọc. Thể tướng mạo đặc thù, bởi vì hắn quyệt nhân huyết mạch sớm đã ẩn vào thể nội. Đông Phương Minh có phải hay không gặp được quỷ dị rét lạnh tập kích, vì lẽ đó nghĩ lách qua nó. Bạch Huyền Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Nếu không nói không thông vì cái gì Đông Phương Phượng sẽ giống như bọn hắn dạng này ngang di động?" Bạch Huyền Ngọc: "Tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa thế nhưng là không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ta nếu là trả lời ngươi, chỉ sợ cũng sẽ xúc phạm lời thề quy củ, Huyền Quang Ngọc phù bỡ bụng, từ đó bị đào thải đi." Đông Phương Phượng cười lạnh một tiếng nói: "Thu hồi ngươi những này tiểu thủ đoạn, ta đều kém chút quên, còn xin Đông Phương huynh thứ tội, đúng là vô tâm chi thất." Bạch Huyền Ngọc cười xin lỗi. Đông Phương Phượng lại liếc một chút Bạch Huyền Ngọc sau lưng Hàn Trịnh hai người. Thủ thương Trịnh Cung Phụng tại gặp được Đông Phương Phượng nhóm người này nháy mắt, hắn đã sớm đem hai tay rút vào tay áo bên trong, hắn khí sắc từ lâu khôi phục lại, cùng người thường không khác. Đông Phương Phượng chậm rãi nói: "Bạch huynh, chúng ta xin từ biệt." "Cũng tốt." Bạch Huyền Ngọc bình tĩnh đáp. Bạch Huyền Ngọc ba người lui ba trượng. Đông Phương Phượng rất mau dẫn lấy bọn hắn người hướng bọn hắn trước đó tới phương hướng quay người rời đi. Hy vọng không cần lại ở trên núi nhìn thấy Bạch huynh. Đông Phương Phượng thanh âm xa xa truyền đến, ẩn hàm ý uy hiếp. Bạch Huyền Ngọc biết rõ bọn hắn rời đi phương hướng, nếu là lại có thể gặp được, cái kia Đông Phương Phượng sẽ đem xem như một loại khiêu khích. Cái này Đông Phương huynh yên tâm chính là. Bạch Huyền Ngọc lớn tiếng cười nói. Cho đến Đông Phương Phượng ba người thân ảnh biến mất tại trước mắt của bọn hắn, Bạch Huyền Ngọc nụ cười trên mặt thu liễm, hắn thấp giọng nói: "Chúng ta rời khỏi nơi này trước." Đông Phương Phượng ba người rời xa Bạch Huyền Ngọc bọn hắn về sau, liền chạy như bay, một lát nữa, Đông Phương Phượng mới sắc mặt nghiêm túc dừng lại. Phía sau hắn cái kia hai tên tùy tùng bên trong một cái lão giả quay đầu nhìn một chút phán đoán nói: "Không có đuổi theo." Đông Phương Phượng thở phào, hắn nhìn một chút lão giả bên cạnh tùy tùng, nguyên bản sinh động như thật người như bọt biển đồng dạng tiêu tán, rõ ràng là một cái huyễn ảnh. Hắn mang hai cái tùy tùng, có một cái đang nhảy vọt thiên huyễn núi khe lúc xảy ra ngoài ý muốn chết, vì không khiến người ta nhìn ra bọn hắn yếu đi, mới sử dụng đặc thủ phụ lục huyễn hóa ra một cái người giả đến. Vì lẽ đó Đông Phương Phượng tại gặp được Bạch Huyền Ngọc ba người thời điểm, kỳ thật tâm thần một mực kéo căng, sợ Bạch Huyền Ngọc nhìn ra sơ hở, ra tay với hắn. Đương nhiên Đông Phương Phượng cũng không nghĩ tới, Bạch Huyền Ngọc bọn hắn cũng là ngoài mạnh trong yếu loại hình. Một bên khác Bạch Huyền Ngọc ba người xác nhận an toàn về sau, mới dừng lại, Hàn Cung Phục nói: "Xem ra Đông Phương Phượng bọn hắn cũng gặp phải chúng ta cùng loại phiền phức. Đây là rất dễ dàng liền có thể đoán được sự tình." Bạch Huyền Ngọc sắc mặt trầm xuống nói: "Chính là không biết bọn hắn đi bao lâu, đầu này Hàn Tuyến tựa hồ vô biên vô hạn. Bọn hắn đem xưng là Hàn Tuyến. Cái này Hàn Tuyến phạm vi bao trùm rộng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn loại kiểm tra này duy nhất biết rõ tin tức có giá trị, đầu này Hàn Tuyến không phải thẳng tắp, mà là chập trùng không chừng. Đầu này Hàn Tuyến khả năng bao trùm cả tòa Thiên Huyễn núi tuyết, cái kia tất cả thí sinh hoặc trễ hoặc sớm đều sẽ gặp được đầu này Hàn Tuyến, mà không chỉ là bọn hắn phiến khu vực này." Vừa nghĩ như thế Bạch Huyền Ngọc cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Trịnh Cung Phục nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn càng muốn nói hơn chính là tất nhiên không cách nào xuyên qua đầu này Hàn Tuyến, còn không bằng dứt khoát rời đi tính. "Ta sẽ không bỏ rơi." Bạch Huyền Ngọc thanh âm trở nên rét lạnh mà kiên định. Chương 784. Phòng lệnh chi pháp chương 784, phòng lệnh chi pháp thế nhưng là chúng ta nên như thế nào ứng phó Hàn Tuyến? Hàn Cung Phục nhíu mày hỏi. Hắn đã sinh ra thoái ý ta cũng không có cách nào. Bạch Huyền Ngọc lắc đầu nói, nhưng cái này Hàn Tuyến nếu là chập trùng không chừng, vậy chúng ta có thể một bên đi, một bên thăm dò cực hạn của nó, nếu là gặp được cái kia quỷ dị rét lạnh xâm lấn, chúng ta liền lại lui ra đến, đổi một chỗ thăm dò. Có thể đi một trượng chính là một trượng. Đều đến loại này độ cao, mỗi một trượng đều có thể nhường thứ tự của hắn so những người khác cao hơn. Bạch Huyền Ngọc tin tưởng, bọn hắn không có cách, cái kia Đông Phương Phượng cũng sẽ không có biện pháp, nếu không liền sẽ không một mực ngang di động. Làm như vậy quá tốn thời gian, lại có thể leo lên bao nhiêu trượng. Hàn Cung Phụng thở dài, hắn không quá muốn tiếp tục đi xuống. Bởi vì lưu tại Thiên Huyễn núi tuyết là chuyện rất nguy hiểm, quái dị cũng sẽ không bởi vì bọn hắn leo lên bị ngăn trở liền sẽ không công kích bọn hắn ngang không ngừng thăm dò, nói không chừng sẽ còn tiếp tục gặp được mặt khác nhận Hàn Tuyến ngăn trở thí sinh tiểu đội. Bọn hắn thế nhưng là thiếu một cái có thể đối địch Trịnh Cung Phụng, vạn nhất bị người nhìn ra, nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Những vấn đề này Bạch Huyền Ngọc cũng biết phải rõ ràng, nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ nói, chúng ta thử lại lần nữa, có lẽ nó phạm vi không giống chúng ta nghĩ như vậy bao trùm cả toàn núi tuyết. Trịnh Cung Phụng không có lên tiếng, hắn nhìn về phía Hàn Cung Phụng. Hắn biết rõ quyền quyết định rơi vào Hàn Cung Phụng trên thân, nếu như Hàn Cung Phụng không nguyện ý tiếp tục tiến lên, cái kia Bạch Huyền Ngọc cũng vô pháp ép buộc Hàn Cung Phụng. Lớn không quay về sau, không còn làm Bạch gia Cung Phụng, mấu chốt là có thể sống rời đi Thiên Huyễn núi tuyết. Nếu như Hàn Cung Phụng kiên quyết xuống núi, vậy hắn tự nhiên cũng có thể đi theo Hàn Cung Phụng xuống núi. Làm như vậy hiệu suất quá thấp, phong hiểm quá cao. Hàn Cung Phụng trầm rãi nói, bất quá thiếu chủ kiên trì muốn tiếp tục, vậy chúng ta liền thử lại lần nữa, nhưng qua hôm nay, nếu là không cách nào leo lên đến 2300 trượng độ cao, chúng ta liền rời đi, thiếu chủ cảm thấy thế nào? Nếu như một ngày đều leo lên không đồng nhất trăm trượng, vậy lưu xuống tới ý nghĩa không lớn. Nếu như Bạch Huyền Ngọc muốn tiếp tục kiên trì, Hàn Cung Phụng liền sẽ không cùng hắn mạo hiểm đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy định. Bạch Huyền Ngọc thở phào nói. Hiện thực rất tàn khốc, cái kia đạo nhìn không thấy Hàn Tuyến bao phủ cả toàn núi tuyết, tại 2200 trượng cùng 2400 trượng ở giữa cao thấp chập trùng không chừng, qua cái này đạo Hàn Tuyến, liền tiến vào chân chính cực hàn lĩnh vực. Hàn Tuyến bắt ngang tại leo lên đến độ cao như thế thí sinh trước mặt, trở thành so Thiên Huyễn núi khe, hái mộng chi hoàn còn gai góc hơn nan đề. Thiên Huyễn núi tuyết cực hàn lĩnh vực sẽ đem người thân thể một chút bộ vị đông thành bằng một phấn, cũng sẽ ăn mòn thân thể nội bộ từ đó tạo thành nhất định nội thương. Chu Phàm một người một mình leo lên, nhưng hắn so Bạch Huyền Ngọc, Đông Phương Vượng còn muốn sớm hơn chạm đến cái này cực hàn lĩnh vực. Lúc ấy hắn tại 2,250 trượng độ cao, liền vượt qua cái kia đạo hàn tuyến. Hắn vượt qua hàn tuyến mấy mắt, liền cảm giác được không đúng. Phải biết lúc ấy hắn chỉ là mặc trên người chống cự rét lạnh từ kim giáp trụ, liền chân khí đều không có sử dụng. Long thần huyết tự động sôi trào lên, đem cái kia ý đồ xâm lấn thân thể của hắn quỷ dị hàn khí ngăn cách bên ngoài, cái này khiến Chu Phàm cấp tốc lui lại. Hắn lui lại đồng thời cũng phát hiện tiểu quyển biến thành hai cái tiến hành tầm mắt giám sát tiểu quyển bị đông cứng thành vụn băng con. Chu Phàm lúc ấy liền sắc mặt trở nên nặng nề. Mới đầu thời điểm, Chu Phàm cũng hoài nghi hắn lọt vào quái dị công kích, nhưng đi qua hắn một phen khảo thí về sau, đạt được không phải quái dị kết luận, mà là cùng loại thiên huyễn núi khe, hãi mộng chi hoàn quỷ dị như vậy nguy hiểm. Có nhiều thứ Chu Phàm cũng vô pháp biết được, ví dụ như cái này cực hàn ăn mòn thân thể sẽ có thay đổi gì, hắn không có khả năng tìm đường chết tùy ý cực hàn ăn mòn thân thể. Hắn ý đồ giống như Bạch Huyền Ngọc, Đông Phương Phượng như thế lách qua cái này cực hàn phạm vi, nhưng hắn chỉ lảng đếm thử nửa canh giờ liền từ bỏ cách làm này, bởi vì cái này cực hàn nhìn như vô cùng vô tận. Chu Phàm không muốn lại tốn thời gian làm dạng này nếm thử, hắn nhìn xem cái kia băng tuyết bao trùm trên núi, trầm mặc suy tư. "Tiểu Quyền, ngươi mới vừa cảm giác được lạnh không?" Chu Phàm hỏi. "Lạnh." Tiểu Quyền trung thực đáp, trên mặt nàng lộ ra vẻ sợ hãi, nàng hai cái tiểu quyền chính là bị cái này cực hàn giết chết. Nói cách khác liền quái dị cũng không thể may mắn thoát khỏi sao? Chu Phàm lẩm bẩm, "Ngươi trở lại trên người ta đến." "Thế nhưng là chủ nhân, tầm mắt của ngươi làm sao bây giờ?" Tiểu Quyền hiếu kỳ hỏi, không có nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm, cái kia Chu Phàm không thể tránh né muốn đề phòng càng nhiều phương hướng. Chính ta một người cẩn thận một chút, đi chậm một chút vấn đề cũng không lớn. Chu Phàm lắc đầu, lại nói bên trong quái dị số lượng hẳn là sẽ giảm mạnh, bởi vì cái kia hàn ý quá quỷ dị. Tiểu Quyền không tiếp tục hỏi, mà là trở lại Chu Phàm trên đầu, Chu Phàm trên đầu sinh trưởng ra từng cây dựng thẳng lên tóc đen. Đây là Chu Phàm dặn dò qua, dù sao coi như tại núi tuyết, cũng có thể là tao ngộ bên trên mặt khác thí sinh, nếu như biết rõ là văn thí đệ nhất Chu Phàm, lại là một thân một mình, khó tránh khỏi sẽ có ý khác. Chu Phàm liền đem từ kim giáp trụ chuyển đổi thành dị giáp trạng thái, dị giáp có thể chống cự một chút nguyên rủa, độc tố xâm lấn. Chu Phàm lại tại từ kim giáp trụ phía trên chụp lên một tầng thật dày chân khí, cho dù hắn vừa mới thi chân khí đối chống cự hàn khí tác dụng tựa hồ không lớn, nhưng nói không chừng là hắn vừa rồi chân khí phòng ngự quá mỏng đâu. Chu Phàm quyết định thêm dày chân khí thử lại một chút. Chu Phàm lại tại từ kim giáp trụ phía trên thiếp mấy đạo hoặc là cần dùng đến phụ lục, trang bị đến tận răng hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên đi. Trên đầu vai của hắn còn ngồi một cái tiểu quyển, đây là tiểu quyển trốn thân thể của hắn trước đó, hắn mở miệng nhường tiểu quyển lưu lại. Tiểu quyển là dùng đến khảo thí dùng, dù sao tiểu quyển coi như xảy ra chuyện, cũng chỉ là biến trở về tiểu quyển tóc mà thôi. Rất nhanh hắn liền hướng bên trên đi khoảng 3 trượng, không có bất kỳ cái gì phong tuyết, nhưng tiểu quyển rất nhanh liền bị đông cứng thành màu băng lam, hóa thành băng tinh bụi tản mát. Chu Phàm tâm tình trở nên hơi khẩn trương lên, hắn biết mình lại lần nữa vượt qua cái kia đạo quái dị hàn tuyến. Nhưng hắn lần này không có giống như vừa rồi như thế cảm giác được hàn khí ăn mòn. Ở phương diện này Chu Phàm có đầy đủ chú ý cẩn thận, hắn nhưng là kiểm tra mấy lần thân thể của mình, xác nhận hàn khí thật không có ăn mòn về sau, hắn mới thở phào. Hắn lại suy tư lên là cái gì thay hắn chống cự hàn khí, là chân khí vẫn là tử kim giáp trụ. Khẳng định không phải long thần huyết nếu là sôi trào lên, hắn khẳng định sẽ biết. Rất nhanh hắn biết rõ là cái gì thay hắn chống cự hàn khí, là chân khí. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được che ở tử kim giáp trụ ngoại tầng chân khí ngay tại phi tốc tiêu hao. Nói rõ hắn muốn là đúng, chân khí có thể chống lại này quỷ dị cực hàn, nhưng mấu chốt là chân khí phòng ngự muốn đầy đủ dày, nếu là quá mỏng, liền sẽ giữa bất chi bất giác bị cực hàn đâm thủng phòng ngự chân khí tầng ăn mòn vào thân thể bên trong. Tương phản chân khí tầng phòng ngự đầy đủ dày, cực hàn không cách nào xâm nhập thể nội, vậy nó liền sẽ ngược lại trước tiêu hao hết thật dày chân khí tầng phòng ngự. Cực hàn giống như có ý thức, biết rõ nên như thế nào làm mới tốt hơn ăn mòn người thân thể. Phát hiện này, Đường Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Chương 785. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chương 785. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chu Phàm thậm chí bắt đầu hoài nghi, này lại sẽ không là một loại đặc thù quái dị, mà không phải giống như hắn nghĩ như vậy hiểm địa một loại dị hóa. Bất quá cái này cực hàn sẽ không truy kích người, ngược lại lại không giống quái dị. Có lẽ cùng hãi mộng chi hoàn đồng dạng, hình thành cùng một chút cường đại quái dị có quan hệ, mới có thể quỷ dị như vậy. Chu Phàm thở sâu, cực hàn tồn tại đã có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, chỗ xấu ở chỗ không biết vẫn sẽ hay không có cái gì mà khác nguy hiểm biến hóa, hành tẩu tại trong đó muốn vô cùng chú ý cẩn thận, chỗ tốt ở chỗ nếu là cực hàn bao trùm núi tuyết nửa đoạn sau. Cái kia thế tất sẽ ngăn trở không ít thí sinh bước chân, cái này có thể nhường hắn cùng cái khác thí sinh kéo dài khoảng cách. Chu Phàm không quan tâm chân khí tiêu hao, bởi vì hắn có thể đem tiêu hao chân khí cấp tốc bổ sung trở về. Hắn có được cực kỳ chân quý long thần huyết có 3 cái chỗ tốt lớn, trong đó một cái là có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao chân khí. Bực này tiêu hao chân khí tốc độ còn không bằng hắn khôi phục chân khí tốc độ nhanh. Hắn cười cười, mặt khác thí sinh không có khả năng dùng hắn dạng này biện pháp lui tới bên trên kéo lên. Bất quá hắn dáng tươi cười rất nhanh thu liễm, nghiêm túc đi lên kéo lên. Dán bỏ có dán đường, chỗ được có chỗ đường, coi như mặt khác thí sinh không cách nào giống như hắn dạng này, có lẽ cũng sẽ có những biện pháp khác tiến lên. Trong lòng của hắn minh bạch, không có khả năng tất cả thí sinh đều bị này quỷ dị cực hàn ngăn trở bước chân. Có người sẽ bị ngăn trở, cũng sẽ có người giống như hắn đồng dạng có thể không chút nào đình trệ tiếp tục đi tới. Lúc này một mực dừng lại phong tuyết lại lần nữa xuất hiện. Chu Phàm không có tiểu quyền hỗ trợ, tăng thêm cái này đặc thù ác liệt hoàn cảnh, cái này khiến hắn không thể không chậm dần bước chân, cẩn thận tiến lên. Cho đến lúc chạm vào tối, Chu Phàm mới dừng lại bước chân, hắn tìm được một chỗ núi nhỏ bãi, bắt đầu chuẩn bị qua đêm công việc, đêm nay nhất định là so dĩ vãng còn khó hơn chịu một đêm. Đêm dài lúc, thư viện quảng trường dâng lên chiếu sáng dùng phụ đèn. Trọng Điền ba người ngồi ở chủ vị bên trên, bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm huyền quang ngọc bích, từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, ngọc bích bên trên điểm sáng càng ngày càng ít. Rất nhanh liền giống như thường ngày như vậy, có giáo tập đi tới. Hôm nay đã có 5 tên thí sinh lọt vào đào thải mất đi khảo thí tư cách, 3 vị thí sinh tự nguyện lựa chọn xuống núi, giữ lại khảo thí tư cách, trước mắt còn thừa lại 25 tên thí sinh tại tiếp tục khảo thí. Giáo tập hướng 3 vị quan chủ khảo thí lễ, nói ra tình huống trước mắt. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù. Giáo tập ngẫm lại nói, đặc thù ở nơi nào? Trương Lý Lao Thái gia không kịp chờ đợi hỏi. Cái này 25 tên thí sinh có 13 tên thí sinh dừng lại tại 2,200 trượng cùng 2400 trượng ở giữa, không cách nào lại tiếp tục đi tới, chỉ có 12 tên thí sinh đang một mực leo lên tiến lên. Giáo tập nói ra hôm nay chỗ đặc thù. Vì sao lại dạng này? Trọng Điền sắc mặt khẽ nhúc nhích hỏi. Lại có một nửa thí sinh trì trệ không tiến, cái này không thể không nói là một kiện chuyện rất kỳ quái. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng là nhìn xem giáo tập, hy vọng giáo tập có thể đưa ra một cái lý do. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ chúng ta điều lấy hình tượng đến xem, cái kia 13 tên thí sinh tựa hồ lọt vào vật gì đặc biệt ngăn cản, bọn hắn không cách nào lại tiến lên. Giáo tập trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc trả lời. Huyền quang ngọc phù chỉ có thể để bọn hắn nhìn thấy hình tượng, nhưng không cách nào nghe được thanh âm, nếu là hình tượng nhìn không ra, cái kia thư viện bên này cũng khó có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Bất quá giáo tập vẫn là đem thí sinh tình huống gặp gỡ, như thân thể tao ngộ đặc thù băng hóa, miệng phun máu đen các loại tình huống đều nhất nhất nói ra. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia sau khi nghe xong, nhíu mày nhìn về phía Trọng Điền. Bởi vì bọn hắn ba người chỉ có Trọng Điền leo lên qua Thiên Huyễn núi tuyết, Trọng Điền có lẽ sẽ biết rõ. Chỉ là Trọng Điền lông mày chau lên, hắn lắc đầu nói, có thể là núi tuyết loại này độ cao phát sinh một loại nào đó đặc dị biến hóa, các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không có đăng đỉnh, thậm chí còn không bằng bọn hắn bò cao. Thánh nhân cũng không biết sao? Trương Lý Lao Thái gia trầm giọng hỏi, ở trong đó có thể hay không tồn tại lớn nguy hiểm? Trương Lý tiểu hồ thế nhưng là ngay tại trên núi, Trương Lý Lao Thái gia đối với cái này rất xem trọng. Ta cũng không biết lão sư có thể hay không biết rõ, hắn không cùng ta nói qua. Trọng Điền do dự một chút nói, về phần trong đó có thể hay không tồn tại lớn nguy hiểm. Việc này ai cũng không nói chắc được, nhưng Thiên Huyễn núi tuyết vốn chính là cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa, xảy ra chuyện gì đều là có khả năng. Trương Lý Lao Thái gia trên mặt lộ ra vẻ tức giận nói, vậy bây giờ nên làm cái gì? Thư viện dù sao cũng phải cầm một ý kiến, đây chính là đại ngụy triều tương lai trụ cột, tuyệt đối không thể xuất hiện tổn thất lớn. Trọng Điền trầm mặc suy tư một hồi nói, khảo thí tiếp tục, nếu là gặp nguy hiểm, cần bọn hắn nắm chắc tốt trong đó tiêu chuẩn, bọn hắn đều phải vì mình sinh tử phụ trách, lần này việt giã thi vốn chính là dạng này khảo thí, hiện tại còn không tính phân ra thắng bại, gián đoạn khảo thí tiếp xuống làm như thế nào phán định lần này thành tích. Nếu là dựa theo cái hạng này xếp hạng, trừ ra trước mắt thứ nhất, không có mặt khác thí sinh chịu phục. Như vậy lạnh lùng mà kiên quyết. Viên Hải đại sư, ngươi như thế nào nhìn? Trương Lý Lao Thái gia nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng Viên Hải hỏi. A Di Đà Phật, chúng ta chỉ là đến giám thị, khảo thí phải chăng kết thúc, muốn từ trọng viện trưởng để phán đoán, tất nhiên trọng viện trưởng đã nói tiếp tục, ta lại nói cái gì cũng vô dụng. Viên Hải nói. Trương Lý Lao Thái gia im lặng, hắn hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền tiếp tục, nếu là cục diện quá nguy hiểm đã xảy ra là không thể ngăn cản, lớn không được không cần cái này giáp tự ban danh lạch, cũng muốn bảo đảm nhà ta hổ lim mà một mạng. Trọng Điền trong lòng thở phào, nếu là Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều quyết ý phản đối, vậy hắn nghĩ lại kiên trì cũng sẽ cảm thấy áp lực, hắn lại ngắm một chút một mực không nói một lời giáo tập nói, phân phó, nhường thư viện ghi chép núi tuyết cái này độ cao dị hóa. Ghi chép dị hóa, sau đó có lẽ có cần dùng đến thời điểm. Dù cho hoang dã bên ngoài có không ít địa phương thay đổi trong nháy mắt khó mà đề phòng, nhưng có đôi khi loại này ghi chép lại có thể tạo được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Giống như Thiên Huyễn núi khe, núi tuyết ác mộng đều tại thư viện ghi chép bên trong. Không biết như thế nào mệnh danh lần này hiểm địa dị hóa. Giáo tập đáp ứng về sau lại hỏi. Trọng Điền chấm ngâm một cái nói, liền gọi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bởi vì tại chỗ cao, cũng bởi vì cái kia đặc thù lạnh hóa, vì lẽ đó Trọng Điền mới có thể nói như vậy. Trương Lý Lao Thái gia cười khẩy nói, cái này vẻ nho nhã chua chua đặt tên, thật không hổ là thư viện theo ta nói. Còn không bằng gọi Hàn Tử Tuyến, đặt tên còn có thể để người ta biết, đây là một đạo ngăn cách trên tuyết sơn xuống nguy hiểm con đường tử vong. Vậy liền theo Trương Lý Lao Thái gia lời nói. Trọng Điền hơi có nói, hắn cái kia đặt tên quả thật làm cho người có loại rơi vào trong sương mù hồ đồ cảm giác. Giáo tập cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn rất thích trọng viện trường đối cái này dị hóa đặt tên, đã điểm ra dị hóa ý tứ lại không mất ý tơ, bất quá hắn vẫn là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại xếp hạng như thế nào? Trương Lý Lao Thái gia hỏi hắn quan tâm nhất chủ đề. Lần này bởi vì Hàn Tử Tuyến nguyên nhân, xếp hạng thế tất sẽ có biến hóa rất lớn, việt giã thi còn muốn tiếp tục, thứ hạng này rất có thể cùng cuối cùng xếp hạng không sai biệt bao nhiêu. Chương 786. Nặng xếp hạng chương 786, nặng xếp hạng hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là Lý Trùng Nương, nàng tại 2,700 trượng độ cao. Giáo tập vẫn là trước nói thứ nhất. Lý Trùng Nương đệ nhất. Trọng Điền ba vị quan chủ khảo đều là nao nao, bọn hắn không nghĩ tới lại là Lý Trùng Nương xếp số 1. Dù cho hôm qua Lý Trùng Nương chính là thứ hai, nhưng đệ nhị chúng quy là thứ hai, cùng đệ nhất vẫn là không cách nào so. Nữ tử này đến tuột cùng là lai lịch gì? Cứ theo đà này, vậy ngày mai nàng chẳng phải là muốn đăng đỉnh? Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Không quản lai lịch ra sao, chỉ cần nàng có thể thông qua quỷ thể khảo thí, đó chính là đại ngụy nhân sĩ. Trọng Điên cười nói, bất quá nói đăng đỉnh vẫn là quá sớm một chút. Phía sau 300 trượng cũng không dễ dàng đi. Tên thứ hai là ai? Viên Hải hỏi. Cái này khiến giáo tập có chút ngoài ý muốn, vị này chùa Bạch Tượng chủ chỉ có rất ít tra hỏi thời điểm. Trọng Điên cùng Trương Lý Lao Thái gia lại đoán được một chút, Viên Hải đây là lo lắng nguyên bản đệ nhất Nhất Hành. Tên thứ hai là Nhất Hành, hắn bây giờ tại 2,650 trượng độ cao. Giáo tập trả lời. Viên Hải lúc này mới thở phào, nhưng hắn cũng biết, Nhất Hành hôm nay chỉ đi 350 trượng, vậy nói rõ cái kia Hàn Tử tiến về sau núi thật không tốt leo lên, nếu không Nhất Hành sẽ không để chậm tốc độ. Thứ ba là Dạ Lai Thiên Hương. Giáo tập còn nói ra thứ ba. Là Tiêu Lôi Châu thành Dạ Lai gia tộc nhân sao? Trương Lý Lao Thái gia có chút kinh ngạc hỏi. Hắn rất ít quan tâm thí sinh tin tức. Chính là cái kia Dạ Lai gia. Giáo tập khẳng định nói. Cái này Dạ Lai Thiên Hương trước đó một mực chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, không nghĩ tới tại Hàn Tử tiến về sau, lập tức nhảy lên đến thứ ba. Bất quá trung quy là đến từ Tiêu Lôi Châu một cái đại thế gia, có thực lực như vậy cũng không lạ thường. Nói tiếp một cái phía sau thứ tự. Thứ tư là Trữ Thâm Thâm, hạng năm là Trương Lý Tiểu Hồ, hạng sáu là Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú. Lại là Trương Lý Lao Thái gia mở miệng ngắt lời nói, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, là Cự Hùng huyện Lao Hắc Hùng nhà người sao? Lao Thái gia, ngươi làm sao cũng không biết. Trọng Điên khẽ cười nói, cái này Hùng Phi Tú là Lao Hắc Hùng bảo bối nhất tiểu tôn tử. Trương Lý gia cùng Hùng gia thế nhưng là có không ít khúc mắc. Trương Lý Lao Thái gia đối với Trọng Điền tra hỏi, hắn chỉ là hừ một tiếng nói, chuyện của ta có rất nhiều, lại nói tham gia giáp tự ban thí sinh nhiều như vậy, ta sao có thể từng cái am hiểu, hiện tại am hiểu cũng không muộn, có thể lan truyền ra mới đúng quy cách nhường ta am hiểu, không nghĩ tới Lao Hắc Hùng lại dám phái hắn tôn tử đến cao tượng thư viện tranh đoạt giáp tự ban danh lệch. Trương Lý gia không phải cũng là phái một cái đệ tử ưu tú đến Cự Hùng huyện bên kia đi xem náo nhiệt sao? Trọng Điền lại là cười nói. Trương Lý Lao Thái gia không có phủ nhận, hắn phái ra người đệ tử kia cũng là bởi vì dự cảm đến lần này cao tượng huyện giáp tự ban tranh đoạt rất kịch liệt, liền xem như Trương Lý Tiểu Hồ đều chưa hẳn có nắm chắc, cho nên mới nhường cái kia đệ tử ưu tú đến Cự Hùng huyện thử thời vận. Dù sao tất cả thí sinh đều như ong vỡ tổ vọt tới cao tượng huyện, nói không chừng phụ cận hai huyện ngược lại sẽ đơn giản một chút. Có đôi khi khảo thí vẫn là phải xem vật khí. Người nói tiếp. Trương Lý Lao Thái gia lại nói. Hạng 7 là Chu Phạm, hạng 8 là Ôn Hiểu, hai người vừa lúc đổi một vị trí. Hai người này đều là giáo tập chú ý người, dù sao hai người này đều mất đi tùy tùng, lại còn có thể bảo trì cao như vậy xếp hạng, thực sự là ngoài dự liệu bên ngoài. Không nghĩ tới bọn hắn còn không có tụt lại phía sau. Trương Lý Lao Thái gia hơi kinh ngạc. Hạng 9 là Đôn Nê. Giáo tập ngắm một chút Trọng Điền mới lên tiếng. Lần này thư viện đi ra bí truyền đệ tử, thế mà mới bài hạng 9, vị trí này nói đến vẫn còn có chút nguy hiểm. Nhưng may mắn Đôn Nê văn thí thứ tự thứ hai, dù cho hạng 9 cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Trọng Điền càng là sắc mặt bình tĩnh, hắn đối Đôn Nê có lòng tin. Huống hồ còn có 2 ngày, ai có thể xác nhận Đôn Nê có thể hay không kẻ đến sau cư bên trên. Hạng 10 là Hạc Nhất Minh. Giáo tập lại nói, cái này Hạc Nhất Minh là phi Hạc huyện Hạc gia tử đệ sao? Trương Lý Lao Thái gia lại hỏi. Giống như lúc trước hắn nói qua như thế, việc khác trước căn bản cũng không có đối giáp tự ban thí sinh có bất kỳ am hiểu. Phi Hạc huyện Hạc gia là phi Hạc huyện đệ nhất thế gia, Cự Hùng huyện Hùng gia cũng giống như thế, có ý tứ chính là cao tượng huyện nhưng không có cái gì giống như nhà, ngược lại là Trương Lý gia chiếm cứ vị trí số 1, ở trong đó có một cái rất dài cố sự, duy chỉ có quen thuộc cao tượng huyện lịch sử mới biết được trong đó duyên cớ. Kể từ đó hôm nay Việt Giã thi trước 10 đều lấy ra. 10 tên về sau còn có 2 tên thí sinh tiếp tục đi lên leo lên, bọn họ là ai? Trương Lý Lao Thái gia lại quan tâm lên 10 tên bên ngoài thứ tự. Về phần về sau cũng không cần phải quan tâm, bởi vì những cái kia chỉ trệ không tiến thí sinh nếu là không cách nào đột phá Hàn Tử tuyến, bọn hắn lần này Việt Giã thi chỉ có thể dừng bước tại đây. Tên thứ 11 là Đông Phương gia Đông Phương Phượng. Giáo tập nói ra danh tự. Nếu là Bạch Huyền Ngọc biết rõ Đông Phương Phượng đã giải quyết Hàn Tử tuyến vấn đề, tiếp tục đi lên, vậy hắn càng lo nghĩ. Đông Phương gia một mực dấu rốt, bọn hắn còn tưởng rằng ta không biết cái này Đông Phương Phượng thiên phú kinh người, đoán chừng Đông Phương gia cho rằng Đông Phương Phượng so với nhà ta Hồ Ly Nhi cũng kém không nhiều lắm. Trương Lý Lao Thái gia mỉm cười nói, Đông Phương Phượng cũng không tệ lắm. Trọng Điên khẽ gật đầu. Đúng nha, hắn năm đó kém chút liền bái nhập môn hạ của người. Trương Lý Lao Thái gia liếc một chút Trọng Điên chậm rãi nói, thế gia cùng thư viện là quan hệ thù địch, nhưng Đông Phương gia có ý nhường Đông Phương Phượng bái nhập thư viện thánh nhân đệ tử môn hạ, đây chính là một loại phản bội thế gia hành vi, làm như vậy thế gia thế nhưng là sẽ bị tất cả thế gia cô lập. Nhưng Đông Phương gia y nguyên nghĩ làm như vậy, vì cái gì không phải nhường Đông Phương gia đạt được thư viện ủng hộ, trên thực tế thư viện không có khả năng ủng hộ một cái thế gia, mà là nhường Đông Phương Phượng đi được càng xa. Chỉ cần Đông Phương Phượng có thể trở thành cường giả đỉnh cao, Đông Phương gia mới có thể nước lên thì thuyền lên, Đông Phương gia có thể nói tiến hành một trận đánh cược, Đông Phương gia vì ngăn ngừa đến từ thế gia áp lực, thậm chí muốn cố ý đem Đông Phương Phượng trục xuất Đông Phương gia đến miễn trừ chỉ trích. Chỉ là loại này che giấu hai mắt người sự tình, Tào Bạch Tôn ba nhà cũng không thể làm như không thấy, Trương Lý gia cuối cùng cũng ra mặt gõ Đông Phương gia, nhường Đông Phương gia không cần làm chuyện như vậy. Trọng Điên năm đó do dự thật lâu, nhưng hắn không nghĩ kích thích cao tượng viện thế gia cùng thư viện mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là hắn từ chối nhã nhặn Đông Phương gia đề nghị. Đây đều là chuyện cũ, Trương Lý Lao Thái gia lại nhìn xem giáo tập, nhường giáo tập nói tiếp. Tên thứ 12 là Hậu Thập Tam Kiếm. Giáo tập trả lời. Hậu Thập Tam Kiếm hôm qua là người thứ 21, cái này một cái nhảy lên đến tên thứ 12, cái này khiến Trọng Điên ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm qua nâng lên ba cái một mình leo lên thí sinh đều còn tại kiên trì, không có chút nào tụt lại phía sau dấu hiệu. Cái kia Hậu Thập Tam Kiếm là như thế nào vượt qua Hàn Tử Tuyến? Trọng Điên nhịn không được hỏi. Từ hình tượng trông được không ra. Giáo tập lắc đầu nói. Trọng Điên ba người trầm mặc, bọn hắn ẩn đoán được một chút, nhưng không cách nào khẳng định. Kiếm tông đệ tử quả nhiên không thể khinh thường. Trương Lý Lao Thái gia thở dài nói. Chương 787. Nhập mộng trước chuẩn bị. Chương 787. Nhập mộng trước chuẩn bị. Tại cực hàn ở khắp mọi nơi lĩnh vực qua đêm không chỉ cần có đề phòng cái gì, núi tuyết ác mộng, phiền toái lớn nhất còn tại ở dù cho đi ngủ cũng muốn duy trì thật dày chân khí tầng phòng hộ. Ở trên đời này, Chu Phàm còn không có thấy võ giả đi ngủ còn duy trì thật dày chân khí tầng phòng hộ. Chu Phàm thử một chút, phát hiện rất khó làm được, bởi vì người một khi chìm vào giấc ngủ, liền không cách nào giống như thanh tỉnh lúc như thế duy trì chân khí vận chuyển. Lọt vào tập kích lúc chân khí tự nhiên vận chuyển rất nhiều võ giả cũng có thể làm đến, nhưng cái kia hàn khí tập kích rất bí mật, nó sẽ không kích hoạt chân khí vận chuyển. Mà ngủ còn duy trì chân khí vận chuyển độ khó rất lớn, chí ít Chu Phàm không biết nên như thế nào mới có thể làm được, hắn không có kinh nghiệm phương diện này. Trừ điểm ấy còn có cái thứ hai khó giải quyết vấn đề là hắn ngủ về sau, ai thay hắn gác đêm vấn đề. Tại cái kia quỷ dị rét lạnh ở khắp mọi nơi hoàn cảnh, hắn căn bản không dám để cho Tiểu Quyền đi ra thay hắn gác đêm. Nếu là tại tầm thường hoang dã, hắn có thể vẹn vẹn bày ra phụ trận, một khi có quái dị ý đồ xung kích phụ trận, coi như hắn tại hôi hà không gian bên trong, cũng có thể lập tức cảnh giác tỉnh lại. Nhưng thiên huyễn núi tuyết khác biệt, hãi mộng chi hoàn ở khắp mọi nơi, liền xem như cái này cực hàn khu vực, cũng rất lớn khả năng tồn tại hãi mộng chi hoàn. Một khi lâm vào ác mộng bên trong, cho dù có quái dị xung kích phụ trận, hắn cũng rất có thể không cách nào từ trong ngủ mê không cách nào tỉnh lại, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho quái dị xâm lược. Đối diện với mấy cái này nan đề, Chu Phàm có chút nhíu mày. Hắn ngẫm lại, trước chậm rãi đem chính mình chân khí phòng ngự từng tầng suy yếu. Theo chân khí phòng ngự suy yếu, Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện một sợi hàn khí xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cái này sợi hàn khí cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải Chu Phàm tâm thần tập trung ở thân thể của mình, đều rất khó phát hiện. Cái này sợi hàn khí xâm nhập về sau, Chu Phàm cấp tốc đề cao chân khí phòng ngự, đem mặt khác muốn vào tới hàn khí ngăn cách ở bên ngoài. Hắn điều chỉnh ý đồ tiêu sát hàn khí long thần huyết, vẹn vẹn dùng long thần huyết bao vây lấy hàn khí. Cái kia sợi hàn khí bị long thần huyết vây quanh, liền lơ lửng không cách nào lại động đậy. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cướp lấy một sợi lạnh ngọn lửa màu xanh lam hướng cái kia sợi hàn khí bao trùm đi qua. Nhưng lạnh màu lam viêm dương khí rất nhanh liền bị hàn khí hủy diệt. Chu Phàm không đội vã lại là tiếp tục điều lấy thể nội viêm dương khí, từng sợi viêm dương khí cùng cái kia sợi hàn khí tương giết. Cho đến hết thảy ba sợi viêm dương khí, cái kia sợi hàn khí mới bị triệt để đánh giết. Về sau Chu Phàm lại dùng vừa rồi biện pháp để vào một sợi hàn khí, lần này dùng chính là khí quỷ, hắn phát hiện khí quỷ cùng cái kia sợi hàn khí không liên quan tới nhau, dù cho Chu Phàm mệnh lệnh khí quỷ tiêu diệt hàn khí cũng không làm gì được khí quỷ. Loại hiện tượng kỳ quái này nhường Chu Phàm có chút không hiểu, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là triệt hồi khí quỷ, sử dụng không âm quỷ lôi. Một sợi lôi hồ có thể tiêu diệt một sợi hàn khí, nhưng đen nhánh lôi hồ diệt đi hàn khí về sau, còn dư lại lực lượng cũng lắc đắc không có mấy. Cái này khiến Chu Phàm thở phào, hắn chuẩn bị tại chìm vào giấc ngủ lúc lựa chọn không âm quỷ lôi tới đối phó cái kia quỷ dị hàn khí, viêm dương khí lưu làm đệ nhị dự bị. Kỳ thật long thần huyết mới là thích hợp nhất, bởi vì long thần huyết sẽ bị tự động kích hoạt, hơn nữa long thần huyết rất cường đại, cái kia hàn khí vô luận đến bao nhiêu cũng không là đối thủ. Nhưng long thần huyết nếu như bị dạng này một đêm tiêu hao, muốn một đoạn không ngắn thời gian mới có thể khôi phục tới. Cái này bất lợi cho Chu Phàm ngày mai tiếp tục đi lên leo lên, bởi vì long thần huyết quá trọng yếu, liên lụy tới hắn long thần ngự thiên phú, khôi phục nhanh chóng chân khí năng lực. Cái này trong chiến đấu nói không chừng có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt át chủ bài. Nếu như không tất yếu, Chu Phàm đều không nghĩ hao tổn long thần huyết, đây cũng là lúc trước hắn leo núi lúc tình nguyện tiền toái một chút sử dụng chân khí chống cự quỷ dị hàn khí mà không muốn sử dụng long thần huyết nguyên nhân. Ngược lại không âm quỷ lôi, viêm dương khí tầm quan trọng không bằng long thần huyết, coi như tiêu hao quá lợi hại, Chu Phàm cũng có thủ đoạn khác để đền bù công kích không đủ. Đương nhiên sử dụng không âm quỷ lôi, viêm dương khí cũng có một vấn đề, đó chính là hai loại lực lượng sẽ không tự động công kích ăn mòn tiến vào thể nội cái kia quỷ dị hàn khí, trừ phi hàn khí công kích bọn chúng mới có thể phản kích. Nhưng đây đối với Chu Phàm đến nói không là vấn đề, tâm hắn đọc khẽ động, cùng thể nội Tiểu Quyền giao lưu. Tiểu Quyền, lúc ta ngủ, ngươi liền điều động trong cơ thể ta không âm quỷ lôi cùng viêm dương khí đối phó ăn mòn tiến đến hàn khí, cho ngươi ba cái đùi gà, ba cái chân vịt biết sao? Biết rõ, chủ nhân. Tiểu Quyền vui sướng đáp. Chu Phàm lại căn dặn vài câu, dạy Tiểu Quyền nên làm như thế nào. Cùng Tiểu Quyền cắt ra sau khi trao đổi, Chu Phàm mới yên tâm lại, chỉ cần Chu Phàm từ bỏ đối thân thể trường khống, ở trong cơ thể hắn Tiểu Quyền có thể điều động thân thể của hắn bộ phận lực lượng. Đáng tiếc là khổng lồ chân khí nàng rất khó nắm giữ, bằng không trực tiếp nhường Tiểu Quyền điều lấy chân khí để chống đỡ hàn khí ngược lại càng tốt hơn. Trên đời chưa từng có thập toàn thập mỹ sự tình. Chu Phàm vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn trước cẩn thận triệt hồi chân khí phòng ngự mặc cho hàn khí ăn mòn tiến đến. Long thần huyết vẫn là thứ nhất kịp phản ứng lực lượng, nó không chút do dự liền muốn hướng cái kia quỷ dị hàn khí bổ giết tới. Nhưng ở Chu Phàm từ bỏ khống chế đối với thân thể phía dưới, Tiểu Quyền đầu tiên là làm cho long thần huyết rút lui, đem dấu tại cốt tủy bên trong đen nhánh lôi hồ điều ra đến, hướng tất cả hàn khí tiêu sát mà đi, rất nhanh liền tiêu diệt xâm lấn hàn khí. Không ngừng có hàn khí xâm lấn, đen nhánh lôi hồ liền không ngừng tiêu diệt xâm lấn hàn khí. Lúc đầu Tiểu Quyền còn có chút luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh nàng liền thích ứng cách làm này. Chu Phàm một bên nội thị lấy biến hóa trong cơ thể, một bên đoán chừng, nếu như không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh, vậy hắn thể nội dự trữ không âm quỷ lôi đủ để duy trì một đêm tiêu hao. Hàn khí vấn đề có thể nói là giải quyết. Chu Phàm lại lần nữa thu hồi khống chế đối với thân thể. Hắn lợi dụng không âm quỷ lôi tiêu diệt thể nội hàn khí về sau, lại sử dụng ra chân khí ngăn cách hàn khí xâm lấn. Sau đó là vấn đề thứ hai, hắn lâm vào ác mộng bên trong không cách nào tỉnh lại tao ngộ quái dị xâm lấn vấn đề. đêm qua tiểu quyển có thể thay hắn cảnh giới cùng chống cự quái dị, cho dù ở chống cự quái dị xâm lấn phương diện, tiểu quyển có thể tạo được bao lớn tác dụng, Chu Phàm đối với cái này từng có lo nghĩ. Nhưng bây giờ liền tiểu quyển đều không thể đi ra, tình cảnh liền trở nên càng nguy hiểm. Chu Phàm lại suy nghĩ một chút, hắn từ phù túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vì tôn kính thích sách người phục vụ, xin hỏi đối một cái định đem để tóc đến phần eo người mà nói, một chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Chữ vật chi thư chuyển đến thanh âm vui sướng. Chủ nhân ngươi nói dùm cho ta sách nhỏ đáp án là đầu tiên hắn phải có tóc. Tiểu quyển thanh âm tại Chu Phàm thể nội quanh quẩn. Chữ vật chi thư không cách nào nghe được tiểu quyển thanh âm, vì lẽ đó còn đang chờ Chu Phàm trả lời. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, đây là chào phúng ta không có tóc sao? Tiểu quyển, ngươi đùi gà chân vịt không có. Chu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là thở dài nói ra câu trả lời chính xác, ban đêm không cần ăn mặc bạch y phục xuất môn. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã có thể mở ra. Chương 788. Nhập mộng chương 788, nhập mộng cái này không đúng, tại sao là ban đêm không cần ăn mặc bạch y phục xuất môn? Tiểu quyền không phục tại Chu Phàm trong lòng hét lên, rõ ràng là đáp án của ta càng hợp lý. Bởi vì tóc dài tới eo ăn mặc bạch y phục xuất môn là sẽ bị đòn, đầu óc đột nhiên thay đổi bằng vào ta trước kia nhìn đáp án làm chuẩn, vô luận hợp lý hay không đều chỉ có thể là đáp án này. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nghĩ, hắn không để ý đến tiểu quyền, mà là mở ra chữ vật chi thư, từ trong đó lấy ra từng cái hộp gỗ. Lấy ra 10 cái hộp gỗ về sau, Chu Phàm mới đem chữ vật chi thư khép lại. Hộp gỗ lật ra, bên trong thình lình tất cả đều là từng đạo phù lục. 10 cái hộp gỗ chính là 10 bộ khác biệt phòng ngự phù trận. Đây là Chu Phàm tại Việt Giã thi trước đó từ bạn bảo các mua, bởi vì hắn biết rõ tại hoang dã bên ngoài, tại qua đêm lúc có lẽ sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, mà phòng ngự phù trận liền lộ ra rất là trọng yếu, vì lẽ đó chuẩn bị không ít dạng này phòng ngự phù trận. Chu Phàm bắt đầu ở chính mình chung quanh bày ra từng tầng phù trận. 10 tầng phù trận bày ra về sau, hắn mới yên lòng. Có cái này 10 tầng phù trận tại, cho dù có rất lợi hại quái dị ý đồ xung kích, đều khó mà trong thời gian ngắn phá vỡ hắn phù trận. Huống hồ, cái kia trong cơn ác mộng huyết y tiểu Nam Hải hẳn là rời đi, hắn coi như lâm vào ác mộng, cũng chưa hẳn liền chắc chắn vẫn chưa tỉnh lại, đây chẳng qua là một chút dự phòng biện pháp mà thôi. Coi như thật sự có mạnh đại quái dị phá vỡ 10 tầng phụ trận, không cách nào tỉnh lại hắn còn có cái cuối cùng át chủ bài giao cho tiểu quyền quyết định phải chăng phát động, tại đêm qua hắn liền dặn dò qua tiểu quyền. Trong lúc nguy cấp có thể kích hoạt hồi thiên miên. Lá bài tẩy này đủ để bảo đảm hắn không ngại. Chu Phàm làm xong những này, hắn mới nằm tại tuyết hố bên trên, thả ra đối với mình thân thể khống chế. Cái kia hàn khí quả nhiên quỷ dị, liền xem như có 10 tầng phụ trận, nó cũng có thể chui vào đến. Chu Phàm không để ý đến hàn khí mặc cho tiểu quyền thay hắn điều khiển thể nội không âm quỷ lôi đối kháng này quỷ dị hàn khí, hắn nhắm mắt lại ngủ mất. Chu Phàm vẫn là giống như dĩ vãng như thế, ngủ say về sau xuất hiện tại Hôi Hà trên thuyền. Tại lấy lại tinh thần về sau, Chu Phàm không có nhìn Triệu Nhã Trúc cùng Từ Phủ, mà là trước nhìn mình thân thể. Hắn phát hiện trên người mình y nguyên bao phủ màu bạc hãi mộng chi hoàn về sau, hắn thở dài, hắn vốn đang ôm một tia may mắn, coi là tiến vào cái này cực hàn khu vực, liền sẽ không nhận hãi mộng chi hoàn ăn mòn, không nghĩ tới hãi mộng chi hoàn y nguyên vẫn tồn tại. Cái kia tia may mắn phá diệt về sau, Chu Phàm lúc này mới nhìn về phía Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phụ. Triệu Nhã Trúc đang chơi nàng đeo vừa, Thực Phụ lại tại nhìn chằm chằm Chu Phàm nhìn, phát hiện Chu Phàm nhìn qua về sau, nàng mới lạnh lùng nói, ta góp đủ 4000 đầu lớn sám trùng. Trước đó Chu Phàm đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng góp đủ 4000 đầu lớn sám trùng liền thay Triệu Nhã Trúc chuyển giao kháng kích đoạn huyết kim công pháp cùng huyết kim cho nàng. Chu Phàm nhìn một chút Triệu Nhã Trúc, Triệu cô nương, đem chúng ta hai cái hòn bi đều lấy ra đi. Triệu Nhã Trúc nhàn nhạt ân một tiếng, nàng buông xuống tú hoa trầm, rộng lớn bàn tay duỗi ra, liền có hai sợi xương mù xám thổi qua đến. Huyền hóa ra hai cái một lớn một nhỏ hầm y. Chu Phàm hiện tại có lớn sám trùng 9,473 đầu, tiểu gia hỏa có lớn sám trùng 4,122 đầu, muốn đem 4000 đầu lớn sám trùng chuyển tới Chu Phàm hòn bi sao? Triệu Nhã Trúc nhìn một chút hai cái hòn bi hỏi. Chuyển đi qua là được rồi. Chu Phàm cười cười nói. Triệu Nhã Trúc rất nhanh liền đem thực phù hòn bi 4000 đầu lớn sám trùng chuyển tới Chu Phàm hòn bi đi. Làm xong cái này, Triệu Nhã Trúc lấy ra trước đó chuẩn bị xong gỗ lim cái hộp bông, nàng cười nói, tiểu gia hỏa, đây là ta chuẩn bị cho ngươi tốt kháng kích đoạn huyết kim công pháp, huyết kim cũng ở bên trong. Hiện tại liền nhìn người nào đó có phải là nói lời giữ lời. Chu Phàm nhíu nhíu mày, hắn đem gỗ lim hộp cầm lấy, đầu tiên là mở ra kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên là kháng kích đoạn huyết kim công pháp cùng huyết kim về sau, mới đưa cho Thực Phủ. Chu Phàm thậm chí không có đem kháng kích đoạn công pháp học thuộc, bởi vì cái này không có ý nghĩa, cái này kháng kích đoạn công pháp cần đặc thu huyết kim phối hợp mới có thể luyện thành, huyết kim mới là trọng yếu nhất, không có huyết kim, có kháng kích đoạn công pháp cũng vô dụng. Kỳ thật kiểm tra cũng không cần thiết, bởi vì đây coi như là tại thuyền nhìn chăm chú các loại giao dịch, Triệu Nhã Trúc ở trong đó cũng vô pháp làm cái gì bị bợm con. Thực phù cầm tới gỗ lim hộp, nàng băng lãnh sắc mặt hơi hòa hoãn đi xuống, trong lòng cảm thấy rất phấn chấn, nàng vất vả lâu như vậy, kháng kích đoạn huyết kim công pháp cùng huyết kim cuối cùng cũng đến tay. Chu Phàm không có vội vã chào hàng chính mình tốc độ đoạn công pháp, dù sao thực phù tu luyện kháng kích đoạn công pháp còn muốn một đoạn thời gian không ngắn, tin tưởng thực phù có mấy lần trước kinh nghiệm, vì đạt được đứng đầu tốc độ đoạn công pháp, cũng sẽ cố gắng góp nhặt lớn sáng trùng, căn bản không cần hắn nói thêm gì nữa. Chu Phàm nhìn về phía Triệu Nhã Trúc hỏi, ngươi có hay không biện pháp nhường người trong giấc mộng cũng có thể tại thân thể bên ngoài bày ra chân khí tầng phòng ngự. Đi qua vừa rồi suy nghĩ, Chu Phàm nhạy cảm phát giác được làm như vậy tầm quan trọng, chỉ cần có chân khí tầng phòng ngự, vậy hắn sau đó đi ngủ cũng sẽ yên tâm không ít, mà không phải vẹn vẹn chỉ thích hợp với bên ngoài cái kia cực hàn khu vực. Nếu như là người bình thường, có không ít biện pháp làm được, nhưng ngươi không thể. Triệu Nhã Trúc lắc lắc đầu nói, vì cái gì ta lại không được? Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Triệu Nhã Trúc nghĩ một hồi nói, trước kia cũng có đăng thuyền giả đưa ra qua cùng loại yêu cầu, ta lúc đầu coi là rất đơn giản, nhưng cuối cùng đều thất bại, đây cùng thuyền có quan hệ. Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài, nếu như liên lụy tới thuyền, cái kia thật là không có cách nào. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi còn lưu tại cái kia hiểm địa trong, đêm nay còn cần Thần Nguyên Châu sao? Triệu Nhã Trúc mở miệng hỏi. Một viên Thần Nguyên Châu 1000 đầu lớn sáng trùng, đối Triệu Nhã Trúc đến nói, còn là có thể kiếm một chút tiền trinh, nếu là Chu Phàm muốn, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt cho Chu Phàm luyện chế một viên Thần Nguyên Châu. Chu Phàm trầm âm, huyết y tiểu nam hải hẳn là rời đi, vậy hắn không thể nào đoán trước đêm nay sẽ làm cái gì ác mộng, nếu như muốn Thần Nguyên Châu, nên tích chứa dạng gì ý niệm mới phù hợp. Thần Nguyên Châu chỉ có thể nhường hắn bảo trì một tia linh minh, không cách nào làm cho hắn trong mộng nhớ tới chính mình là ai, nhưng thời điểm then chốt nói không chừng có thể tạo được lớn tác dụng, giống như trước đó hai đêm thời điểm. Chu Phàm do dự một chút, hay là dùng 1000 lớn sáng trùng nhượng Triệu Nhã Trúc thay hắn luyện chế một viên Thần Nguyên Châu. Chu Phàm đem nghĩ kỹ ý niệm tồn nhập Thần Nguyên Châu bên trong. Sau khi làm xong những việc này, qua một lát, thời gian đến, Chu Phàm liền rời đi Hôi Hạ không gian. Chúc mừng ngươi đạt được ước muốn. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm đã rời đi, nàng cười chúc mừng, ngươi yên tâm, ta đưa cho ngươi kháng kích đoạn công pháp không thể so với Chu Phàm tu luyện chênh lệch. Vẹn vẹn không thể so hắn chênh lệch sao? Thực phù nhìn xem trong tay gỗ ly mà hỏi. Dạng này cũng rất không tệ, dù sao ngươi cũng biết, trong tay hắn kháng kích đoạn công pháp cũng là từ mặt khác dẫn đạo giả trong tay được đến, có thể trở thành dẫn đạo giả đều là đứng đầu cấp độ tu sĩ, có thể lưu tại trên người đều là thứ rất tốt, ta cũng không dám nói ta đưa cho ngươi liền so với hắn tốt. Triệu Nhã Trúc mặt lộ bất đắc dĩ nói. Chương 789. Thợ săn chương 789, thợ săn dù sao đỉnh cấp kháng kích đoạn công pháp rất khó tương đối ưu khuyết. Triệu Nhã Trúc trầm rãi nói, chỉ cần không kém đến quá xa liền tốt, vẫn là phải cảm ơn người hỗ trợ. Thư phu gật đầu nói, thứ này thế nhưng là Triệu Nhã Trúc không ràng buộc cho nàng. Ngươi hẳn phải biết, ta giúp ngươi là có mục đích, ta hy vọng ngươi mạnh lên, đảo khách thành chủ, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể tại một ít thời điểm giúp ta, thí dụ như lần tiếp theo phụ thân, vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Triệu Nhã Trúc thành khẩn nói, ngươi tìm được hắn sao? Triệu Nhã Trúc lại hỏi, ta sợ hắn sẽ không ở cái kia hiểm địa lưu quá lâu. Nếu là rời đi, cái kia tìm đi qua lại muốn phí chắc trở tìm được Chu Phàm. Ngươi yên tâm, nhanh. Thực phù trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị nói, ngươi đã có manh mối sao? Triệu Nhã Trúc mặt lộ vẻ vui mừng hỏi, còn không thể xác nhận, nhưng đã có mục tiêu rõ rệt địa điểm. Thực phù đạt được mình muốn công pháp, nàng có được chịu tiết lộ thêm một câu. Như vậy cũng tốt. Triệu Nhã Trúc cười cười, bất quá nàng rất nhanh thu liễm dáng tươi cười nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, giám thị làm chủ, không có niềm tin tuyệt đối không nên xuất thủ. Nếu để cho hắn phát hiện ngươi phát hiện hắn, mà các ngươi lại không có chế trụ hắn, chuyện kia liền sẽ trở nên rất phiền phức. Thực phù không có đáp lời nói, nàng khuôn mặt nhỏ ngưng trọng khẽ gật đầu. Chu Phàm lại lần nữa mở mắt ra, hắn ngồi xuống, không để ý đến thể nội tiểu quyển điều khiển không âm quỷ lôi cùng hàn khí chiến đấu, hắn nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan. Quỷ táng quan hết thể như thường, hàn khí này không làm gì được nó, bằng không nó không có khả năng tiếp tục theo tới. Tại cái này cực hàn khu vực, liền xem như quái dị cũng sẽ nhận hàn khí ảnh hưởng, vì lẽ đó tiến vào cái này cực hàn khu vực về sau, quái dị số lượng giảm mạnh, chỉ có một ít đặc thù quái dị mới có thể ở đây sinh tồn. Từ khi tiến vào cực hàn khu vực về sau, Chu Phàm cũng chính là ngẫu nhiên nhìn thấy một chút quái dị. Nhưng quỷ táng quan cường đại Chu Phàm sớm đã biết rõ, quỷ táng quan một mực đi theo, cũng làm cho hắn biết rõ, cái kia nguy cơ sinh tử còn không có giải trừ, vẫn là cần chú ý cẩn thận. Chu Phàm vừa nằm xuống đi, tiếp xuống hắn muốn đối mặt núi tuyết tác động. Chìm vào hôn mê thế đi, đại Chu Phàm lần nữa mở mắt thời điểm, đập vào mắt bên trong đỏ đậm sắc đất tuyết. Lúc này Chu Phàm nếu như là ý thức thanh tỉnh trạng thái, vậy hắn liền sẽ biết rõ, hắn đã không phải là lần thứ nhất trông thấy cái này đỏ đến phát ra nhàn nhạt ánh sáng đất tuyết. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đảo mắt một cái chung quanh, liền bắt đầu máy móc tiến lên. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, hắn cảm giác được thế giới này không thích hợp. Đất tuyết tựa như vô biên vô hạn, hắn cũng không biết chính mình đi bao lâu, cho đến hắn trông thấy nơi xa một tòa đầu gỗ dựng phòng ở trên mặt hắn lộ ra nét mừng, hướng về kia phòng ở đi đến, đại lái xe con chỗ gần lúc, bốn phía y nguyên im mắng, trong phòng không có truyền ra bất kỳ thanh âm nào. Chu Phàm đến gần, bực này băng thiên tuyết địa, phòng ở duy nhất một mặt cửa sổ đóng kín, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong có cái gì, hắn tiến lên gõ gõ cửa. Có người ở đây sao? Có người ở đây sao? Hắn hỏi câu thứ hai, vẫn không có người nào trả lời. Có người ở đây sao? Chu Phàm hỏi lại câu thứ ba. Lúc này cửa gỗ bị kéo ra, đứng tại Chu Phàm trước người là một cái khỏe mạnh hán tử, đầu hắn phát có chút quăn xoắn tán loạn áo choàng, lạc má râu đen, một đôi lạnh lùng mà kiệt ngạo mắt hờ hững nhìn xem Chu Phàm, có chuyện gì sao? Cái kia ngoan lệ mắt nhường Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, hắn lời ấy nói, nơi này là nơi nào? Nơi này có thể là chỗ nào? Hán tử kia lạnh lùng hỏi ngược lại, nơi này đương nhiên là núi tuyết. Chu Phàm không có suy cho cùng, hắn gật gật đầu. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bên ngoài rất nhanh liền sẽ lên báo tuyết, ngươi tốt nhất tiến đến tránh một chút. Hán tử kêu bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này nhường Chu Phàm nao nao, hắn vô ý thức liền muốn tự tuyệt, bởi vì trước mặt nam tử này ánh mắt quá lạnh quá ác, nhưng hắn lại sợ sắp đến báo tuyết. Khí trời bên ngoài quả thật có chút dị thường, nam tử nói lời hẳn là thật, báo tuyết khả năng rất nhanh liền sẽ giáng lâm tại cái này phiến đỏ đậm sắc trên mặt tuyết. Nếu là hắn không tiến vào một phòng ở tránh một chút, hắn sẽ bị báo tuyết giết chết. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Nam tử kia thấy Chu Phàm đồng ý, hắn liền không có đóng cửa phòng, mà là quay người đi vào trong nhà. Chu Phàm đẩy cửa phòng ra đi vào. Bên trong nhà gỗ rất đơn sơ, chỉ có một tấm gỗ tròn bàn, vài cái ghế dựa, tứ phía phòng tường ở giữa treo đao búa, cung săn tiễn, giá thú da lông những vật này. Nam tử ngồi trên ghế, cho Chu Phàm rót một ly trà nóng, lại rót cho mình một ly. Chu Phàm ngồi xuống, tiếp nhận trà nóng uống một chén, cảm thấy cái kia bị bên ngoài rét lạnh ăn mòn thể xác thoải mái rất nhiều. Vị đại ca này không biết xưng hô như thế nào. Chu Phàm thấy nam tử không nói chuyện, hắn liền không nhịn được mở miệng hỏi. Nam tử đang dùng một cây tiểu đao tại gọt lấy một khối đầu gỗ, hắn ngắm một chút Chu Phàm nói, Vương Thập Bát. Chu Phàm cũng nói mình danh tự, Vương Thập Bát không có cái gì phản ứng, hắn chỉ là dùng đao gỗ gọt lấy đầu gỗ, mảnh gỗ vụn không đứt rời rơi. Chu Phàm nhìn không ra hắn tại gọt cái gì, giữa hai người bảo trì một đoạn rất dài trầm mặc. Vương Minh, ngươi là thợ săn sao? Chu Phàm nhìn xem trên vách tường búa, cung săn tiễn những vật này hỏi. Những binh khí này đều lóe lạnh lùng hàn quang, hiển nhiên bình thường bảo dưỡng. Vương Thập Bát dừng lại động tác, hắn lạnh lùng nói, ta là thợ săn, ngươi có phải hay không rất nhàm chán? Chu Phàm nao nao, hắn không biết nên trả lời như thế nào, nói không kẻ nhạt kia là đặc người, nếu là nói nhàm chán có thể hay không quá không tôn trọng người. Vương Thập Bát đỗng nhiên cười lên, tất nhiên nhàm chán, chúng ta tới đó chơi cái trò chơi thế nào? Vẫn là không. Chu Phàm ở trong nội tâm mâu thuẫn lấy chơi đùa cái từ này. Bên ngoài phong thanh hô hô, gió lạnh thuận một khe hở chui vào, cho dù là một nhà hỏa lô cũng vô pháp xua tan cái này tia hàn ý gió bắt đầu thổi. Chu Phàm thử đổi chủ đề. Đừng vội tự tuyệt, ngươi nghe ta nói. Vương Thập Bát ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm chỉ có thể im lặng nhìn xem Vương Thập Bát. Ngươi vừa rồi hỏi ta có phải hay không thợ săn. Ta nói với ngươi ta là thợ săn, kỳ thật có chút không đúng. Vương Thập Bát thở dài nói. Cái gì không đúng? Chu Phàm không hiểu hỏi. Ta trước kia là thợ săn, hiện tại thật lâu không có đánh qua săn, nhiều nhất chính là một cái trước thợ săn. Vương Thập Bát giải thích nói. Vì cái gì không săn thú? Chu Phàm hỏi. Bởi vì nơi này đã sớm không có con mồi, không săn có thể đánh, đương nhiên liền không cách nào lại săn thú. Vương Thập Bát nhìn xem trên tường búa, cung tiễn, đao săn mấy người binh khí, ta chỉ có thể đưa chúng nó treo trên tường, thỉnh thoảng lấy xuống làm một chút bảo dưỡng, để tránh bọn chúng gì xét liền không cách nào lại dùng. Không săn có thể đánh. Chu Phàm giật mình, hắn một mực tại trên mặt tuyết đi tới, xác thực không có gặp được bất kỳ động vật gì, nguyên lai đều diệt tuyệt. Thợ săn không đi săn đây tính toán là cái gì thợ săn? Vương Thập Bát trên mặt lộ ra vẻ bực bội, vì lẽ đó ta mới muốn cùng ngươi chơi bừa. Chu Phàm sững sờ một cái này cùng thợ săn có quan hệ gì? Vương Thập Bát cười lên, lộ ra sâm mạch rằng, đây là một cái đi săn trò chơi, mà ngươi là con mồi của ta. Chương 790. Đi săn trò chơi chương 790, đi săn trò chơi ta là con mồi. Chu Phàm trong lòng hàn ý dần dần sinh, hắn cười khăn nói, Vương Minh, ngươi thật biết nói bừa. Vương Thập Bát lại gọt trong tay đầu gỗ, đao nhỏ sắc bén lạnh lùng, tại loại này đi săn trong trò chơi, ta sẽ cho con mồi thời gian nửa nén hương chạy trốn, ngươi nếu là không tin, có thể ngồi ở chỗ này, mấy người nửa nén hương thời gian trôi qua, nhìn ta giết hay không ngươi. Mảnh gỗ vụn vãi xuống đi, Chu Phàm nhìn xem Vương Thập Bát cái kia thô. Cường tráng ngón tay, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, Vương Thập Bát gọt đầu gỗ, chỉ là đơn thuần ngửa tay, đem đầu gỗ coi như con mồi đến lột ra. Ý nghĩ như vậy nhường Chu Phàm huyết dịch khắp người thật giống như bị băng tuyết đông kết đồng dạng. Hắn không tiếp tục do dự, mà là đứng lên, hắn nhìn xem trên tường binh khí, nhịn không được hỏi, ta có thể cầm một kiện binh khí sao? Vương Thập Bát ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn một chút Chu Phàm, hắn trầm ngâm một cái nói, con mồi chỉ xứng chạy trốn, nhưng nếu là không có một chút sức chiến đấu cũng không tốt chơi. Hắn đem đao nhỏ con ra, đao nhỏ đính tại Chu Phàm trước người trên bàn gỗ. Đây là vũ khí của ngươi. Vương Thập Bát cười lạnh nói. Chu Phàm không nói thêm gì, hắn đem đao nhỏ rút ra, giữ tại trên tay, quay người mở ra cửa gỗ. Hô hô gió lớn vòng quanh lạnh buốt sáng hồng tuyết hoa từ trong khe cửa chui vào. Ngươi có phải hay không nhớ tới? Vương Thập Bát đống nhiên hỏi. Nhớ tới cái gì? Chu Phàm hỏi lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Chu Phàm không hề tiếp tục nói, bởi vì nếu là hắn nếu ngươi không đi, nửa nén hương thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài cũng đóng cửa lại. Chẳng lẽ là một loại bản năng à? Vương Thập Bát gần như tự đủ. Vương Thập Bát không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn hử phát điệu hát dân gian đứng lên, trước tiên đem trên tường sắt cung cùng ống tên lấy xuống, hắn đạn ná cao su dây cung, xác nhận dây cung không có vấn đề, lại đem ống tên 18 mũi tên đều lấy ra, xác nhận mũi tên đầy đủ sắc bén. Hắn cóng lên ống tên, lại đi đến đem búa đao săn đều gỡ xuống treo ở bên hông, mới đem sắt cung cầm trong tay. Hắn đi săn bình thường trước bắn xa, đem con mồi bắn chết hoặc bắn tàn, thực sự không thể mới có thể dùng búa cùng đao săn cận chiến. Làm xong những này, Vương Thập Bát cảm giác trên lệch thời gian không nhiều, hắn mở cửa, nhìn xem đầy trời đỏ đậm sắc bay múa tuyết, nết miệng cười nói, bao tuyết chính là đi săn tốt nhất thời gian. Hắn cười lên giống một người điên, hai mắt lạnh như khối băng. Vương Thập Bát đi ra ngoài, chỉ là hắn vừa bước vào đất tuyết, liền cảm thấy chân phải chuyển đến kịch liệt đau nhức, cái này khiến hắn kinh ngạc, hắn túi đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình da thú dày bên trên bàn chân phải giống tại một cái sắc bén đao nhọn bên trên. Đao nhọn từ bàn chân của hắn đâm vào, xuyên qua mu bàn chân của hắn, máu từ mu bàn chân bên trên chảy ra, nhường tuyết trở nên càng đỏ. Vương Thập Bát nhíu mày, hắn không có xử lý bàn chân tương thế, mà là trước đảo mắt bốn phía một cái, không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh về sau, hắn mới ngồi xuống. Thân, đem trên mặt bàn chân đao nhỏ rút ra. Vương Thập Bát sắc mặt tâm trầm, hắn một chút nhận ra đây là hắn đao nhỏ. Hắn không nghĩ tới, cái kia gọi Chu Phàm người rời đi nhà gỗ về sau, sẽ đem đao nhỏ đặt ở vị trí này, lợi dụng phải tốt như vậy, liền hắn bước ra nhà gỗ bộ pháp khoảng cách đều nghĩ qua, đây cũng là hắn chủ quan. Nhưng người nào có thể nghĩ đến hoảng sợ chạy trối chết con mồi phản kích sẽ đến phải nhanh như vậy đâu. Hắn không những không giận mà còn cười, con mồi nếu là quá yếu, đi săn lại có ý gì? Cái này con mồi thật kỳ quái, y nguyên ở vào trong mộng không có tỉnh trạng thái, tựa hồ lại biết rõ nên làm như thế nào mới có thể bảo mệnh. Hắn từ trên người chính mình kéo xuống vải, bao lấy bàn chân, cứ như vậy hướng về gió tuyết đầy trời đi đến. Tại dạng này trong gió tuyết muốn tìm kiếm một người chạy trốn tựa hồ cũng không dễ dàng. Nhưng Vương Thập Bát khác biệt, hắn dám để cho Chu Phàm đi, tự nhiên là có biện pháp tìm được Chu Phàm. Con mồi thể lực có hạn, không có khả năng một mực tại bão tuyết ra bên ngoài trốn đi xuống, có chút con mồi quá sợ hãi có lẽ sẽ thẳng tắp trốn đi xuống, trực tiếp tình trạng kiệt sức mới thôi, sau đó chờ lấy Vương Thập Bát đến thu hoạch. Có chút bảo trì chắc chắn lý trí con mồi thì sẽ tìm cách tìm một chỗ giấu đi. Nhưng vô luận như thế nào, những này con mồi đều không thể tránh cho bị hắn tìm tới hạ tràng. Trong lòng hắn trời sinh có một loại tìm kiếm con mồi dự cảm, hắn biết rõ con mồi sẽ trốn hướng phương hướng nào, chỉ cần tuân theo dự cảm đi thẳng đi xuống là được rồi. Bàn chân thụ thương cũng không thể để Vương Thập Bát tốc độ chậm lại, hắn tựa hồ không nhìn cảm giác đau, tại càng lúc càng lớn trong gió tuyết chạy, truy tung Chu Phàm tung tích. Rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình truy tung lộ tuyến là bốn con đường cong, cái này khiến hắn liếm liếm đầu lưỡi, cái kia con mồi dám bày ra cạm bẫy đến tổn thương hắn, vốn là nói rõ con mồi không có mất lý trí, sẽ tìm một chỗ trốn đi, đây không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là truy tung lộ tuyến càng ngày càng kỳ dị, đến cuối cùng thế mà vòng trở về. Vương Thập Bát nhìn cách đó không xa chính mình nhà gỗ, hắn lắc lắc đầu, hắn dự cảm chỉ hướng phòng ốc của mình. Cái này khiến hắn sững sờ một cái lại cười nạo một tiếng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Vương Thập Bát hừ một tiếng. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế hắn đi săn nhiều người như vậy, cũng có cực nhỏ bộ phận nghĩ đến trốn về nhà gỗ người. Thật sự là thông minh con mồi, nhưng cũng tiếc người gặp phải là có được truy tung dự cảm ta. Vương Thập Bát đảo mắt bốn phía một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từng bước một nhích lại gần mình phòng ở, dù cho con mồi trên thân duy nhất đao đã trở lại trên tay của hắn, trong phòng vũ khí đã từ lâu bị hắn mang đi, con mồi hẳn là tay không tấc sắt mới đúng. Nhưng làm một lão thợ săn, trong nội tâm rất rõ ràng, một cái con mồi trước khi chết phản công thường thường là nguy hiểm nhất, không thể không phòng. Hắn đã kéo cung cài tên, chỉ cần con mồi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hắn liền muốn trước cho đối phương đến bên trên một mũi tên chí mạng. Chỉ là theo tới gần phòng ở, Vương Thập Bát vẫn là không có trông thấy Chu Phàm từ trong nhà đập ra đến. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày, hắn vẫn là không có chủ quan, hắn biết rõ Chu Phàm nếu là không có từ bỏ, khẳng định sẽ trong phòng bố trí tốt thủ đoạn tới giết hắn. Theo đến gần, hắn trông thấy trong phòng có quần quần khói đặc xuất hiện, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái kia con mồi đem hắn phòng ở châm? Chỉ là châm phòng ở có làm được cái gì? Tự sát sao? Chưa từng có gặp qua con mồi sẽ làm như vậy. Vương Thập Bát khẽ nhíu mày, hắn không có vội vã phá cửa mà vào, mà là từng bước một tới gần nhà gỗ, đang ngó chừng nhà gỗ thời điểm, hắn còn nhỏ tâm dưới chân có thể sẽ xuất hiện cả bẫy. Hắn đã làm tốt dự định, phải kiên nhận chờ lấy con mồi lao ra, thợ săn không thể nhất quyết thiếu chính là đầy đủ đi săn tính nhẫn lại. Chỉ là hắn đợi không được Chu Phàm từ trong phòng lao ra, làm hắn tới gần nhà gỗ lúc, tại phong tuyết hô hô âm thanh che giấu xuống, trên nóc nhà có một người từ trên xuống dưới nhảy xuống. Lần này tới quá đột ngột, Vương Thập Bát thậm chí chưa kịp phản ứng, hắn liền bị nện phải cả người quằn xuống đất, choáng đầu hoa mắt thời khắc, chỉ là lờ mờ trông thấy một cái bóng lại lần nữa bò lên, đem hắn chăm chú kìm chặt, còn không có đợi hắn phản kháng, sắc bén vật thể đâm vào trên cổ của hắn. Vương Thập Bát phát ra thê lương bi thảm âm thanh, hắn ném đi cung tiễn, rút ra đao săn. Nhưng người kia đã sớm nhảy ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thập Bát, đúng là hắn cho rằng con mồi Chu Phàm. Vương Thập Bát nắm chặt đao săn, trên cổ hắn có nóng hổi máu từ cái kia sắc bén vật thể bên trong chảy ra, hắn không dám rút. Ra sắc bén vật thể, hắn chỉ là chạm đến một cái, mới xác nhận đó là vật gì, là hắn nhảm chán ngứa tay lúc gọt gậy gỗ. Cái này gậy gỗ không tính là bén nhọn, nhưng ở Chu Phàm đại lực phía dưới, vẫn là đâm xuyên Vương Thập Bát cổ. Vừa rồi Chu Phàm nếu là ý đồ tranh đoạt trên người hắn binh khí, Vương Thập Bát nói không chừng sẽ có cơ hội kịp phản ứng, nhưng Chu Phàm cũng không có làm như vậy, hiển nhiên cũng là biết rõ cơ hội chỉ có một lần. Từ lợi dụng gian phòng hỏa lô đem nhà gỗ châm hấp dẫn hắn ánh mắt, lại đến trốn ở nóc nhà nhảy xuống dùng không tính là quá bén nhọn gậy gỗ đem hắn cổ chọc ra vết thương chí mạng. Từng bước nhường Vương Thập Bát cảm thấy e ngại, đây là những cái kia yếu đuối người trong mộng sao? Người này thật đáng sợ. Chương 791. Nổi giận chương 791, nổi giận Chu Phàm liên tiếp lui về phía sau, cảnh giác nhìn xem che cổ vết thương Vương Thập Bát. Vương Thập Bát không có rút ra đâm nghiêng nhập cổ gậy gỗ, hắn chỉ là dùng tay che gậy gỗ bốn phía tuôn ra máu, máu đem hắn bàn tay trái nhuộm đỏ, hắn có chút nghiêng đầu nhìn xem Chu Phàm. Vương Thập Bát trong lòng cái kia ý sợ hãi rất nhanh biến mất, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Hắn cầm đao săn hướng về Chu Phàm đuổi theo. Chu Phàm không chút do dự có cẳng liền chạy. Vương Thập Bát trong tay có đao, bên hông còn buộc lên búa, nhưng Chu Phàm tay không tấc sắt, hắn chỉ có thể chạy. Vương Thập Bát bước chân lảo đảo đi theo Chu Phàm sau lưng, hắn liễu lo không ngừng mắng, dù cho bước chân lảo đảo, tốc độ cũng không chậm, Chu Phàm không cách nào hất ra hắn. Chu Phàm không có nhiều sợ hãi, bởi vì cái kia vết thương, dù cho không có đem gậy gỗ rút ra, Vương Thập Bát cũng kiên trì không bao lâu, một lúc sau, thắng sẽ chỉ là hắn. Nhưng vượt quá Chu Phàm dự kiến chính là, hắn tại đầy trời đỏ đậm báo tuyết bên trong chạy cảm thấy mỏi mệt, sau lưng Vương Thập Bát vẫn là bước chân lảo đảo đuổi theo hắn. Vế luôn ông ngữ lớn tiếng mang lấy. Cái này thợ săn sinh mệnh lực mạnh vượt qua Chu Phàm tưởng tượng, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Hắn nhìn thấy chính là sắc mặt xám trắng Vương Thập Bát, râu quai nón trên mặt có từng đạo màu đen máu gân hiện lên, cặp mắt kia cũng biến thành đục ngầu trắng bệnh. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trái tim của hắn ra tốc cuồng loạn, Vương Thập Bát không phải sinh mệnh lực ngoan cường, mà là thành quái vật. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn xoay quay đầu lại tăng thêm tốc độ chạy. Vương Thập Bát giống như một đầu nổi điên ác quyển, còn gắt gao cùng sau lưng Chu Phàm, hắn không còn mắng chửi người, chỉ là nói, chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Ngươi chết, ngươi biết không? Chu Phàm một bên chạy một bên thở dốc hô, chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Ngươi đều chết, cũng không cần lại đuổi. Chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Ngươi chết không thể phục sinh, ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây? Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, đừng bỏ lỡ đầu thai. Chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục hô, hắn hoài nghi Vương Thập Bát đã mất đi người nên có lý trí, trở thành một đầu zombie, mấu chốt là Chu Phàm thể lực cũng đang không ngừng sói mòn, cước bộ của hắn càng ngày càng nặng, giống như lâm vào vũng lầy bên trong đồng dạng. Mà Vương Thập Bát tốc độ vẫn là không có trở nên chậm, hắn thỉnh thoảng vẫy tay bên trong đao săn, tới tới lui lui đọc lấy câu kia muốn giết Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục chạy, hắn tại một gốc tre kín tuyết động bên cây dừng lại, há mồm thở dốc, cho dù ở cái này báo tuyết thời tiết, hắn đồng dạng mồ hôi đầm địa. Chỉ là Chu Phàm không có thở mấy hơi thở, Vương Thập Bát liền đuổi tới, hắn cặp kia hiện ra cá chết trắng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, trên cổ huyết dịch sớm đã ngưng kết, trước kia lưu lại vết tương quần áo của hắn nhuộm đỏ, hắn giống giận hướng Chu Phàm bổ tới. Chu Phàm nghiêng người tránh đi một đao kia. Nhưng Vương Thập Bát tiếp tục nói đao lại chém, Chu Phàm vòng quanh cây dây dưa với hắn, đập mạnh một tiếng, đao săn không có chém trúng Chu Phàm, ngược lại là chém vào trên cây. Vương Thập Bát dùng sức muốn đem đao săn rút. Đi ra, Chu Phàm đột nhiên va chạm, đem Vương Thập Bát đâm đến rút lui mấy bước, tay của hắn nguyên bản một mực cầm đao săn, bị cái này va chạm, đao săn bị rút ra, nhưng hắn rốt cuộc nắm không kín, đao săn rơi vào trên mặt tuyết. Đại Vương Thập Bát đứng vững, Chu Phàm đã cấp tốc túi người nhặt lên đao săn, lưới đao nhắm thẳng vào Vương Thập Bát. Vương Thập Bát niết miệng, hắn đem bên hông mình búa cởi xuống, lại hướng Chu Phàm bổ tới. Búa thế đại lực trầm, đao săn cũng không đấu lại búa, hơn nữa Vương Thập Bát khí lực so Chu Phàm phải lớn hơn nhiều, Chu Phàm không cùng Vương Thập Bát liều mạng, chỉ là tiếp tục vòng quanh cây cối cùng Vương Thập Bát cùng nhau. Chu Phàm rất nhanh lại phát hiện một sự thật, Vương Thập Bát hiện tại chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu, hung hãn ngược lại là hung hãn, nhưng không có một tia lý trí, bằng không hắn nghĩ né tránh Vương Thập Bát búa, cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm cố ý cất bước tiến lên, dẫn tới Vương Thập Bát một búa bổ ra, không có bổ trúng Chu Phàm, ngược lại là một búa chặt tại gốc cây kia bên trên. Trên cây tuyết động nhau nhau rơi xuống. Chu Phàm nhờ vào đó lại là nghiêng người đánh tới. Vương Thập Bát hét lớn một tiếng, dựa vào bản năng không cho Chu Phàm giống như lần trước như thế đụng hắn cơ hội búa rút ra, cất bước tránh đi. Nhưng hắn đoán sai, Chu Phàm không có đụng hắn, ngược lại là đánh vào trên cây. Cây cối lắc một cái, khối lớn đỏ đậm tuyết động từng tầng giáng xuống. Chu Phàm cách cây gần nhất, vòng ngoài tuyết rơi nhiều nhất, lập tức đem Vương Thập Bát nện đến có chút choáng. Chu Phàm bởi vì băng tuyết rơi đập trên thân cảm thấy một trận rét lạnh cùng chóng đầu, nhưng hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị, hắn cắn răng chịu đựng hướng Vương Thập Bát bổ tới, một đao bổ vào Vương Thập Bát trên cánh tay phải. Vương Thập Bát cánh tay phải bị đánh đi một nửa, hắn thê lương rít lên, tựa hồ chỗ hắn tại loại quái này dị trạng thái cũng sẽ đau nhức, hắn tay trái một mực cầm một mũi tên đâm vào Chu Phàm ngực. Chu Phàm sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn chỉ là bực mực. Hừ một tiếng, hắn dùng sức rút đi săn đao, lại là dùng sức chém vào cánh tay phải trên vết đao, cái này mới đưa Vương Thập Bát cánh tay phải chặt đứt. Nhưng Vương Thập Bát vẫn là không quan tâm, dùng sức đẩy mũi tên, làm sâu sắc Chu Phàm vết thương, hắn còn cười gằn xoay tròn mũi tên. Chu Phàm nhịn đau không được hô lên đồng thành, trên mặt hắn lộ ra vẻ hung ác, một đao bổ vào Vương Thập Bát trên cổ cây kia gậy gỗ bên hông, cái kia máu từ trên cổ phun tung tóe đi ra. Chu Phàm lại một cước đạp trên người Vương Thập Bát. Vương Thập Bát cầm mũi tên ngã xuống đất, Chu Phàm cũng dùng sức quá mạnh, ngửa người đổ vào trên mặt tuyết. Chu Phàm vừa mới ngã xuống đất, liền ra sức đứng lên, trên ngực chỗ kia máu vết thương không khô xuống, thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Hắn từng bước một hướng về ngã xuống Vương Thập Bát đi đến, ở trong quá trình này nhặt lên một bên búa. Vương Thập Bát ngược lại trên mặt đất dây rủa lấy không đứng dậy được, cổ của hắn hắn tay cụt huyết thủy ồ ồ, cho dù hắn ở vào trạng thái quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng liền so với người mạnh một chút xíu. Hơn nữa hắn loại kia quỷ dị trạng thái đang nhanh chóng tối lui, mắt của hắn khôi phục bình thường màu đen nhánh trạch, hắn hồi phục lý trí, miệng bên trong ho ra một ngụm máu đen, đem hắn mồm miệng nhuộm thành màu đen, hắn từ bỏ tranh chấp, nhìn xem chạy tới bên cạnh hắn Chu Phàm. Vương Thập Bát ánh mắt lạnh liền nói, ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng không quan trọng, ngươi khẳng định sẽ trở lại trong động. Ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ chết, ta gọi Vương Thập Bát, mặt trên còn có 17 cái huynh đệ, bọn hắn sẽ vì ta giết chết ngươi. Chu Phàm không nói gì, hắn vung lên búa, đem Vương Thập Bát đầu lâu đạp xuống đến. Chỉ có dạng này hắn mới yên tâm, dù sao Vương Thập Bát thế nhưng là lại biến thành loại kia trạng thái quỷ dị. Chu Phàm vung ra búa, lặng lặng đứng ở gió tuyết đầy trời bên trong, hắn toàn thân đều là tổn thương, máu còn không ngừng từ ngực chảy xuống, tựa hồ không có ngừng dấu hiệu, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn cười to lên. Tiếng cười theo gió tuyết hướng về bốn phía khuếch tán. Đỏ đậm sắc thế giới tại đổ sụp. Chu Phàm mở mắt tỉnh lại, hắn lau lau mồ hôi chán, cơn ác mộng này so với hắn muốn còn muốn đáng sợ, hơn nữa tựa hồ còn chưa kết thúc, hắn nhớ tới Vương Thập Bát câu nói sau cùng kia, nổi nóng nói, còn có 17 cái huynh đệ, như thế có thể sinh, mẹ ngươi là heo mẹ sao? Chương 792. Gặp lại Hồng Tuyết chương 792, gặp lại Hồng Tuyết may mắn ta đêm qua tại Thần Nguyên Châu tổn nhập ý niệm là, nếu có đồ vật muốn giết ta, vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn, bằng không đêm qua liền phiền phức. Chu Phàm có chút nhíu mày nghĩ. Hắn ngồi xuống, tiểu quyển còn tại thay hắn điều khiển không âm quỷ lôi tiêu diệt cái kia quỷ dị hàn khí. Chu Phàm nhường tiểu quyền đi nghỉ ngơi, hắn tiếp nhận thân thể trưởng không quyền, tại thân thể bên ngoài bày ra thật dày chân khí tầng phòng ngự, ngăn cách hàn khí ăn mòn. Chu Phàm đơn giản ăn một chút lương khô, lại bắt đầu đem bày ra phụ trận giải trừ thu lại. Những này phụ trận chỉ cần không chịu đến quái dị ăn mòn, dùng tới tầm 10 lần vẫn là không có vấn đề. nhưng đối võ giả bình thường mà nói vẫn là quá đắt. Chu Phàm đơn giản thu thập về sau, cóng lên bao lớn, hắn lại nhìn một chút cách đó không xa quỷ tăng quan, thu tầm mắt lại, bắt đầu đi lên leo lên. Hắn hôm qua leo lên 400 trượng, hiện tại ở vào ước chừng 2500 trượng độ cao, khoảng cách đỉnh núi chỉ có 500 trượng khoảng cách. Nhưng cái này nhìn như 500 trượng ngắn ngủi khoảng cách, cũng không tốt đi. Hiện tại là Việt Giã thi ngày thứ 9, dù cho ngày mai còn có một ngày thời gian, cái này 500 trượng khoảng cách cũng chưa hẳn đi được xong. Nhưng Chu Phàm cũng không có ý định đăng đỉnh, bởi vì đỉnh núi có lớn nguy hiểm. Nếu như nói trước kia Chu Phàm sẽ còn cho rằng là nghe nhầm đồn bậy lời đồn, nhưng ở trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Chu Phàm có một loại dự cảm, trên đỉnh núi xác thực tồn tại đặc thù nguy hiểm. Nói không chừng phát ra hãi mộng chi hoàn cái kia quái dị ngay tại trên đỉnh núi ngủ say. Triệu Nhã Trúc đã từng nói, có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị, coi như không phải không thể biết cấp, cũng khoảng cách không xa. Dạng này quái dị cũng không phải hắn có thể đối phó. Vì lẽ đó Chu Phàm không nghĩ nhiều, hắn chỉ là hết sức đi lên leo lên, có thể bỏ bao nhiêu trượng liền bỏ bao nhiêu trượng, nếu là thực sự không thể, vậy thì nhanh lên xuống núi. Từ xưa đến nay, vô số anh hùng hào kiệt không phải đổ vào đi đánh đại quái thú trên đường, chính là chết tại đại quái thú dưới chân, chân chính có thể khải hoàn mà về vạn người chưa chắc có được một. Chu Phàm nhớ tới hậu thế nhìn qua một câu, rất tán thành, hắn mới sẽ không làm việc ngốc như vậy. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi lên leo lên, cho đến giữa trưa, hắn mới leo lên 150 trượng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì không có tiểu quyển cùng tiểu quyển thay hắn cảnh giới, hắn phải cẩn thận lại cẩn thận, ngược lại là hàn khí hắn đã dần dần thích ứng. Có chân khí phòng ngự, quỷ dị hàn khí không làm gì được hắn. Đêm qua hắn hiếu kỳ hỏi một chút Triệu Nhã Trúc, này quỷ dị hàn khí vấn đề, chỉ là hắn có thể cung cấp tin tức quá ít, liền xem như Triệu Nhã Trúc cũng vô pháp đánh giá ra này quỷ dị hàn khí lai lịch. Bất quá Triệu Nhã Trúc suy đoán có thể là hiểm địa diễn sinh mà ra một loại dị hóa đưa đến, hiểm địa nguy hiểm không chỉ ở chỗ quái dị, còn tại ở hiểm địa cũng sẽ sinh ra một chút đặc dị biến hóa. Nhưng một buổi sáng có thể leo lên 150 trượng, Chu Phàm đã rất hài lòng, nếu như buổi chiều thuận lợi, vậy hắn hôm nay hẳn là có thể bỏ 300 trượng, đó chính là 2800 trượng. Ngày mai lại cố gắng một cái, liền có thể đến 2900 trượng độ cao. Dạng này độ cao, tuyệt đối có thể tại Việt Giã thi bên trong đứng hàng đầu. Chu Phàm thu liễm tâm tư, tiếp tục đi lên leo lên, đang bỏ cái trước vách đá dựng đứng về sau, tầm mắt của hắn bỗng nhiên trống trải, đây là một cái bát ngát núi bình địa. Tại Thiên Huyền núi tuyết, Chu Phàm còn không có gặp qua núi lớn như vậy bình địa, nhưng hắn rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì núi bình địa có một nửa là đỏ đậm sắc tuyết, giống như Chu Phàm trong mộng nhìn thấy những cái kia tuyết đồng dạng. Nếu không phải hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, hắn còn hoài nghi mình đặt mình vào trong mộng cảnh. Trên trời rơi xuống tiểu tuyết, giống như có một đạo tuyến đem núi bình địa phân hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, một bên rơi xuống bình thường có thể thấy được màu trắng bông tuyết, một bên rơi xuống quỷ dị màu đỏ tuyết mịn. Chu Phàm ánh mắt nghiêm trọng, hắn ngước đầu nhìn lên, mới phát hiện không chỉ là núi bình địa, tiếp tục đi lên đều là đỏ đậm bông tuyết thế giới. Phát hiện này nhường Chu Phàm thở dài, tại tới trước đó, hắn chưa từng nghe nói Thiên Huyền núi tuyết cao phong sẽ là đỏ đậm sắc tuyết, nghĩ đến là bởi vì có rất ít người có thể leo đến loại này độ cao cũng cùng hắn tin tức không hoàn chỉnh có quan hệ. Nếu là biết rõ sẽ như thế, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đã sớm nói với hắn, hiện nhiên Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn cũng không biết. Chẳng lẽ ta bên trong huyễn thuật? Chu Phàm sắc mặt biến hóa lại nghĩ tới một cái khả năng, nhưng hắn thể nội long thần huyết, trên thân thiếp phù chú đều không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, thân thể của hắn bên ngoài còn vài lấy dậy như vậy chân khí, bên trong huyễn thuật khả năng quá thấp. Nói cách khác đây không phải huyễn thuật. Chu Phàm lặng lặng đứng một lúc, hắn thần tốc liếc nhìn một phía, trừ ra tiếng gió vun vút bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tung tích. Hắn mới nhấc chân đi mấy bước, đi tới gần đi quan sát đỏ đậm sắc bông tuyết. Loại này bông tuyết hắn tại núi tuyết trong cơn ác mộng một mực trông thấy, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lúc trước hắn không có mảnh cứu vì cái gì mỗi cái ác mộng vô luận là huyết y tiểu hài vẫn là vương thập bát đều là đỏ đậm đất tuyết. Hiện tại hắn ẩn ẩn đoán được, khả năng này cùng Thiên Huyền núi tuyết vốn là có đỏ đậm sắc tuyết có quan hệ. Huyết sắc tuyết tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chu Phàm phát hiện đỏ đậm sắc tuyết cùng trong mộng không có gì khác nhau, chí ít hắn nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Nhưng coi như thế, Chu Phàm cũng không dám tùy tiện bước vào cái này sáng hồng tuyết một bước, bởi vì trong mộng vô hại, không có nghĩa là tại trong hiện thực không có việc gì. Chỉ là từ hắn ánh mắt nhìn lại, đỏ đậm tuyết tựa hồ bao trùm Thiên Huyền núi tuyết đỉnh núi. Trừ phi hắn nghĩ hiện tại xuống núi, nhưng hắn còn muốn tiếp tục đi lên leo lên, vì lẽ đó hắn phải làm rõ ràng cái này đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới có tồn tại hay không dị thường nguy hiểm. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là từ phủ túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục, ném vào núi bình địa đỏ đậm sắc đất tuyết bên trong thử dò xét. Một hồi bận rộn lục về sau, Chu Phàm thông qua chính mình mang tới phù lục không có phát hiện đỏ đậm sắc đất tuyết tồn tại nguy hiểm. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, hắn còn phải tiến hành một cái trọng yếu khảo thí, vật sống khảo thí. Chu Phàm vỗ đầu một cái, nhường tiểu quyển cho hắn huyễn hóa ra một cái tiểu quyển. Chu Phàm thử nghiệm dùng chân khí bao vây lấy tiểu quyển, không cho nàng nhận hàn khí ăn mòn. Làm như vậy cũng không dễ dàng, bởi vì tiểu quyển là vật sống, mà không phải binh khí những này tử vật, mà chân khí cũng không phải là cố định không thay đổi, bình thường còn tốt, nếu là gặp được quái dị tập kích, liền khó tránh khỏi sẽ có ba động, mà một đợt động cũng rất dễ dàng sẽ đem vật sống nghiền nát. Bằng không hắn sớm đã dùng chân khí bao vây lấy tiểu quyển, nhường tiểu quyển cho hắn tiến hành tầm mắt giám thị. Hơi không cẩn thận, Chu Phàm chân khí liền sẽ đem tiểu quyển giết chết, hắn nếm thử 3 lần về sau, mới thành công đem tiểu quyển dùng chân khí bao vây lại. Nhưng chân khí lồng phòng ngự không có hắn tiếp tục không ngừng đưa vào chân khí, rất nhanh liền sẽ băng tán đi. Chu Phàm nhờ vào đó đem tiểu quyển ném vào đỏ đậm sắc trong đống tuyết, bọc lấy chân khí tiểu quyển tại sáng hồng tuyết đi đến cho đến chân khí lồng phòng ngự tán đi, Tiểu Tiểu Quyền vẫn là điềm nhiên như không có việc gì dựa theo phân phó đi tới đi lui. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, sáng hồng tuyết có thể hay không sinh ra một chút đặc thù ảnh hưởng còn nhìn không ra, nhưng không có chân khí lồng phòng ngự Tiểu Tiểu Quyền thế mà không có nhận hàn khí ăn mòn. Núi bình địa một bên khác đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới, là cái kia hàn khí cũng vô pháp tiến vào thế giới. Chu Phàm không có vì đó cảm thấy mảy may vui sướng, hắn cảnh giác lui lại mấy bước. Chương 793. Hạn Sa Miêu chương 793. Hạn Sa Miêu quỷ dị hàn khí đều không thể xâm nhập khu vực, càng như vậy, càng nổi bật ra cái này đỏ đậm sắc thế giới chỗ bất phàm. Chí ít Chu Phàm là như thế này cho rằng. Tiểu Tiểu Quyền còn chờ tại đỏ đậm sắc trên mặt tuyết, không có Chu Phàm cùng Tiểu Quyền mệnh lệnh, nàng là sẽ không từ bên trong đi ra. Chu Phàm cũng không có ý định nhường nàng đi ra, mà là nhường nàng tiếp tục lưu lại trên mặt tuyết, quan sát phải chăng có biến hóa. Nhưng việc này vật khảo thí cũng không tính hoàn mỹ, bởi vì Tiểu Quyền là quái dị, Tiểu Tiểu Quyền là quái dị phân thân, cùng nhân loại những sinh mạng này có rất nhiều khác biệt điểm đặc biệt. Chu Phàm lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vui vẻ lần nữa vì thích sách người phục vụ, xin hỏi, Giáp Cung Ất đánh cược nói, ta có thể cắn được mắt phải của mình. Ất không tin, Giáp đem giả mắt phải lấy xuống đặt ở miệng bên trong cắn 5 lần, Giáp còn nói, ta còn có thể cắn được mắt trái của mình. Ất vẫn không tin, kết quả, Giáp lại thắng, hắn là thế nào làm được? Chữ vật chi thư truyền đến vui sướng nữ tử thanh âm hỏi. Tiểu Quyền tại Chu Phàm thể nội nói thầm, bình thường đến nói trả lời hẳn là Giáp mắt trái là giả, hắn có thể đem mắt trái của mình lấy xuống cắn, nhưng hiển nhiên đáp án sẽ không như thế đơn giản. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền nói thầm. Hắn nghiêm túc nghĩ một hồi nói, Giáp đem chính mình răng giả lấy xuống cắn mắt trái. Chúc mừng đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Chữ vật chi thư trả lời, nguyên lai răng là giả. Tiểu Quyền mừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng đáp án của ta cũng không có vấn đề, chính là lộ ra có chút đần, chính là không có xảo diệu như vậy mà thôi. Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư, từ đó lấy ra một cái hắc mộc hộp. Hộp mặt ngoài dán vào một đạo phù lục cố vàng phù tuyến tản ra, đem hắc mộc hộp phong bế được. Chu Phàm tiện tay đem hắc mộc hộp phù lục để lộ, phù tuyến tán đi, hắn tay lấy ra ố vàng giả thú. Thần kỳ là thú nhỏ con mắt, cái mũi, lông mày đều còn tại da thú bên trên, giống như là bị cái gì đè ép thành bộ dạng này. Chu Phàm đem nó ném vào trên mặt tuyết. Da thú rơi vào trên mặt tuyết bắt đầu hấp thu tuyết nước, nó không ngừng bành trướng, cuối cùng trở thành một cái lớn chừng bàn tay thú nhỏ, nó thế mà xuống tới. Hoàng bao thú nhỏ một xuống tới, nó vung ra bàn chân liền hướng đỏ đậm trong đống tuyết chạy. Chu Phàm không đội vã nắm nuốt cái kia đạo ố vàng phù lục, ố vàng phù lục phát ra quang mang nhàn nhạt, hoàng bao thú nhỏ lại ngược lại đi về tới, nhìn xem Chu Phàm chi chi tê. Chu Phàm mỉm cười. Cái này hoàng bao thú nhỏ là một loại đến từ sa mạc linh thú hạn Sa Miêu, có thể tại sa mạc sinh tồn bọn chúng không có quá lớn bản sự, duy nhất lợi hại địa phương ở chỗ bọn chúng có thể tại lương thực nguồn nước huyết thiếu thời điểm mất nước trở thành vừa rồi tâm kia ra thú bộ dáng, tiến vào một loại đặc thù ngủ say trạng thái, từ đó có thể không ăn không uống sống sót, ngủ say ra thú rất nhẹ sẽ theo gió bay tới bay lui, cho đến tìm được nguồn nước đồ ăn mới thôi. Chu Phàm tốn không ít tiền từ bạn bảo các đem hạn Sa Miêu mua trở về, cũng là bởi vì không cần nuôi nấng, coi như phóng trong chứa vật chi thư cũng không có vấn đề, dễ dàng mang theo. Về phần hạn Sa Miêu tác dụng, đương nhiên là dùng để khảo thí đủ loại nguy hiểm. Linh thú cùng quái dị chỗ khác biệt ở chỗ, nó có ngũ tạng lục phủ, cùng nhân loại đều thuộc về sinh linh, nếu là tồn tại nguy hiểm, đối linh thú có tác dụng, cái kia đồng dạng sẽ đối với nhân loại có tác dụng, đây chính là hạn Sa Miêu giá trị chỗ. Nhưng hạn Sa Miêu bình thường xuất hiện tại sa mạc chỗ sâu, bắt giữ đã dậy chưa dễ dàng như vậy, giá cả cũng rất đắt đỏ, bình thường võ giả đều không nỡ mua. Dù sao tại giã ngoại, nếu có thể bắt được phổ thông gia thú, đồng dạng có thể dùng để khảo thí, lại hoặc là dẫn theo nuôi dưỡng sủng vật, tùy thời có thể đem ra khảo thí. Hạn Sa Miêu cũng chỉ có một chút không thiếu tiền võ giả mới có thể chuẩn bị dự bị. Chu Phàm cũng là không cách nào, mới lấy ra Hạn Sa Miêu đến khảo thí, thiên huyễn núi tuyết độ cao như thế, có thể tìm ra không đến phổ thông gia thú. Chu Phàm nắm nuốt cái kia đạo khống chế phụ lục, khống chế nhường Hạn Sa Miêu tại đỏ đậm đất tuyết hoạt động. Tiểu Tiểu Quyền cũng giống như thế. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như sau nửa canh giờ, Hạn Sa Miêu cùng Tiểu Tiểu Quyền vẫn là không có vấn đề gì, vậy hắn liền có thể yên tâm. Nhưng mới qua một nén hương, Hạn Sa Miêu run rẩy phát run, toàn thân lông dựng lên. Chu Phàm tâm niệm vừa động, nhường Hạn Sa Miêu thay đổi thần đến. Hạn Sa Miêu thay đổi thần đến, nó ố vàng dựng thẳng đồng tử nhìn xem Chu Phàm, lộ ra rất bất an. Chu Phàm nhíu mày, hắn không cảm giác được bất kỳ chỗ gì thường. Đúng lúc này, cao lương phát run Hạn Sa Miêu đồng tử chảy xuống màu đỏ máu tươi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Hạn Sa Miêu phát ra một tiếng kêu quái dị, bịch một tiếng con mắt của nó nổ tung lên, đưa nó đầu lâu cũng nổ rớt, không đầu mèo thân đổ vào huyết hồng trên mặt tuyết. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn lại nhìn về phía Tiểu Tiểu Quyền, Tiểu Tiểu Quyền còn bình yên vô sự. Chu Phàm hấp khẩu khí, tỉnh táo dần dần phân tích ra. Cái này đỏ đậm sắc đất tuyết quả nhiên có vấn đề, nhưng vấn đề này đối quái dị không có tác dụng, đối với nhân loại những sinh linh này mới có ảnh hưởng. Công kích này không nhìn thấy bất kỳ hình thái, không phải bám vào cái kia đỏ đậm sắc trên mặt tuyết, chính là một chút nhìn không thấy mình rửa, độc tố, sóng âm mấy người công kích. Duy nhất dấu hiệu chính là bên trong công kích sinh linh ở vào một loại sợ hãi trong sự sợ hãi, cái kia nguyên nhân tạm thời không rõ, không biết là đến từ điểm. Thể thống khổ vẫn là nhân hồn lọt vào ăn mòn mà đưa đến. Hơn nữa Hạn Sa Miêu là đi qua một đoạn thời gian mới xuất hiện biến hóa. Nói rõ công kích này có thể là cùng loại hiện tại hàn khí như thế chậm chạp ăn mòn, đương nhiên cũng có thể là giống như gió, từng đợt cạo qua cũng có nói. Hắn còn đang không ngừng hồi tưởng, nhìn phải chăng từ chỗ nào nhìn qua cùng loại nguyền rủa độc tố sóng âm. Chỉ là hắn rất nhanh lắc đầu, hắn đạt được tin tức quá ít, hắn không cách nào đánh giá ra cuối cùng là thứ gì. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem núi bình địa một bên khác, đỏ đậm sắc tuyết ngủ ý nguy hiểm không biết, nếu là không biết như thế nào chống cự loại nguy hiểm này, mạo muội tiến vào, bất quá là chịu chết mà thôi. Hắn hiện tại bò ước chừng 2.700 trượng độ cao. Dạng này độ cao hắn thấy còn chưa đủ, muốn hắn dạng này xuống núi, hắn rất không cam tâm. Hắn nhíu mày nghĩ đến biện pháp, bởi vì lần trì hoãn này đã đem gần đang lúc hoàng hôn, dù cho bởi vì tuyết rơi, trời u ám, nhìn không thấy trời chiều, nhưng hiển nhiên đêm tối sẽ tại không lâu liền hàng lâm xuống. Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài, hắn hôm nay chỉ có thể tạm thời dừng bước, lại từ từ nghĩ biện pháp. Ngay tại Chu Phàm muốn từ bỏ thời khắc, hắn một mực lưu ý tình huống xung quanh, hắn đồng tử ngưng lại, tại núi bình địa phía trên núi có một cái bóng nhẹ xuống. Bình một tiếng rơi xuống đất vang, đông tuyết đẩy trời bay múa. Tuyết bay mơ hồ Chu Phàm tầm mắt, khiến cho hắn khó mà thấy rõ ràng hạ xuống tới là vật gì. Nhưng vật kia vừa rơi xuống đến, liền bắt đầu hướng về Chu Phàm bên này cùng sông mà đến, chạy gấp lấy nó xông ra một đạo hình dạng xoắn ốc ranh giới có tuyết, toàn bộ núi bình địa đều bởi vì nó chạy mà run rẩy lên. Chương 794. Băng huyết viên chương 794, băng huyết viên riêng là chạy liền xung kích ra một đạo hình dạng xoắn ốc ranh giới có tuyết, Chu Phàm hai mắt ngưng lại, thân thể của hắn lôi kéo ra từng đạo huyết ảnh, phi tốc lui lại, đem phía sau bao khỏa tiện tay quăng ra, ném tới núi bình địa bên dưới. Bao khỏa quăng ra, hiện ra cóng ở sau lưng to lớn đức tự đao. Chu Phàm không có vội vã rút ra đức tự đao, mà là tử kim quang mang hiện lên, tại chân khí tầng phòng ngự nội bộ ngưng tụ thành tử kim giáp trụ. Lúc này cái kia xông ra hình dạng xoắn ốc ranh giới có tuyết cái bóng đã đến. Dù cho Chu Phàm lui lại lúc đã tránh đi cái kia đạo cái bóng, nhưng cái kia đạo cái bóng đồng dạng điều chỉnh xung kích phương hướng. Chu Phàm mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn đao dị ra khỏi vỏ, quát chói hai một tiếng, lượn lờ lấy chín đạo xanh đen quỷ khí, viêm dương khí và bảng bạc chân khí dung hợp từ đao dị bên trên dâng lên mà ra. Oeng! Cả hai va chạm phát ra nổ thật to âm thanh, rơi xuống đông tuyết đầy trời nghịch hướng bay lên, núi bình địa đất tuyết xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách. Phải biết núi này bình địa cũng không phải lõm đi ra, nó phía dưới là dày đặc núi đá, bằng không đã sớm sụp đổ. Chu Phàm cảm thụ được cái này to lớn lực trùng kích, sắc mặt hắn khẽ biến, không thể không lui lại mấy bước. Theo Chu Phàm lui lại, Quỷ Táng Quan cũng lui lại ra vài thước, ba đạo bóng sáng còn tại nhìn chằm chằm Chu Phàm phía sau lưng. Chu Phàm chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo bị hắn chặn lại cái bóng. Cái bóng bị Chu Phàm vừa rồi cái kia một chạm kích phải lui lại mấy trượng, vừa vặn giẫm tại núi bình địa cái kia đạo đường ranh giới bên trên. Cái bóng dáng vẻ mới tại Chu Phàm tầm mắt bên trong rõ ràng. Nó trọn vẹn cao 7 thước, toàn thân bọc lấy vỏ đen thú áo, rộng lớn trên mặt mọc ra tập trung bộ lông màu đen, có tiểu cầu trạng tròn cái mũi, xanh xám lõm đồng tử, đặc thù nhất chính là trên người nó cái kia tập trung dạo cùng một chỗ băng lam cơ bắp, tựa như băng điêu lại tràn ngập lực lượng cảm giác, mỗi một khối cơ bắp bên trên đều có khí lực cắt chém đi ra vết tích. Giống như một đầu vượn người nó đứng vững, xanh xám đồng tử chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đây là huyết liệt cấp băng huyết viên. Băng huyết viên miết miết miệng, lộ ra cười tàn nhẫn, nó rộng lớn chân to bàn tay khẽ trống, liền hướng phía Chu Phàm đánh tới. Động tác của nó nhanh đến mức như một đạo thấy không rõ cái bóng, nhưng Chu Phàm càng nhanh, nháy mắt liền biến mất trong không khí. Băng huyết viên không thể không ngừng lại thân ảnh, cặp mắt của nó không ngừng quét mắt Chu Phàm thân ảnh. Chu Phàm thân ảnh hiện lên sau lưng nó, trong tay đao dị lặng yên không một tiếng động hung hăng một bổ mà xuống. Băng huyết viên bỗng nhiên quay người, nhưng nó vẫn là chậm. Dung hợp nhiều loại lực lượng đao dị bổ vào trên đầu nó, mang theo điểm điểm của băng. Băng huyết viên nhìn cũng không nhìn rơi vào nó đầu lâu bên trên công kích, nó vỗ tới một trường. Chu Phàm thân ảnh lại lần nữa giảm đi, băng huyết viên một trường này đập vào không trung, nhưng trong không khí phát ra một trận nổ vang, cách đó không xa trên mặt đất núi đá bởi ra, xuất hiện một cái hố sâu. Chu Phàm lại lần nữa xuất hiện tại khoảng cách băng huyết viên 3 trượng bên ngoài, sắc mặt hắn ngưng trọng. Băng huyết viên điểm mạnh ở chỗ nó cái kia cứng cỏi thịt. Thân và lực lượng cường đại, loại lực lượng này có thể đem không khí áp xúc thành một đoàn sức mạnh đáng sợ bộc phát ra đi. Chỉ là đơn giản một trường vô đi xuống, giống như đạn pháo phát sạng. Băng huyết viên lại lần nữa quay người, nó nhìn xem Chu Phàm, phát ra chói tai gầm nhẹ, lộ ra cái kia bén nhọn tập trung thú răng, hiển nhiên là rất chán ghét thân pháp linh hoạt Chu Phàm, nó song quyền liên tiếp đánh ra. Phanh 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 âm thanh không ngừng vang lên. Vùng núi không ngừng bạo tạc, tảng đá bay nước văng khắp nơi. Chu Phàm thân thể như huyễn ảnh, không ngừng na di né tránh cái này như đạn pháo không khí quyền. Hơi không cẩn thận, bị một quyền đánh trúng, Chu Phàm cũng không dám cam đoan chính mình chân khí thêm tự kim giáp trụ liền có thể phòng ngự được. Càng là kích không trúng, băng huyết viên liền càng nổi giận, nó dừng lại vô vị hành kích, thân thể lại lần nữa cất cao một thước, trên thân mảnh. Chúng băng lam cơ bắp liền tựa như giáp trụ đồng dạng, hai chân nó đạp mạnh, bình một tiếng, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu, nháy mắt liền đến Chu Phàm trước người. Chu Phàm có chút nhíu mày, thân thể của hắn nháy mắt biến mất. Chỉ là hắn vừa mới biến mất xuất hiện, băng huyết viên thân thể liền bắn ra mà đến, nó một cước quét ngang. Ầm. Giống như khai sơn đại phủ đồng dạng, không khí thối ảnh bạo liệt mà ra, phạm vi to đến dọa người. Chu Phàm không kịp tuấn di bị quét trúng, cả người hắn bay tứ tung mà ra, đập xuống đất, gắng gượng xuất hiện một cái cắt ngang mặt hố đá. Chu Phàm nhảy lên một cái, thân thể của hắn ngoại tầng chân khí tầng phòng ngự đã sớm băng tán, liền tử kim giáp trụ đều xuất hiện lõm, trong miệng hắn phun ra một đốm máu, toàn bộ phun tại tử kim mặt nạ bên trên. Nhưng nhường hắn một trận dùng mình chính là, hắn rơi vào đỏ đậm sắt trong đống tuyết. Nhận rõ sự thật này, Chu Phàm không chút do dự liền muốn tuấn di rời đi. Chỉ là băng huyết viên công kích lại đến, quyền cước của nó cường hãn quét ngang mà đến, hiển nhiên là không nghĩ cho Chu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Công kích của nó phạm vi rất lớn, tốc độ lại nhanh, Chu Phàm căn bản là không có cách thi triển tuấn di, trong tay đao dị chỉ có thể không ngừng vung chạm, đem cái kia quét ngang mà đến trong suốt không khí quyền cước mở ra. Mỗi một cái đường mở ra không khí quyền ảnh hoặc chân ảnh rơi vào Chu Phạm sau lưng, nổ vách núi vách đá không ngừng sụp đổ rơi xuống từng khối cự thạch. Băng huyết viên không có quá nhiều xinh đẹp năng lực, nhưng nó cái kia bách độc bất xâm lực phòng ngự cực cao cường đại thân thể lại thêm cực hạn không khí lực lượng, liền xem như khí cương đoạn võ giả gặp gỡ nó đều chỉ có thể chạy trối chết. Nếu không Chu Phạm cũng sẽ không bị ép tới chật vật như vậy. Chu Phạm trong lòng càng phát ra bội vàng, hắn nhưng là biết rõ đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới nguy hiểm, vừa rồi bên trong băng huyết viên vậy chân nhường hắn bị thương nhẹ, hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể vội vàng ứng đối băng huyết viên liên hoàn công kích. Nhưng hắn biết không thể còn như vậy mang xuống, hắn nhìn xem cùng hắn có đoạn khoảng cách băng huyết viên, trong lòng kiềm chế tức giận khiến cho hắn hừ lạnh một tiếng, một đao vung ra, đem lại lần nữa đánh tới không khí quyền ảnh chém nát, từ đó mượn cơ hội rút ra đức tự đao. Chu Phạm cơ một lớn một nhỏ song đao ngang nhiên hướng phía trước đạp đi đánh chạm. Song đao bên trên lượn lờ lấy lánh lam hỏa diễm, xanh đen quỷ khí, tử kim giáp trụ cũng chuyển đổi thành phù giáp, mini tử kim tiểu long đồng dạng quấn quanh lấy song đao, lại thêm mênh mông chân khí, liền xem như không khí quyền cước cũng bị nghiền ép phải phá thành mảnh nhỏ. Chu Phạm càng ngày càng tới gần băng huyết viên, băng huyết viên phát ra một tiếng kêu to, không khí đều nhún nhảy, nó ngang nhiên hướng Chu Phạm đánh tới. Quyền cước của nó ở giữa lượn lờ lấy không khí vòng văn, nó tại tích xúc lực lượng cường đại, nghĩ đến phụ cận cho Chu Phạm một kích chí mạng. Chu Phạm nhìn xem gần trong gang tấc băng huyết viên, sắc mặt hắn lạnh lùng, thể nội long thần huyết sôi trào lên, song đồng hóa thành xích kim sắc, da thịt màng da bên trên màu đỏ huyết khí sôi trào lan tràn ra, cấp tốc huyễn hóa làm cao một thước thần long hư ảnh. Phí huyết. Chu Phạm giữa răng môi bắn ra cổ quái âm tiết. Long thần ngữ. Kim sắc gợn sóng khuyết tán mà ra. Xông ngang mà đến băng huyết viên tại không trung thân ảnh đình chỉ. Phong tuyết rơi vào kim sắc gợn sóng bên trong cũng dừng lại, đây là một cái thời gian ngừng lại thế giới. Chu Phạm quát chói hai một tiếng trong tay đức tự đao trẻ dọc mà ra. Vô số kim sắc phi vũ tử cự đao bên trên bạo. Bắn mà ra, đem khổng lồ băng huyết viên thân thể triệt để bao trùm. Có ánh chói mắt kim sắc phi vũ như thiên khung chợt lóe lên lưu tinh, huy hoàng sáng lạ. Kim vũ tiêu tán, băng huyết viên cái kia cứng cỏi cường hãn thân thể bị vênh thành cái sảng, trên thân tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ máu. Chương 795. Ác Huyễn chương 795, Ác Huyễn băng huyết viên trợn mắt tròn xoe, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, diện mạo của nó, thân thể máu tươi chảy đầm địa, huyết thủy từ đếm không hết vết thương chảy ra. Nó cùng Chu Phạm nhìn chăm chú lên. Kim sắc gợn sóng giống như thủy triều thối lui, nó mới ầm vang ngã trên mặt đất. Chu Phạm thu hồi nhìn về phía băng huyết viên ánh mắt, thân thể của hắn khẽ nghiêng, kém chút quẳng xuống đất, hắn co cẳng liền hướng về màu trắng đất tuyết phóng đi. Không phải hắn không nghĩ tuấn gì, mà là vừa rồi cái kia xuống long thần huyết cùng bạo vũ linh cơ hồ đem hắn chân khí hao hết, lại bởi vì long thần huyết lực lượng tiêu hao, chân khí của hắn khôi phục kém xa lấy trước kia thần tốc. Cũng là bởi vì có những ngày lo lắng, hắn vừa rồi vừa ra tay mới không dám át chủ bài ra hết, nhưng vẫn là bị băng huyết viên bức đến loại trình độ này. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, chỉ muốn mau mau xông ra đỏ đậm sắc đất tuyết. Chỉ là thân ảnh của hắn vẫn còn có chút chậm chạp xuống tới, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn biết chắc không phải là bởi vì khí lực hao hết xuất hiện choáng váng dấu hiệu, mà là đỏ đậm sắc đất tuyết vấn đề. Ý thức được điểm này, Chu Phạm nghĩ tăng thêm tốc độ, nhưng hắn phát hiện đây hết thảy đều tĩnh lại, hắn liền tựa như bên trong chính mình long thần ngữ, vọt tới trước động tác chậm liền tựa như dừng lại. Tầm mắt của hắn càng ngày càng không đúng, có từng đạo huyết hồng cái bóng tại trước mắt hắn hiện lên. Đây là vật gì? Chu Phạm thử lắc đầu, minh bạch hắn rất có thể là tao nộ cùng loại vừa rồi hạn sa miêu như thế người rùa. Huyết hồng cái bóng cách hắn càng ngày càng gần, đem hắn triệt để quay trung quanh, hắn còn nghe được hỉ hỉ tiếng cười nhẹ. Hắn màng da lập tức lên từng tầng nhỏ bé u cục, đầu của hắn căng đau, hết thảy đều trở nên không ổn. Tử vong tại hướng hắn tới gần. Chu Phạm hừ lạnh một tiếng, hắn điều lên vừa mới khôi phục một tia long thần huyết, khiến cho long thần huyết sôi trào lên. Long thần huyết giống như đang thiêu đốt, thiêu tận thế gian hết thảy tà hế đồ vật. Chu Phạm tầm mắt mới một lần nữa khôi phục lại, những cái kia huyết hồng cái bóng giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Hắn nhờ vào đó hai chân nhảy lên, nhảy ra đỏ đậm sắc đất tuyết. Vừa nhảy ra đỏ đậm sắc đất tuyết, rơi vào màu trắng đất tuyết, hàn khí lại hướng Chu Phạm vào tới. Hắn đã sớm chuẩn bị, chân khí lan tràn ra, đem hắn bao phủ lại, chống cự hàn khí ăn mòn. Chỉ là hắn tình huống bây giờ hỏng bét, coi như hắn cơ sở dày đặc, chân khí trong cơ thể mênh mông vô hạn, nhưng đi qua vừa rồi trận chiến kia cũng tiêu hao phải 7-8 phần. Tại long thần huyết hệ bại tình huống dưới, cũng không có khả năng thần tốc cấp lấy thiên địa nguyên khí khôi phục chân khí. Dưới tình huống như vậy, chân khí của hắn lồng phòng ngự sắc kiên trì không bao lâu liền sẽ bị hàn khí đâm rách. Nhưng Chu Phạm sớm có đoán trước, hắn từ phủ túi bên trong lấy ra một bình đan dược, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng, sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa những đan dược này. Bình đan dược này là võ giả hồi phục chân khí dùng đan dược. Chu Phạm coi như ỷ có long thần huyết, nhưng cũng mua vài bình làm dự bị, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Võ giả tầm thường chỉ dùng một viên liền có thể hồi phục chân khí trong cơ thể, nhưng Chu Phạm chân khí trong cơ thể thực sự quá to lớn, hắn nuốt vào một bình đan dược mới hồi phục tám thành. Nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ, dù cho ngoại giới hàn khí còn đang không ngừng tiêu hao chân khí của hắn, cái này tám thành chân khí coi như không cách nào bổ sung cũng đầy đủ nhường hắn kiên trì một ngày một đêm. Hơn nữa long thần huyết còn đang không ngừng khôi phục bên trong, nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Chu Phạm thư giãn xuống tới, mới phát hiện chính mình toàn thân đau nhức, nhất là phần bụng cùng hai tay hơi động đậy, liền kịch liệt đau nhức vô cùng. Phần bụng là bởi vì bên trong băng huyết viên một cước, hai tay là bởi vì tại kịch liệt chiến đấu bên trong không ngừng chống cự băng huyết viên cái kia khủng bố quyền cước dư chấn mà dẫn đến. Huyết liệt cấp băng huyết viên năng lực không quỷ dị, nhưng cái kia hơi nén quyền cước lực lượng quá khủng bố. Chu Phạm nhếch nhếch miệng, đương nhiên cái này chiến hắn cũng tồn tại vấn đề, hắn vẫn nghĩ giữ lại thực lực để ứng đối những khả năng khác vấn đề, bằng không trực tiếp long thần huyết tăng thêm bạo vũ linh đã sớm trực tiếp giết chết băng huyết viên. như vậy hắn nhiều nhất chính là có chút thoát lực mà thôi, mà không giống như bây giờ thụ thương. Nói cho cùng vẫn là hắn lần thứ nhất trực diện băng huyết viên kinh nghiệm không đủ mà đưa đến. Chu Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem bao khỏa kiếm về, từ bao khỏa bên trong tìm kiếm đến nơi khác tổn thương dùng linh dược, đem quần áo bỏ đi. Bởi vì có chân khí tầng phòng ngự nguyên nhân, coi như đem quần áo bỏ đi, rét lạnh đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn đem ngoại thương dùng linh dược bôi lên tại phần bụng cùng trên hai tay. Bôi lên xong thuốc trị thương về sau, đau nhức hai tay cùng phần bụng đều trở nên nóng rực lên, hắn lại lấy ra thuốc trị thương ăn vào. Hắn có được quyệt nhân thiên phú tự lành chi thể, tăng thêm những này thuốc trị thương, thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Làm xong những này, Chu Phàm khó nén mỏi mệt ngồi tại trên mặt tuyết, hắn nhìn về phía đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới, nơi đó còn nằm băng huyết viên thi thể. Băng huyết viên đáng giá săn bắt tài liệu là trên người nó cái kia tựa như băng điều cơ bắc khối, nghe nói có thể dùng để chế tác giáp trụ khí cụ, nhưng bây giờ đều bị Chu Phàm dùng bạo vũ linh xuyên thành cái sàng, giá trị cũng không có trong tưởng tượng lớn. Chu Phàm thương thế còn chưa lành, nhưng hắn cười cười, bởi vì hắn cuối cùng biết rõ đỏ đậm sắc trong đống tuyết đổ vật là cái gì, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Đây là địa phương nguy hiểm một loại tên là ác huyễn dị hóa, ác huyễn sẽ cho sinh linh tầm mắt quán chú một loại đặc thù dị tượng, một khi trường kỳ lâm vào loại này dị tượng bên trong, dị tượng sẽ dần dần ăn mòn người thân thể, từ đó khiến người chết đi. Chu Phàm nghĩ tới đây thu liêm ý cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Liền hắn biết, ác huyễn cũng chia đẳng cấp, càng cường đại ác huyễn càng khó ngăn cản nó ăn mòn, liền vừa rồi loại trình độ kia ác huyễn hắn còn có thể chống cự. Nhưng tiếp tục đi lên hắn không biết ác huyễn có thể hay không tiếp tục tăng cường. Chu Phàm thở ngụm khí, thiên huyễn núi khe, núi tuyết ác ngộng, đi đến cao phong về sau, đầu tiên là quỷ dị khó lường hàn khí, hiện tại lại là cao phong ác huyễn, lại thêm ở đây sinh hoạt mạnh đại quái dị, khó trách thiên huyễn núi tuyết được xưng là cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa, loại địa phương này hơi không cẩn thận, rất khó còn sống xuống núi. Chu Phàm thậm chí có loại lập tức xuống núi xúc động, chỉ là hắn hay là cưỡng ép kềm chế loại này xúc động. Đừng nói trước hắn còn muốn tiếp tục đi lên, hắn hiện tại thụ thương trạng thái cũng không thích hợp xuống núi, đêm đã giáng lâm, coi như nghĩ xuống núi, cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Ngày mai là ngày cuối cùng, lại thử một chút, có thể trèo lên trên cao bao nhiêu liền bỏ cao bao nhiêu, thực sự không thể, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Chu Phàm tỉnh táo nghĩ. Chu Phàm lại nghỉ một lát, hắn mới bắt đầu tại núi bình địa bên trên bố trí qua đêm chuẩn bị. Chu Phàm mang theo tổn thương đem chung quanh tuần sát một lần, nhìn không thấy bất kỳ người, kỳ thật không có phát hiện người không phải chuyện kỳ quái gì. Không giống một chút ngọn núi lộ ra rõ ràng chính hình tam giác, thiên huyễn núi tuyết lại không phải loại này hình thái, nó giống như một cây to lớn hình trụ, vì lẽ đó coi như đã ở vào cao phong vị trí, cũng rộng lớn phải khó có thể tưởng tượng. Chân núi cùng đỉnh núi diện tích chênh lệch không phải rất lớn, lại thêm loại này độ cao có thể còn lại thí sinh lác đác không có mấy, thí sinh cùng thí sinh ở giữa có thể gặp được tỷ lệ càng nhỏ hơn. Hắn yên tâm bày ra từng tầng phụ trận. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ cũng không biết bây giờ còn có bao nhiêu thí sinh giống như hắn dạng này còn tại kiên trì. Chương 796. 2.700 chương 796, 2.700 làm giáo tập đi đến Bạch Ngọc Đài cao lúc, ba vị quan chủ khảo đều nhìn về tên này giáo tập, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là có chút vội vã muốn biết tình trạng trước mắt. Trước mắt còn thừa lại 21 tên thí sinh còn tại kiên trì, trong đó có 10 tên thí sinh tại Hàn Tử tuyến biên giới bồi hồi không chịu từ bỏ, còn có 11 tên thí sinh tại đi lên leo lên, nhưng bọn hắn cũng tao ngộ một chút phiền toái, tiến cảnh so ra kém trước đó nhanh như vậy. Giáo tập báo cáo tổng thể tình huống. Trong đó, hôm nay không có thí sinh bị đào thải, có 4 tên thí sinh tự hành từ bỏ xuống núi. Ba vị quan chủ khảo đối kết quả này không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì hôm qua liền có 13 tên thí sinh trên Hàn Tử tuyến ngưng lại, cái kia 3 tên thí sinh đoán chừng là cảm thấy không có hy vọng, mới tự nguyện từ bỏ, cái kia 10 tên còn không chịu từ bỏ, đoán chừng nghĩ tiến thêm một bước cũng rất khó. Nhưng trọng điền ba người cảm thấy có chút ngoài ý muốn là hôm qua đi lên leo lên 12 người đứng đầu thí sinh lại có một người từ bỏ. Trương Lý Lao Thái ra hỏi, 12 người đứng đầu là vị nào thí sinh từ bỏ? Là hôm qua xếp số 1 tên Lý Trung Nương. Giáo tập trả lời. Lý Trung Nương từ bỏ. Cái này khiến trọng điền ba người sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Lý Trung Nương là giữa trưa lúc leo lên đến 2.850 trượng từ bỏ, nàng hiện tại đã xuống núi, cũng xuống đến 2.500 trượng độ cao, cho nên nàng thành tích dừng bước 2.850 trượng. Giáo tập nói rõ chi tiết nói. Xảy ra chuyện gì nhường nàng từ bỏ? Trọng điền mở miệng hỏi. Hơn nữa tại giữa trưa liền từ bỏ. Nàng tựa hồ không có tao ngộ mạnh đại quái dị ngầm bắn, nhưng chúng ta suy đoán nàng có thể là đến cực hạn. Giáo tập trả lời. Bởi vì cái gì đến cực hạn? Viên Hải hỏi. Ngươi nói còn lại 11 tên thí sinh cũng gặp phải phiền phức, lại là chuyện gì xảy ra? Tình huống có chút đặc thù, hiện tại 11 người đứng đầu thí sinh đều lựa chọn tại 2.700 trượng bên trong qua đêm, có chút vẫn là sớm đã vượt qua 2.700 trượng, đến 2.750 trượng, thậm chí 2.800 trượng, bất quá những này thí sinh đều lui về 2.700 trượng độ cao. Bọn hắn gặp được đỏ đậm sắc tuyết, theo chúng ta quan sát được hình tượng, cái này đỏ đậm sắc tuyết nhìn dường như ác huyễn nguyên rủa, nhưng chúng ta còn không dám triệt để xác định. Giáo tập đem hôm nay phát sinh tình huống đều nói một lần. Ác huyễn. Trọng điền ba người sắc mặt trở nên tế nhị, đầu tiên là chưa từng có gặp qua Hàn Tử tuyến, tiếp lấy lại là núi cao ác huyễn, khó trách 11 người đứng đầu thí sinh đều lui về đến, không dám ở đỏ đậm sắc đất tuyết qua đêm, so sánh Hàn Tử tuyến, núi cao ác huyễn càng đáng sợ. Ngươi nói Lý Trùng Nương đến cực hạn, là ý nói theo tiếp tục trèo cao, ác huyễn sẽ kéo dài tăng cường sao? Trọng điền trầm giọng hỏi. Đúng thế. Giáo tập gật đầu thừa nhận. Trọng điền ba người lại là tự mình xem xét đỏ đậm sắc đất tuyết hình tượng, bọn hắn trầm mặc không nói. Đỉnh núi đến tột cùng có cái gì? Trương Lý Lao Thái ra trên mặt mang theo một tia sợ hãi hỏi. Thiên Huyễn núi tuyết quỷ dị viễn siêu tưởng tượng của hắn, kể từ khi biết Thiên Huyễn núi tuyết xem như biệt giã thi khảo đề về sau, hắn liền nghiêm túc đọc qua thu thập trở về Thiên Huyễn núi tuyết tư liệu, nhưng vô luận là quỷ dị hàn khí vẫn là núi cao ác huyễn đều không có tại ghi chép bên trong. Trương Lý Lao Thái gia vấn đề này sớm đã hỏi qua, Trọng Điền cùng Biên Hải đều không có mở miệng trả lời, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. A Di Đà Phật, vậy xem ra hiện tại thứ tự không có ý nghĩa, trừ Lý Trùng Nương thành tích không cách nào lại biến động, bọn hắn 11 người thứ tự vẫn là phải xem ngày mai ai có thể bỏ cao hơn. Viên Hải thở dài nói, đêm tuyết không sao, tiểu tuyết vụn vặt lạnh lòng người phi. Lý Trùng Nương đứng tại núi bình địa, nàng ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi, trầm mặc không nói gì. Thiếu chủ, Trần Bác Bì đi tới. Lý Trùng Nương chỉ là ân một tiếng, nàng cái kia như đông hồ con ngươi nhìn rất lạnh, chỗ sâu trộn lẫn lấy một tia nhu hòa vẻ. Thiếu chủ, chúng ta có thể hay không xuống tới quá sớm? Trầm mặc một hồi Trần Bác Bì nói, Lưu Tam Hỏa chống đỡ không nổi, nhường một mình hắn ở lại nơi đó tiếp ứng chúng ta, coi như vì lần tránh nguy hiểm không dám đăng đỉnh, lấy tiểu thư quyệt nhân thiên phú cùng ta hỗ trợ vô hạn tới gần đỉnh núi, nghĩ đến không phải việc khó. Là ta liên lụy thiếu chủ. Cách đó không xa ngay tại bận rộn bố trí phụ trận Lưu Tam Hỏa ngẩng đầu mặt lộ vẻ xấu hổ nói, 2.8 năm không trượng núi cao ác huyễn quá hung hiểm một chút, lấy Lưu Tam Hỏa thực lực cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống, là bởi vì hắn vốn là không am hiểu ứng phó nguyền rủa loại công kích, bằng không cũng sẽ không như thế bị quất. Lão Lưu, không nên nói như vậy. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, cái kia Huyền Quang Ngọc Phù có thể nhìn thấy chúng ta động tĩnh, ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy ta quyệt nhân thiên phú, lại nói mục đích của ta chỉ là tiến vào giáp tự ban, 2.8 năm không trượng liền đầy đủ, bỏ quá cao sẽ làm người khác chú ý, dạng này không tốt. Lưu Tam Hỏa cùng Trần Bác Bị im lặng. Tất nhiên thiếu chủ không muốn tranh thứ nhất, vậy liền không tranh. Trần Bác Bị gật đầu nói. Lý Trùng Nương lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, nàng đang suy nghĩ gì, Lưu Tam Hỏa không biết, nhưng Trần Bác Bị lại ẩn ẩn đoán được một chút, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Không nghĩ tới cái này chỗ cao ác huyễn sẽ như vậy lợi hại. Lao tăng người thở dài, hắn đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Bọn hắn leo đến 2.800 trượng, hắn kém chút liền lầm vào ác huyễn bên trong bị ăn mòn nhân hồn. Vì thế bọn hắn không thể không lui ra 100 trượng, trở lại không có đỏ đậm tuyết mịn thế giới qua đêm. Một tên khác lao tăng trầm mặc, hôm nay hắn tình huống cũng rất không ổn. Nhất hành trên người bạch y không nhốn bụi trần, hắn nhìn xem hai vị sư thúc, từ khi lui ra đến, hắn cũng rất ít nói chuyện, khuôn mặt trang nghiêm hắn đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Hai vị sư thúc, ngày mai nhường ta một người đi lên leo lên. Nhất hành cuối cùng vẫn quyết định ra đến, hướng hai vị lao tăng người thi lễ nói. Hai vị lao tăng trong mắt người lộ ra vẻ kinh ngạc, một người trong đó lắc đầu nói, Nhất hành, dạng này quá nguy hiểm, kỳ thật 2.800 trượng liền đầy đủ, nói không chừng ngươi bây giờ đã là thứ nhất, chúng ta sáng sớm ngày mai vẫn là xuống núi đi. Nhất hành lắc đầu nói, ta có loại dự cảm, 2.800 trượng tuyệt sẽ không là thứ nhất, chỉ có chân chính đăng đỉnh mới có thể xưng thứ nhất, nói không chừng đăng đỉnh quá chậm, đệ nhất cũng sẽ bị người đoạt đi. Nếu là đồng thời có người đăng đỉnh, vậy dĩ nhiên là giành trước đỉnh người kia thành tích đệ nhất. Vì lẽ đó ngày mai hắn không chỉ có muốn tiếp tục đi lên leo lên, còn muốn mau chóng đăng đỉnh. Thế nhưng là ngươi ứng phó như thế nào núi cao ác huyễn? Lao tăng trên mặt sầu lo hỏi. Hai người bọn họ tại 2.800 trượng đã rất miễn cưỡng, bọn hắn cũng nhìn ra, Nhất hành hôm nay tại 2.800 trượng cũng không dễ dàng. Chỉ cần Phật tâm trong suốt hoàn mỹ, ác huyễn liền không cách nào ăn mòn. Nhất hành chậm rãi nói, hôm nay ta có ý sợ hãi, nhường ác huyễn có thể mượn cơ hội ăn mòn, nhưng ngày mai liền sẽ không, ta sẽ thủ vững Phật tâm, ác huyễn không làm gì được ta. Nhất hành nói xong, mặt mày của hắn có biến hóa. Khi thì Bồ Tát bộ dạng phục tùng, khi thì kim cương trừng mắt. Hai vị lao tăng mặt lộ ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này trong khoảng thời gian ngắn, Nhất hành Phật tâm lại có tinh tiến. Dạng này yêu nghiệt, tại đại Phật tự cùng thế hệ bên trong cũng lắc đắc không có mấy. Chương 797. Không từ bỏ chương 797, không từ bỏ đêm không sao. Thiếu nữ đứng tại đỏ đậm cùng tuyết trắng đường ranh giới trước, nàng mở miệng ca hát, tiếng trời trong tiếng ca mang theo tâm niệm tưởng niệm chi tình. Cách đó không xa đứng hai bà lão, hai mắt nhắm lại đang thưởng thức tiểu thư nhà mình trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm. Thanh âm êm dịu giả dích không dứt. Trong bóng đêm có nhìn không thấy âm phủ đang ngảy bọn. Thiếu nữ HK bước vào đỏ đậm sắc đất tuyết bên trong, khỏe miệng nàng hơi bệnh, lộ ra ý cười, sau đó lại quay người đi về tới. Từ bỏ đi, chúng ta không qua được. Trương Công Công cái kia bén nhọn thanh âm trong đêm tối quen quẩn. Độ cao này cũng có thể. Hoàng Công Công khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia đỏ đậm sắc thế giới, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Tại xế chiều thời điểm, bọn hắn liền đến nơi này, cũng khảo thí ra đây là ác huyễn. Nhưng theo tiến lên, ác huyễn trở nên càng ngày càng đáng sợ, bọn hắn không thể không lui về đến. Hiện tại Trương Công Công cùng Hoàng Công Công hai người đều là sinh ra thoái ý chữ thâm thâm không nói gì, hắn chỉ là lông mày trao lên, nhìn xem cái kia đỏ đậm sắc băng tuyết đất, thật lâu không nói. Trương Công Công cùng Hoàng Công Công hai người khuyên một hồi, cũng im lặng. Buổi sáng ngày mai các ngươi ở chỗ này chờ ta hoặc rời đi đều được. Chữ thâm thâm qua một hồi lâu mở miệng nói. Ngươi có nắm chắc tiếp tục hướng phía trước leo lên sao? Trương Công Công ngạc nhiên nói, đừng lầm tính mạng mình. Đúng nha, lần này không thể, lần sau cũng có thể. Hoàng Công Công thở dài nói, chữ thâm thâm, ngươi khả năng không biết, áo công công cha nuôi cũng chính là chúng ta cái này nhất hệ Long Đại Tổng Quản nói qua, chỉ cần người không chết liền chắc chắn sẽ có hy vọng, giáp tự ban đương nhiên trọng yếu, nhưng không có mệnh của ngươi trọng yếu. Coi như tiến không được giáp tự ban, không có nghĩa là ngươi sau đó cũng không bằng những cái kia giáp tự ban thí sinh. Không được, các ngươi không hiểu. Chữ thâm thâm băng lãnh mặt hòa hoãn, hắn cũng biết Trương Công Công hai người là hảo ý, nhưng hắn nói ra y nguyên rất kiên quyết. Nếu là hắn tại, chắc chắn sẽ không ở đây dừng bước, ta đã tại cái kia không hiểu thấu văn thí xa suốt về sau, tuyệt đối không thể ở đây dừng bước không tiến. Nếu không liền nhìn đến hắn bóng lưng cơ hội cũng sẽ không có. Hơn nữa ta không thể vĩnh viễn chỉ thấy bóng lưng của hắn, ta muốn siêu biệt hắn. Một bước này ta nhất định muốn bước ra đi. Trong đêm tối, hắn hướng về đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới đi qua, hắn xương cốt như giang đậu tuôn ra lạc lạc âm thanh, nhưng hắn vẫn là đứng tại đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới. Hắn ngăn cách trong ngoài, rõ ràng người đứng ở nơi đó, nhưng cho Trương Công Công hai người cảm giác là hắn đã biến mất trong thế giới này. Quay đầu trông lại đôi tròng mắt kia lạnh như sắt, nhường Trương Công Công Hoàng Công Công hai người đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn đều đang suy nghĩ Áo Công Công từ nơi nào tìm tới bực này nhân vật. Nhưng Áo Công Công từ trước đến nay vận khí nghịch thiên, thấp lúc liền bái nhập Long Công Công môn hạ, trở thành Long Công Công cái thứ nhất con nuôi, sau đó chán nản Long Công Công vừa phi thăng trời, hắn cũng phải lấy đi theo gà chó lên trời. Hiện tại lại tìm được bực này nhân vật, cái này khiến Trương Công Công trong lòng hai người thầm than, chỉ cần có Chíu Thâm Thâm bồi Áo Công Công vào cùng, coi như đại tổng quản không được tại, Áo Công Công còn là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, khí vận lại là quan trọng cỡ nào. Trở về sau đó hai người các ngươi phải trả lại tiền. Trương Lý Tiểu Hồ lạnh mặt nói. Chúng ta khẳng định lui. Trương Tam Lý Tứ sắc mặt phát khổ đáp. Ít nhất phải lui một nửa. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt hòa hoãn nói. Này chúng ta sợ làm không được chủ. Trương Tam Lý Tứ nhìn nhau một cái nói, phải nghe Lão Thái gia. Nếu là làm không được chủ, các ngươi liền phải theo giúp ta tiếp tục đi tới đích. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lại là kéo căng, còn nói là cao thủ tuyệt thế, đến nơi đây liền đi không đi xuống, các ngươi không trả lại tiền sao được. Một nửa là a. Lớn không được chúng ta tự móc tiền túi. Trương Tam cắn răng nói. Đúng, Lão Thái gia nếu là không lùi, chúng ta liền tự móc tiền túi. Lý Tứ cũng là gật đầu. Cái kia còn không sai biệt lắm. Trương Lý Tiểu Hồ cười nói. Lui một nửa, vậy hắn liền có thể cầm lại 12.1194 cộng thêm nửa cái huyền đệ. Tiểu thiếu chủ, vậy chúng ta ngày mai liền trở về, dù sao chúng ta hôm nay đã đi 2.750 trượng, có ít người liền 2.700 trượng về sau 10 trượng đều đi không ra. Lý Tứ cười định nói. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Trương Lý Tiểu Hồ cho hống trở về. Cái kia đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới thực sự quá nguy hiểm. Khó mà làm được. Trương Lý Tiểu Hồ lắc đầu nói, ta nói là hai người các ngươi có thể đi trở về, nhưng ta còn muốn tiếp tục trèo lên trên. Thế nhưng là tiểu thiếu chủ, cái kia ác huyễn quá lợi hại, ngươi có biện pháp có thể ứng phó sao? Trương Tam Lý Tứ sắc mặt biến hóa gần như đồng nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, có cái gì là không nghĩ ra được. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lộ không vui nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn, ngươi nhường ta ở đây từ bỏ, đây là muốn mệnh của ta. Các ngươi đừng nói. Hùng Phi Tú có chút không kiên nhẫn vất vất tay nói, các ngươi nhất định phải cho ta nghĩ ra một cái biện pháp đến. Ta Hùng Phi Tú cả đời làm việc, xưa nay không yếu tại người, tại sao có thể ở đây dừng bước? Khẳng định sẽ có rất nhiều thí sinh bị ngăn tại nơi này, nhưng ta có thể hướng phía trước, bọn hắn liền bị ta hất ra. Các ngươi nếu là không có biện pháp, làm sao xứng đáng gia của ta bình thường đối các ngươi hậu đãi? Cái kia hai cái lão giả đều là vẻ mặt đau khổ, bọn hắn cũng là không có cách nào, nhưng Hùng Phi Tú cũng không phải cái gì có thể khuyên được chủ. Ngày mai bọn hắn chỉ có thể cố gắng, có thể mang theo Hùng Phi Tú đi bao xa liền đi bao xa, chỉ hy vọng vị này làm việc gương ngạnh tiểu thiếu chủ không cần lại đem chân nhét vào trong miệng của bọn hắn trừng phạt bọn hắn. Toàn thân bao vây lấy màu trắng băng vải, hắn đứng ở trên mặt tuyết, đất tuyết có dạ quang phủ châu chiếu rọi, có thể nhìn thấy đỏ đậm cùng tuyết trắng thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn cặp con mắt kia sáng lên, tự lẩm bẩm, vừa vặn, dạng này cũng không cần sợ những cái kia người đi ở phía trước dẫn đầu đang đỉnh, không phải, bọn hắn hẳn là không cách nào đang đỉnh. Tuổi trẻ thư sinh cầm trong tay thư quyển tại dạ quang phủ châu phía dưới đọc sách, đọc một hồi sách thánh hiển, hắn hừ hừ nói, cũng không biết cái kia Chu Phàm cùng Nhất Hành có phải hay không bị ngăn ở nơi này. Ai biết nha, nói không chừng bọn hắn sớm đã xuống núi. Thư viện một vị thầy giáo giả cười nói, cái này ác huyễn thật không đơn giản. Như thế tốt lắm, dạng này ta liền có thể cùng Nhất Hành kéo dài khoảng cách, còn có thể phản siêu Chu Phàm. Đô Nê mặt lộ nụ cười nói, Đô Nê, như thế hy vọng đối thủ dừng bước, cũng không phải hành vi quân tử. Một mực không nói gì vị thứ hai giáo sư cao mày nói, có thể trong nội tâm của ta chính là như vậy muốn, chẳng lẽ ta còn không thể nói ra sao? Đô Nê hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ta còn có thể nói hy vọng bọn họ thuận thuận lợi lợi đang đỉnh? Vậy ta không được ngụy quân tử. Lại nói, ta lại không có nguyền rủa bọn hắn, làm sao lại thành tiểu nhân? Liền xem như nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra, nhân chi sơ, tính bản ác, đọc sách chính là vì để chúng ta hiểu chuyện minh để ý, trở thành người khiêm tốn. Vị kia giáo sư phản bác, cũng không phải, người muốn áp chế quá lâu, sẽ chỉ trở thành đồ đần, đọc sách chính là không để cho mình trở thành loại kia đạo đức giả thánh nhân, ta nghĩ lớn tiếng ca hát liền lớn tiếng ca hát, ta nghĩ khiêu vũ liền khiêu vũ, ta tự do mà tiêu dao, chỉ cần không can thiệp người khác, ai có thể quản được ta. Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc biện luận nói, ngươi cái này cùng sinh lý luận không thể làm, ngươi cái này toan nho lý luận đã sớm quá hạn. Chương 798. Giảm béo chương 798, giảm béo một thân một mình hậu thập tam kiếm đứng tại vách đá dựng đứng một khối trên núi đá, hắn quang hắc một hộp kiếm phát ra nhu hòa bạch quang chiếu sáng bốn phía, tại đỉnh đầu hắn một trượng chính là cái kia đỏ đậm sắc đất tuyết. Cái này tuyết rất có ý tứ, rơi vào đỉnh đầu hắn một trượng phía trên chính là đỏ đậm sắc, nhưng đông tuyết vẩy xuống vượt qua cái kia đạo giới tuyến, chính là hóa thành thường gặp màu trắng. Luyện vạn lần kiếm, đi vạn dặm đường, thật là không thiếu cái lạ. Hậu thập tam kiếm tự lẩm bẩm. Tại trời tối lúc hắn mới leo đến nơi này, quỷ dị hàn khí không cách nào ngăn trở hắn. Một đường thế như trẻ tre, lại tại nơi này dừng bước. Không chỉ là bởi vì màn đêm buông xuống, cũng là bởi vì cái kia đỏ đậm sắc thế giới ẩn giấu nguy hiểm to lớn, khiến cho hắn không thể không dừng bước. Hắn đã đứng nhìn một canh giờ, hắn không có khả năng một mực xem tiếp đi. cũng không cho phép ở đây dừng bước, mà là hắn chập ngón tay như kiếm điểm ra đi. Một chỉ này rơi vào trên vách núi, đem đỏ đậm sắc băng sườn núi cắt ra một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Đỏ đậm sắc tuyết nhao nhao rơi xuống, lại không cách nào che đậy không có nhàn nhạt vết kiếm. Hậu thập tam kiếm nghiêm túc nhìn xem vết kiếm kia, giật mình một hồi lại là thấp giọng tự nói, hiệu quả còn có thể, nhưng vẫn là kém một chút. Trên lệch ở nơi nào đâu? Hậu thập tam kiếm không tiếp tục suy nghĩ, không phải là không có lòng tin, mà là hắn buồn ngủ. Người khốn liền phải đi ngủ, hắn ngáp một cái, liền đem cái hộp kiếm tiện tay tựa tại trên vách đá, việc này không nổi, buổi sáng ngày mai lại nghĩ, rồi sẽ có biện pháp, hiện tại ngủ trước một hồi. Cũng không biết trong mộng nữ quỷ còn ở đó hay không. Hẳn là vẫn còn, hắn cùng cái kia nữ quỷ tâm tình nhân sinh kiếm đạo lý tưởng cũng là một chuyện vui, chỉ là cái kia nữ quỷ vì cái gì vẻ mặt đau khổ đâu. Khẳng định là ta giảng kiếm đạo quá thâm thúy một chút, đêm nay muốn giảng phải đơn giản một chút mới được. Hậu thập tam kiếm mí mắt nặng nề nghĩ. Hậu thập tam kiếm hai niềm vui lớn của cuộc đời, luyện kiếm, đi ngủ, hiện tại phải tăng thêm một kiện, cùng nữ quỷ nói chuyện phiếm. Đêm nay chú định có người khó mà ngủ, nhưng Chu Phàm cũng sẽ không, hắn một người yên lặng ăn một chút lương khô, quay đầu nhìn một chút quỷ táng quan. Quỷ táng quan như cũ tại. Chu Phàm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ gặp được băng huyết viên cũng không tính là lớn nhất nguy cơ sao? Vừa rồi hắn nhưng là bị băng huyết viên kích thương, có thể nói là cực nguy hiểm một trận chiến. Chẳng lẽ phía trước còn có càng chuyện nguy hiểm chờ lấy hắn sao? Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng quỷ táng quan vẫn còn, không có chút nào rời đi ý tứ, việc này đã làm cho suy nghĩ. Chu Phàm thở dài, hắn không tiếp tục nhìn quỷ dị quỷ táng quan, mà là nằm tại tuyết trong hố, thả ra thân thể khống chế mặc cho tiểu quyền thao túng đã khôi phục như cũ không âm quỷ lôi tiêu trừ cái kia quỷ dị hàn khí. Trải qua trận này, Chu Phàm thể xác tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt, hắn rất nhanh ngủ thật say. Chờ lần nữa mở mắt, Chu Phàm không có nhìn thân thể lượn lờ màu bạc hãi mộng chi hoàn, mà là quét mắt một vòng trên thuyền. Thực phu chính nhắm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì. Triệu Nhã Trúc thì là cả người dựng ngược, nàng một ngón tay đem chính mình thân thể cao lớn chống lên đến, lúc lên lúc xuống, mồ hôi như mưa ra. Cái này tại Chu Phàm trước đó thế giới kia hoặc là rất khó làm được, nhưng bây giờ thế giới này, võ giả cơ hồ cũng có thể làm đến. Triệu Nhã Trúc dạng này cường giả làm chuyện như thế, thực sự có vẻ hơi hạ giá. Đương nhiên hoặc là Triệu Nhã Trúc làm như vậy rất có thâm ý, bên trong có huyền cơ, vì thế Chu Phàm dù cho sự tình rất gấp, cũng là kiên nhẫn xem trọng một hồi. Nhưng Chu Phàm vẫn là nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, đây chính là phổ thông đơn chỉ dựng ngược chống đẩy. Triệu cô nương, ngươi đây là làm gì? Chu Phàm đội ho một tiếng hỏi. Giảm béo. Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói. Nguyên lai là tại giảm béo. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, lấy Triệu cô nương huyền diệu cảnh giới, nghĩ giảm béo lại có gì khó. Trực tiếp đem mỡ rút ra không là được, Chu Phàm không tin Triệu Nhã Trúc làm không được. Ngươi không hiểu, trừ phi ta đổi một bộ thân thể, bằng không cái này đối ta đến nói chính là chuyện rất khó. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, tu sĩ thân thể không thể nghi ngờ là thiên tài địa bảo, nhưng không phải là không có tốt thân thể, muốn luyện chế một bộ hoàn mỹ thân thể với ta mà nói không phải việc khó gì, mà là ta không bỏ được. Vì cái gì không bỏ được? Chu Phàm không hiểu hỏi, có thể nhiều chút am hiểu những này dẫn đạo giả, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn tại cái kia hiểm địa trong, có phải là muốn thần Nguyên Châu? Vẫn là ban đầu giá cả, cầm tới thần Nguyên Châu cũng không cần lại phiền ta, ta muốn giảm béo. Triệu Nhã Trúc không kiên nhẫn nói. Nàng rỗi ra chính mình còn có thể động tay trái, thiên về một bên lập tôi luyện, một bên cho Chu Phàm luyện chế thần Nguyên Châu. Chu Phàm tiếp nhận thần Nguyên Châu về sau, Triệu Nhã Trúc lại là tay trái khẽ bổ, chụp tới một sợi xương mù xám, đem Chu Phàm hòn bi hiện hiện ra. Chu Phàm hòn bi vừa hiện xuất hiện, Triệu Nhã Trúc nhìn xem cái kia lại trở nên lớn một vòng hòn bi, nàng mắt lộ dị sắc nói, 27478 đầu lớn sáng trùng, chọn vẹn tăng gấp đôi, ngươi hôm nay tao nộ cái gì? Giết một cái huyết liệt cấp quái dị vẫn là gặp được khổng lồ quái dị nhóm. Chu Phàm ngậm miệng không nói, hắn không có khả năng cái gì đều nói cho Triệu Nhã Trúc, băng huyết viên đã bị hắn giết chết, hắn cũng không cần Triệu Nhã Trúc hỗ trợ. Chu Phàm vì chính mình có nhiều như vậy lớn sáng trùng cảm thấy phân chấn, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, tại thần Nguyên Châu bộ nhớ nhập sớm đã nghĩ kỹ ý niệm. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm không nói, nàng cũng lời hỏi lại, mà là từ hòn bi bên trong lấy ra nàng nên có được lớn sáng trùng tù lao, liền đẩy ra hòn bi, tiếp tục huấn luyện. To như đậu nành mồ hôi rơi vào bong tàu bên trên. Loại huấn luyện này tựa hồ rất hữu hiệu, nếu như muốn giảm béo có thể thử một chút. Chu Phàm trong lòng yên lặng nghĩ. Triệu cô nương, ngươi nơi này có biện pháp có thể ngăn cách ác huyền ăn mòn sao? Chu Phàm lại hỏi chuyện thứ hai. Coi như Triệu Nhã Trúc không có cách nào, Chu Phàm hôm nay cũng khảo thí đi ra, Long Thần Huyết cũng có thể ngăn cách ác huyền ăn mòn, nhưng là không an toàn, hắn cũng không dám cam đoan Long Thần Huyết có thể chống đỡ bao lâu. Vậy phải xem trình độ gì ác huyền. Dựa ngược Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, ác huyền bình thường sẽ bao trùm một vùng, ngươi nói như vậy ta rất khó trả lời ngươi. Ướt đẫm mồ hôi nàng cồng kềnh thân thể, Chu Phàm rời đi con mắt, cái này thực sự quá cay con mắt, hắn lắc đầu nói, ta không biết có thể đạt tới trình độ gì, nhưng ta biết nó bao trùm phạm vi hẳn là rất lớn. Chu Phàm lại tại tận lực giấu giếm tin tức tình huống dưới, hướng Triệu Nhã Trúc miêu tả một cái đỏ đậm sắc cao phong phạm vi. Đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới đi lên chỉ có 300 trượng, nhưng tăng thêm ngang kéo dài phạm vi liền rộng lớn, Chu Phàm phí một phen sức lực mới miêu tả xong nó đại khái lớn nhỏ. Như thế lớn phạm vi ác huyễn à? Triệu Nhã Trúc có chút nhíu mày, vậy phải xem ác huyễn nguồn gốc ở nơi nào, bình thường đến nói, càng đến gần nguồn gốc, ác huyễn liền càng mạnh. Ngươi mục đích là cái gì? Nếu như ta muốn hướng ác huyễn nguồn gốc mà đi, có hay không biện pháp ngăn cách ác huyễn ăn mòn? Chu Phàm cũng không biết ác huyễn nguồn gốc ở nơi nào, nhưng hắn suy đoán, khả năng tại đỉnh núi. Chương 799. Huyễn Lư Cựu Châm chương 799, Huyễn Lư Cựu Châm hướng ác huyễn nguồn gốc đi. Triệu Nhã Trúc mặt lộ đùa cợt nói, đi chịu chết sao? Ngươi cũng đã biết ác nguyên nguồn gốc có cái gì sao? Chu Phạm hơi ngẩn ra một chút nói, có cái gì? Một cái cường đại đến không cách nào dự đoán quái dị sao? Ác nguyên cũng không phải cái gì quái dị phát ra, nó là hiểm địa diễn biến mà đến, nó nguồn gốc giống như một cái to lớn vòng xoáy, phát ra mãnh liệt ác nguyên thôn phệ hết thể sinh linh. Triệu Nhã Trúc khẽ cau mày nói, nếu là không có việc gì ta khuyên ngươi không nên tới gần nơi đó tốt, lấy ngươi cái này thấp cảnh giới không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ đi. Nếu là có thể, ta đương nhiên không muốn dựa vào gần, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là có hay không có biện pháp có thể để cho ta chống cự ác nguyên ăn mòn. Chu Phàm trầm mặc một cái nói. Triệu Nhã Trúc không nói gì, thân thể của nàng dựng ngược lúc lên lúc xuống, một lát nữa mới nói, lấy ngươi tình huống hiện tại, ta có thể cho ngươi cung cấp là Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp, đây là một môn thích hợp võ giả sử dụng chống cự ác nguyên bí pháp. Cũng chỉ có môn bí pháp này mới có thể cam đoan ngươi tiếp cận nguồn gốc lúc không được bị thôn phệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nguy hiểm vẫn phải có, tốt nhất tận lực không nên tới gần. Chu Phàm sắc mặt vui mừng, hắn liền bội hỏi, cái này Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp sẽ có hay không có cái gì di chứng? Nếu là không có di chứng, vậy hắn liền dùng nó. Không có di chứng? Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm nói, nhưng cái này Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp tồn tại một vấn đề, nó có thể chống cự ác huyễn lý niệm ở chỗ lấy đau nhức chế huyễn, vì lẽ đó Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp sử dụng rất thống khổ, mỗi thêm một châm, đau đớn liền gấp bội, đến thứ 9 châm thậm chí sẽ nhói nhói nhân hồn. Không thiếu sử dụng Huyễn Hư Cựu Châm từ đó đau đến võ giả bị chết, nhất là thứ 9 châm, rất có thể sẽ đau đến nhân hồn băng tán, vì lẽ đó thứ 9 châm sử dụng lúc, muốn phi thường thận trọng, bất quá 9 châm rút. Sau khi đi ra, đối người không có bất kỳ cái gì di chứng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này hiển nhiên là một môn rất thống khổ lại nguy hiểm bí thuật. Bất quá đây là ta có thể cho ngươi cung cấp thích hợp nhất biện pháp, cân nhắc nó chỉ có thể dùng để đối phó ác huyễn và sử dụng lúc thống khổ, thu ngươi 5000 đầu lớn sám chúng tốt. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại nói, ngươi muốn sao?
Muốn.
Chu Phàm không chút do dự nói, cứ như vậy, việc này mới càng có bảo đảm, cho dù hắn có Long Thần Huyết, nhưng Long Thần Huyết không đến thời khắc khẩn cấp, hắn đều không nghĩ tiêu hao, Long Thần Huyết Long Thần ngự thế nhưng là dùng để cứu mạng, Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp vừa lúc có thể thay hắn thay thế Long Thần Huyết để chống đỡ ác huyễn. Về phần đau đớn tác dụng phụ, chỉ cần cẩn thận một điểm vấn đề không lớn. Triệu Nhã Trúc chỉ là ân một tiếng, nàng một cái xoay người từ dựng ngược trạng thái biến thành chính xác đứng thẳng, mồ hôi trên người lập tức bốc hơi hầu như không còn, nàng từ Chu Phàm hòn bi lấy ra 5000 đầu lớn sám trùng, mới chộp tới một sợi xương mù xám hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hắc một hộp bông. Triệu Nhã Trúc đem hắc một hộp bông đưa cho Chu Phàm tiếp nhận hắc một hộp bông về sau, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong có lớn nhỏ không đều chín cái châm dài toàn thân xanh nhạt. Đây là Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp phối hợp sử dụng châm cố. Triệu Nhã Trúc giải thích một câu, đầu ngón tay của nàng tràn ra một đoàn hào quang màu xanh lam. Nàng cong ngón đúng ra, lam sắc quang mang bay đi, từ Chu Phàm ấn đường chui vào. Chu Phàm trong đầu nháy mắt hiện ra Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp sử dụng chi pháp. Huyễn Hư Cựu Châm bí pháp rất đơn giản, mấu chốt là bộ kia châm cố. Nếu là không có châm cố dùng phổ thông ngân châm để thay thế, sẽ không có bất kỳ tác dụng. Dạng này bí pháp thậm chí không cần bỏ ra tốn thời gian đến học tập, cái này khiến Chu Phàm thở phào. Lúc này sương mù xám đã bao trùm đến trên cổ của hắn. Chu Phàm đêm nay trên thuyền sự tình đều thuận lợi hoàn thành, hắn rất nhanh liền bị sương mù xám bao phủ, hoàn toàn biến mất trên thuyền. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía một mực nhắm mắt thực phù nói, tiểu gia hỏa, ngươi tìm tới hắn sao? Thực phù ngay tại suy nghĩ vô kỹ, nàng mở mắt nói, đã xác nhận vị trí, nhưng chỗ kia quá lớn, muốn đem hắn tìm ra không dễ dàng. Vậy sẽ phải tăng tốc thời gian, hắn từ hiểm địa sau khi đi ra, ta liền muốn dùng xong lần kia phụ thân cơ hội, thời gian nếu là kéo phải lâu, hắn sẽ hoài nghi. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng gật đầu nói, còn có, hắn đêm nay lại lộ ra một tin tức, cái kia hiểm địa không hiếm hoi còn sót lại tại Hải Mộng Chi Hoàn, vẫn tồn tại ác huyễn, ngươi xác nhận ngươi không có tìm sai chỗ sao? Nếu là tìm nhầm địa phương, cái kia hết thảy đều là tốn công vô ích. Ta không nghe nói chỗ nào tồn tại cái gì ác huyễn, nhưng chỗ kia quá lớn, xuất hiện cái gì đều không kỳ quái. Ta xác nhận là vị trí kia là bởi vì nơi đó gần nhất có không ít người xuất hiện tại cái kia hiểm địa bên trong, hắn khả năng ngay tại trong đó. Thực phù cao mày nói. Rất tốt, vậy liền sẽ không sai, đáng tiếc ta không cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp, bằng không ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm được Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc cười nói. Ta sẽ mau chóng tìm tới hắn. Thực phù không nguyện ý đàm phán, mà là lại nhắm mắt suy nghĩ công pháp võ kỹ những vật này. Nàng có ưu thế ở chỗ bản thân cường đại quyệt nhân thiên phú, nhưng cảnh giới tu vi cùng Chu Phàm kém đến quá xa. Vẹn vẹn bằng vào quyệt nhân thiên phú là không cách nào đánh thắng Chu Phàm, nàng muốn tìm cách thần tốc tăng lên cảnh giới của mình tu vi võ kỹ mới có nắm chắc. Chu Phàm trong ngộng tỉnh lại, hắn đầu tiên là đảo mắt bốn phía một cái, xác nhận hết thể như thường về sau, hắn thu hồi quyền khống chế thân thể, trước tiên đem bộ kia Triệu Nhã Trúc đưa cho Trầm Cố thực thể hóa cất kỹ, vừa nằm xuống đi. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, muốn trực diện ác huyễn, trạng thái tinh thần không tốt không thể được. Dù cho ngủ tiếp đi xuống muốn đối mặt tác động, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Mê man cảm giác đánh tới, Chu Phàm có chút mờ mịt, hắn đứng tại đỏ đậm sắc trên mặt tuyết nhìn một chút bốn phía, mờ mịt chỉ là một lát, hắn thần tốc chạy. Hắn một bên chạy một bên tinh thần cao độ khẩn trương lưu ý tình huống xung quanh. Chu Phàm rất nhanh liền bò lên trên một gốc không tính quá cao cây, hắn bắt được thân cành hướng xuống nhảy một cái, ca một tiếng, to bằng cánh tay thân cành bị trọng lượng của hắn kéo đứt. Hắn kéo nhỏ bé cành lá, làm thành một cây gậy gỗ. Hắn phất phất tay bên trong gậy gỗ, hài lòng gật gật đầu lại bắt đầu chạy. Người ở nơi nào đâu? Chu Phàm vừa đi vừa tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền thấy một gian nhà gỗ. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong phòng khẳng định có người. Hắn không có trực tiếp xâm nhập đi, mà là nhanh chóng im ắng vòng quanh nhà gỗ chạy, phòng ngừa có người từ cửa sổ chỗ nhìn ra, nhìn thấy hắn. Hắn rất nhanh liền vây quanh nhà gỗ đằng sau, sau đó dựa vào phòng tường, từng bước một đi đến nhà gỗ cửa trước. Chu Phàm tựa ở môn bên trái, hắn dùng gậy gỗ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó giơ lên cao cao gậy gỗ. Chờ một lát, một cái phát ra áo choàng, dâu quay nón hắn tử mở cửa, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào, sau đó ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Chỉ là cái này tìm vào đầu, gậy gỗ liền đập vào trên đầu của hắn. Bình một tiếng, máu tươi từ dâu quay nón hắn tử đầu phun tung tóe mà ra, ánh mắt hắn đông trận to nhìn xem Chu Phàm, có chút không hiểu, người này làm sao vừa thấy mặt liền gõ ta. Chương 800. Ba cái chương 800, ba cái danh tự vì Vương Thập Thất nam tử bị gõ một côn về sau, hắn có chút hồ đồ, bình thường đến nói, người trong mộng này hẳn là lễ phép gõ cửa, sau đó hắn cùng người trong mộng trò chuyện, lại nói cho người trong mộng hắn muốn bắt đầu đi săn, nhưng người trong mộng chạy trốn. Chỉ là người trong mộng này vì cái gì vừa thấy mặt liền gõ hắn một côn? Bất quá rất nhanh hắn nhìn về phía Chu Phàm, ánh mắt từ mở mịt trở nên hung hăng, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, con mắt trắng bệnh, liền muốn hướng Chu Phàm đánh tới. Chỉ là Chu Phàm lại hờ hững nâng tạ cái côn, thừa dịp Vương Thập Thất còn không có đứng vững, một côn lại một côn hướng Vương Thập Thất đầu gõ đi. Vương Thập Thất lần lượt nghĩ ngẩng đầu, đều bị gõ phải cúi đầu, hai tay của hắn hướng về phía trước rồi, lại là cái gì cũng bắt không được. Gậy gỗ đánh cho Vương Thập Thất đầu máu tươi văng khắp nơi, hắn cuối cùng cả người nằm rạp trên mặt đất. Vương Thập Thất không cách nào đứng lên, hắn duỗi ra một ngón tay chỉ vào Chu Phàm hô, huynh đệ của ta. Chu Phàm không có nhường Vương Thập Thất nói xong lại gõ mấy côn, cho đến côn đồng bị gõ nát, hắn mới có chút thở dốc ngừng tay, lúc này Vương Thập Thất góc đều bị đánh ra đến. Vương Thập Thất coi như có được thi hóa năng lực, cũng chết được không cách nào lại chết. Chu Phàm ném đi gậy gỗ, đem Vương Thập Thất thi thể kéo đi vào, hắn tiến vào trong phòng. Đầu tiên là liếc nhìn một cái trong phòng bố trí, làm hắn nhìn thấy treo trên tường cung săn, đao săn, búa, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cái kia ba món đồ lấy xuống, trước đem đao săn cùng búa treo ở bên hông, lại kéo một cái dây cung, mới hài lòng gật gật đầu. Hắn không tiếp tục tại bên trong nhà gỗ dừng lại, mà là cây đuốc lô đẩy ngã tại trên bàn gỗ, đem Vương Thập Thất trên người áo da thú lột bỏ đến, mặc trên người mình mới rời khỏi nhà gỗ. Ra nhà gỗ bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể ẩn thân địa phương, nhưng không quan trọng. Trên trời tiếp tục hạ xuống mao mao tuyết mịn. Chu Phàm lăn trên mặt đất vòng, trên thân nhiễm bông tuyết, hắn túi người tại trên mặt tuyết. Hắn cảm thấy băng tuyết truyền đến hàn ý, thân thể cũng có chút bị đông cứng tê dại cảm giác, nhưng hắn vẫn là không nhúc nhích túi người mặc cho mao mao tuyết mịn đem hắn bao trùm. Chu Phàm trên thân bọc lấy thật dày da thú, trong thời gian ngắn không sợ băng tuyết đem hắn chết quóng. Vì hắn giết chết người kia nói có huynh đệ, khả năng này huynh đệ của hắn rất nhanh liền trở về, Chu Phàm quyết định ở đây chờ một chút. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Lúc này hai nam tử cưỡi ngựa tới. Bọn hắn cùng Chu Phàm giết chết Vương Thập Thất dáng dấp giống nhau như lúc, căn bản khó mà phân biệt hai người có cái gì địa phương khác nhau. Hơn nữa bọn hắn còn mang theo đao săn, đúa, cung tiễn. Bọn hắn không có vọt tới nhà gỗ trước liền dừng bước lại, dựng vào mũi tên, ngón tay chụp lấy dây cung, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tình cảnh như vậy nhường Chu Phàm đồng tử co bảo, hai người này hiển nhiên là biết rõ hắn ngay ở chỗ này. Cái này khiến Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn là không có động, bởi vì hai người kia chỉ là biết rõ hắn tại phụ cận, cũng không có cách nào biết rõ hắn rất chính xác vị trí. Cẩn thận một chút, người trong động này có chút không đúng, lúc đầu coi là 18 chết chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng Thập Thất cũng nhanh như vậy bị hắn giết chết, mà hai chúng ta cũng bị cho phép tiến vào mộng cảnh, cái này rất nói rõ vấn đề. Vương Thập Lục nói khẽ với Vương Thập Vũ nói, có thể hay không đã trong động tỉnh lại. Vương Thập Ngũ sắc mặt nghiêm túc hỏi, cái này có khả năng, dù cho tỉnh lại người trong động rất ít, nhưng nếu không phải như thế thực sự giải thích không được thông. Vương Thập Lục gật đầu nói, tỉnh lại người trong động có được hoàn toàn thanh tỉnh ý thức, khó đối phó nhất. Vương Thập Lục, Vương Thập Ngũ truy tung dự cảm đều có thể cảm ứng rõ ràng đến người kia ngay tại nhà gỗ phụ cận, nếu không phải tỉnh lại người trong động, lại như thế nào sẽ biết ở đây ngồi chờ. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cẩn thận như vậy cẩn thận. Hai mộng chi hoàn đưa tới ác mộng là liên tục, bọn hắn 18 huynh đệ mộng cũng là liên tục, 18 nếu là thất bại, liền sẽ giao cho Thập Thất xử lý. Bọn hắn 18 huynh đệ thoạt nhìn không có quá nhiều quỷ dị, nhưng là cấp bậc rất cao hai mộng chi hoàn, đã tiến hóa ra trí khôn nhất định, ý thức được đây là mộng, biết rõ bọn hắn muốn đối phó chính là người trong mộng. Đồng thời vô luận đồ vật như thế nào đi vào nơi này, đều không thể đem năng lực mang vào, ai tiến vào giấc mộng này bên trong, đều chỉ là khí lực bình thường người bình thường, mà bọn hắn 18 huynh đệ là kinh nghiệm phong phú thợ săn, còn có thể thi hóa thu hoạch được mạnh hơn thường nhân sinh mệnh lực, đây mới là bọn hắn mộng trô đáng sợ. Vô luận là ai tiến đến bình thường đều sẽ chết trong mộng, triệt để mất mạng. Trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua người trong mộng chạy trốn sự tình, nhưng đó là người trong mộng vận khí tốt, có thể đào thoát đi săn, các huynh đệ khác một chút việc cũng sẽ không có, nhưng bây giờ 18, Thập Thất liên tiếp thất bại chết đi. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là chưa từng có xuất hiện qua sự tình, người trong mộng kia có vấn đề. Thập Thất quá ngu, rõ ràng đều biết 18 chết tại người trong mộng này trong tay, làm sao còn như thế chủ quan. Vương Thập Ngũ hung hăng nói. Hắn khả năng tưởng rằng ngoài ý muốn, nếu là đổi chúng ta nói không chừng cũng sẽ chủ quan, dù sao ai có thể nghĩ tới người trong mộng kia tỉnh lại. Vương Thập Lục lắc đầu. Hắn khả năng tại trong nhà gỗ. Vương Thập Lục nhìn xem khói đen bừng bừng nhà gỗ nói. Bốn phía không có thể ẩn thân địa phương, nhà gỗ chính là khả năng nhất ẩn thân địa phương. Chưa hẳn. Hắn khả năng ghé vào trên mặt tuyết, mai phục chúng ta. Vương Thập Ngũ trầm giọng nói. Có đạo lý. Vương Thập Lục cũng nhận định cái này suy luận. Vương Thập Ngũ cùng Vương Thập Lục bước chân càng ngày càng chậm, bọn hắn nhìn chằm chằm nhà gỗ, nhìn chằm chằm đất tuyết, đề phòng Chu Phàm tập kích. chỉ là bọn hắn lại kiên nhẫn, cho đến tới gần nhà gỗ, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đất tuyết quá lớn, hạ xuống tiểu phong tuyết che đậy tầm mắt, muốn tìm ra một người đến cũng không dễ dàng. Bọn hắn còn do dự phải chăng muốn phá cửa mà vào thời điểm, một mũi tên từ phía sau bọn họ bắn tới. Hưu, cái mũi tên này bắn tại Vương Thập Lục trên đầu, đem hắn đầu xuyên qua. Vương Thập Lục nháy mắt tử vong ngã xuống đất, nhưng Chu Phàm vị trí cũng bại lộ, Vương Thập Ngũ không có chút nào do dự trở lại bắn tên. Chu Phàm không kịp dựng cái thứ hai tiễn, hắn chỉ là tại trên mặt tuyết lăn một vòng, tránh đi Vương Thập Ngũ phóng tới tiễn. Hắn lập tức đứng dậy, lấy ra búa, giống như một con báo bình thường hướng Vương Thập Ngũ đánh tới. Vương Thập Ngũ không chút nào sốt ruột, lấy ra một cây tiễn, đặt lên trên dây cung, nhắm chuẩn Chu Phàm đầu. Mắt thấy Vương Thập Ngũ đem dây cung kéo căng, liền muốn bắn thủng đầu của hắn. Chu Phàm phát ra nhất thanh quái hát, hắn đã cách Vương Thập Ngũ rất gần, hắn tay trái cầm tuyết vẩy ra đi. Bộ một tiếng, rơi tại Vương Thập Ngũ trên ánh mắt, khiến cho Vương Thập Ngũ vô ý thức khép hờ con mắt, cái này nhắm mắt lại, hắn bắn tên động tác liền chậm chạp một cái. Chu Phàm đã bổ nhào vào, hắn một búa đánh bay cung tiễn. Vương Thập Ngũ bị đánh phải lui lại một bước, hắn vung vẩy trường cung đánh tới hướng Chu Phàm, ý đồ ngăn cản Chu Phàm công kích. Nhưng cái này vội vàng ở giữa vung vẩy không cách nào ngăn trở Chu Phàm giơ lên đệ nhị búa, hắn một búa bổ vào Vương Thập Ngũ cổ. Phúc. Trên cổ máu từ lưỡi búa chỗ phun ra ngoài. Vương Thập Ngũ cấp tốc thi hóa, làn da đồng tử đều thành màu tái nhợt, nhưng cái này bất quá kéo chậm tử vong của hắn. Cái này búa thực sự quá chí mạng. Chu Phàm đem búa rút ra, Vương Thập Ngũ che yết hầu, ôi ôi gọi vài tiếng, liền ngã tại trên mặt tuyết. Chương 801. Trong rừng thú bị nhốt chương 801, trong rừng thú bị nhốt Chu Phàm không yên lòng, hắn lại bổ ra mấy búa, đem Vương Thập Ngũ đầu đạp xuống đến hắn mới yên tâm. Về phần một cái khác bị bắn giết Vương Thập Lục, Chu Phàm không tiếp tục để ý tới, bởi vì Vương Thập Lục đổ xuống về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu là hắn không chết, sẽ không bụng trộm nhìn xem Chu Phàm đem Vương Thập Ngũ giết chết. Giết chết hai người về sau, Chu Phàm há mồm thở dốc. Vừa rồi nằm ở trên mặt tuyết chờ đợi và kịch liệt mà ngắn ngủi chém giết đều rất hao tổn thể lực. Chu Phàm một bên thở dốc đi một bên thu lấy Vương Thập Ngũ cùng Vương Thập Lục trên người mũi tên. Về phần đao săn cùng búa, hắn không tiếp tục cầm, bởi vì hắn đã có, lấy thêm cũng vô dụng, ngược lại là mũi tên trọng yếu hơn. Bọn hắn dáng dấp giống nhau, nghe bọn hắn nói chuyện tựa hồ có được đặc thù bản sự có thể tìm tới ta, hơn nữa còn sẽ tiến hóa ra một loại dị thường trạng thái. Chu Phàm một bên tổng kết một bên bước nhanh rời đi nhà gỗ, hơn nữa không biết còn có hay không. Rất nhanh Chu Phàm trông thấy một cái tuyết rừng, đỏ đậm sắc tuyết rừng không tính lớn, hắn đi vào. Hắn tại tuyết trong rừng đi một vòng, đối hoàn cảnh chung quanh có đại khái am hiểu. Về sau hắn liền bò lên trên tuyết rừng cao nhất gốc cây kia, đón gió tuyết nhìn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy tuyết lâm đông bên cạnh trong gió tuyết, có một đám người cưỡi ngựa mà đến. 1 2 3 4 12 13 14 Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới lần này sẽ vừa đến đã đến 14. Dù sao lần trước mới đến hai cái. Chu Phàm không có đủ rũ, hắn từ trên cây trở xuống, hướng phía đông chạy đi. Rất nhanh liền chạy vội tới phía đông tuyết rừng biên giới, hắn trốn ở một cái cây về sau, trông thấy đám người kia tại cách đó không xa xuống ngựa, đi bộ mà đến. Dáng dấp cùng bị hắn giết chết ba người kia giống nhau như lúc, đều là đầu đầy phát ra, râu quai nón hắn tử. Chính là trên thân mang theo binh khí có biến hóa, con hoặc treo đao thuẫn, trường thương, kiếm, đao săn, đúa mấy người vũ khí lạnh. Bất quá 14 người đều phối lưu cung tiễn, bọn hắn cầm trong tay cung tiễn, nhắm chuẩn rừng cây phương hướng. 14 cường đại thợ săn chính chậm rãi hướng tuyết rừng đi tới, nhưng bọn hắn còn không có tiến vào Chu Phàm tầm bắn phạm vi, lại bỗng nhiên lui về. Cái này khiến Chu Phàm đồng tử co rụt lại, hắn bắt đầu lui về phía sau. Cần phải cẩn thận như vậy sao? Vương Thập cười hỏi, liền xem như một cái thức tỉnh người trong động, chúng ta có 14 người cùng tiến lên, hắn lại có thể làm những gì? Không phải chạy trốn không chạy trốn vấn đề, hắn có thể giết chết 10 năm 4 người, chúng ta lại có thể cùng một chỗ tiến vào mộng cảnh, nói rõ bản thân liền không giống bình thường. Nếu như chúng ta chủ quan, coi như có thể giết chết hắn, cũng sẽ có điều hao tổn, ngươi hy vọng hao tổn người là ngươi sao? Vương Nhất hỏi. Không nghĩ. Vương Thập Thu liễm ý cười. Những người còn lại cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn trở lại đàn ngựa chỗ, sau đó xua đuổi lấy đàn ngựa đi ở phía trước, mà bọn hắn 14 người thì là đi theo đàn ngựa đằng sau, làm như vậy có thể tránh tuyết trong rừng tên bắn lén. Sự truy đuổi của bọn họ dự cảm nói cho bọn hắn Chu Phàm trốn ở tuyết trong rừng, bọn hắn cũng không sợ Chu Phàm có thể chạy ra sự truy đuổi của bọn họ. 14 người tiến vào tuyết rừng về sau, thấy không có tên bắn lén phóng tới, đều là thở phào. Nhưng 14 người không có như vậy ném đàn ngựa, mà là tiếp tục dựa đàn ngựa chậm rãi tiến lên. Giảo hoạt 14 người. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Chu Phàm chưa, tâm hắn lạnh như sắt, trong đáy lòng không ngừng có âm thanh nói cho hắn biết, giết chết tất cả xuất hiện tại trước mắt hắn người. Hắn mượn cây cối dựa vào, nhìn chằm chằm di động đàn ngựa cùng người. Dạng này quá phiền phức, thật to hạn chế tốc độ của chúng ta. Vương Thập Tam cảm thấy có chút không quen. Bọn hắn trước kia chơi đi săn người trong mộng trò chơi, nhưng cho tới bây giờ không có cẩn thận như vậy biệt quất qua. Vương Nhất không để ý đến Vương Thập Tam phàn nàn, hắn là 18 huynh đệ thủ lĩnh, so các huynh đệ khác đều muốn cẩn thận. Hắn chỉ là tìm kiếm lấy Chu Phàm thân ảnh. Chu Phàm tại hắn dự cảm bên trong không có thoát đi tuyết rừng, vậy khẳng định nút trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm tìm cơ hội. Con mồi cùng thợ săn quan hệ trong đó có lẽ sẽ thay đổi, Vương Nhất cũng không muốn trở thành con mồi, hắn chỉ làm thợ săn. Hưu. Một mũi tên từ trong rừng tây bắn ra, bắn về phía chính là ở vào tương đối vòng ngoài Vương Thập Nhất. Mũi tên này tới quá đột ngột, Vương Thập Nhất căn bản là không có cách kịp phản ứng, liền bị sọ xuyên cổ. Còn lại 13 người nhao nhao cúi đầu, tựa ở bụng ngựa bên trên, cảnh giác mũi tên thứ hai. Vương Thập Nhất sắc mặt trở nên trắng bệch, từng đạo máu gân hiện lên, hắn đồng tử cũng thay đổi thành xương màu trắng, hắn méo mó đầu, không có đem tiễn rút ra hắn thình lình còn chưa chết. Trở thành hành thi trạng thái hắn mất lý trí, chỉ là hướng về tên bắn lén phóng tới phương hướng chạy đi. Hưu. Mũi tên thứ hai lại là bắn ra. Mũi tên này đinh trên trán Vương Thập Nhất, hắn không dám tin ngã trên mặt đất. Còn lại 13 người lại là nhờ vào đó, rời xa đằng ngựa, trốn ở cây cối đằng sau, nhao nhao kéo cùng bắn tên. Hưu hưu hưu. Từng cây cung tiễn xuyên qua phong tuyết, đâm vào tên bắn lén phóng tới phương hướng. Bọn hắn còn quen luyện mượn rừng cây che chắn hướng về tên bắn lén phương hướng chậm rãi tới gần. Vì phòng ngừa con mồi trốn, Vương Nhất đánh cái thủ thế, có 8 người chia 2 cỗ hai bên bốn đầu, cùng Vương Nhất bọn hắn 6 cái hình thành xúm lại chi thế. Rừng cây bên trong thỉnh thoảng có tên bắn lén phóng tới, nhưng Vương Nhất bọn hắn đều rất khôn khéo, không còn có cho tên bắn lén bất kỳ cơ hội nào. Bọn hắn cũng thỉnh thoảng bắn. Xuất tiễn, kéo dài con mồi phá vòng vây bước chân. Tên bắn lén dần dần ngừng, không còn có bất luận cái gì tên bắn lén bắn. Đi ra. Hắn không có tiễn. Vương Nhị mở miệng nói. Người trong ngộng kia trong tay tiễn đều chỉ có thể là đến từ Vương Thập Thất, Vương Thập Lục, Vương Thập Ngũ. Từ tiến vào tuyết rừng về sau, Vương Nhị vẫn tại tính Chu Phàm tiễn, hắn xác nhận Chu Phàm không có tiễn. Biết được Chu Phàm không có tiễn, 13 người phát ra hô hô tiếng cùng thiếu, từ trốn tránh cây cối hào phóng đi ra. Không có tiễn Chu Phàm giống như không có nanh đuốt bệnh hổ, là cái thất gỗ bên trên mặc cho bọn hắn làm thịt thịt cá. Chỉ là bọn hắn còn không có vây gần, lại là một mũi tên mặc bắn mà ra, lính tại Vương Cựu trên đầu, đem Vương Cựu đầu xuyên qua. Xuyên qua đầu Vương Cựu thậm chí liền thi hóa đều không thể làm được, liền ngã trên mặt đất. 12 người lại là cuốn quýt trốn ở cây cối đằng sau, lúc này mới tránh đi đệ nhị mũi tên. Vương Nhất nhìn chằm chằm Vương Cựu thi thể trầm giọng nói, "Vương Nhị, đây là có chuyện gì?" "Không có khả năng, hắn làm sao còn sẽ có tiễn?" Vương Nhị có chút không cách nào tin nói, chẳng lẽ ngay tại lúc này, hắn còn có thời gian thu về chúng ta tên bắn ra. Đó căn bản là chuyện không thể nào, nếu không rất dễ dàng bị tên lạc bắn trúng. Chúng ta mắc lừa, vừa rồi hắn bắn rất nhiều là không có lực sát thương mũi tên gỗ. Vương Thập Hai nhặt về một mũi tên sắc mặt biến thành màu đen nói, Vương Thập Hai tay bên trong tiễn là một chi một quả tiễn, mũi tên rất đơn sơ, dạng này tiễn lực sát thương cơ hồ là không, nhưng bọn hắn tâm thần một mực phóng trên người Chu Phạm, ngược lại không có chú ý loại này chi tiết. Bằng không Vương Cửu cũng không cần chết. Hiện tại bọn hắn ai cũng không dám khẳng định Chu Phạm trong tay còn có bao nhiêu mũi tên. Đừng để ý tới hắn còn có bao nhiêu tiễn, chúng ta chậm rãi hơi đi tới, nhìn hắn còn có thể tránh bao lâu. Vương Nhất nghiêm nghị hô. Thanh âm của hắn rất lớn, đây là vì để huynh đệ còn lại nghe thấy, cũng là bởi vì coi như Chu Phạm nghe được cũng vô dụng. Chu Phạm trong mắt hắn chỉ là một cái sắp chết thú bị nhốt mà thôi. Chương 802. Hoa dâm bóng người chương 802, hoa dâm bóng người được. Minh Bạch. Dương Tuyết hai bên không ngừng có âm thanh vang lên đáp lại Vương Nhất mệnh lệnh. Bọn hắn xuống lại hiện lên tam giác chi thế, xem như con ngồi Chu Phạm chỉ có thể hướng một cái phương hướng đi. Nhưng rừng tuyết bản thân liền không lớn, Chu Phạm lại lui, liền bị làm cho rời khỏi rừng tuyết. Một khi rời khỏi rừng tuyết, chạy đến không có bất kỳ cái gì che chắn vật đất tuyết bên ngoài, loại kia chờ Chu Phạm sẽ là người đồng thế mạnh với công. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là muốn đối mặt 12 người Chu Phạm. Vương Nhất cách làm hiển nhiên rất chính xác. Tên bắn lén chỉ là bắn lẻ tẻ mấy mũi tên, liền không có lại bắn. 12 người mắt thấy cũng nhanh ra rừng tuyết, trong lòng bọn họ cười lạnh. Vì ngăn ngừa Chu Phạm trốn ở trên cây né qua bọn hắn vây quét, bọn hắn liền mỗi một cái cây đều không có bỏ qua tìm kiếm. Hơn nữa bọn hắn dự cảm luôn có thể cảm giác được Chu Phạm phương hướng, cũng không sợ Chu Phạm phá vây cũng không biết. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Chu Phạm ngay tại rời xa rừng tuyết. Vương Nhất hô, hắn rời đi rừng tuyết, chúng ta mau đuổi theo. 12 người xông ra rừng tuyết, quả nhiên nhìn thấy trên mặt tuyết một bóng người tại chạy, bọn hắn liền hét lớn đuổi theo. Trên mặt tuyết truy đuổi. Tiếp tục thời gian không ngắn, song phương thể lực nguyên bản không sai biệt nhiều, nhưng Chu Phạm trước đó tiêu hao quá nhiều. Dạng này so sánh dưới, Chu Phạm cùng bọn hắn vẫn là tồn tại trên lệch không nhỏ. Chu Phạm mặt lạnh lấy, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền muốn từ bỏ. Hắn chỉ có thể hướng phía trước không ngừng chạy, một khi dừng lại liền sẽ chết. 12 người cũng vô pháp trở về đem ngựa tìm trở về, bọn hắn đuổi sau lưng Chu Phạm, một bên chạy một bên bắn tên, có mấy mũi tên kém chút bắn trúng Chu Phạm. 12 người tâm tình đều bừng lòng không ít, bởi vì bọn hắn nhìn ra Chu Phạm đã là nọ mạnh hết đà. Hiện tại chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Bọn hắn từng tại không ít con mồi trên thân nhìn thấy điểm ấy, bởi vậy cũng không có nhiều nữa cấp bách, nếu không phải Vương Nhất thúc giục, để bọn hắn không cần khinh thường nữa, bọn hắn khẳng định sẽ thật tốt trêu đùa một cái này để bọn hắn ăn không ít đau khổ đáng hận con mồi. Chu Phạm đến cực hạn, hắn hấp khẩu khí, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là một trận hơi đau, tứ chi cũng không ngẩng lên được đồng dạng, hắn biết rõ lại trốn đi xuống cũng trốn không thoát, hai mắt lạnh lùng, dương cung cài tên, bắn ra cuối cùng một mũi tên. Hưu. Trở lại chi tiện bắn trúng Vương Bắt chân trái, Vương Bắt niết niết miệng, đem tiến độ trên mặt là giữ tợn ý cười. Trong 12 người có 7 người dương cung, mũi tên nhắm chuẩn Chu Phạm. Chu Phạm tiễn bắn xong, liền ném đi cung săn, nói ra nước bọn, tay trái cầm dao săn, tay phải cầm búa, hướng 12 người ngang nhiên bỏ tới. Dạng này dũng mãnh, nhường cái kia chuẩn bị bắn tên 7 người đều là chỉ trệ, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy người. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn nhưng không được chuẩn bị bỏ qua Chu Phạm, tiễn vẫn là phải bắn đi ra. Chỉ là bọn hắn tiễn vẫn là không có bắn đi ra. Bởi vì Chu Phạm trên thân lan ra ra màu xám bạc gợn sóng, hết thảy xung quanh đều dừng lại. Màu sáng bạc gợn sóng hóa thành một cái mập mạp hình người hình dáng, hình người hình dáng có chút quay đầu nhìn một chút Chu Phạm, sau đó lại toàn bộ thu liễm hóa thành một cái phức tạp phù văn, ấn trên trán Chu Phạm. Phù văn phức tạp, phát ra nhàn nhạt lênh quang. Chu Phàm hai mắt buộc phát ra tinh quang, hắn cảm thấy mọi mệt toàn thân tràn ngập khí lực, loại này khí lực hắn rất là quen thuộc, đây là hắn lực khí đoạn tu luyện mà đến khổng lồ khí lực. Lúc này đứng im hình tượng cũng khôi phục bình thường. Bảy mũi tên hướng Chu Phàm phóng tới, bao phủ toàn thân hắn yếu hại. Chỉ là Chu Phàm cười lớn một tiếng, hắn tay trái đao săn bỗng nhiên nhất chuyển, lấy khó có thể tưởng tượng thần tốc, đem bảy mũi tên chém thành hai đoạn. 12 người đều sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới người trong ngục này còn có bực này bản sự. Chu Phàm bỗng nhiên chạy vào tới, hắn nhanh đến mức giống như một đầu manh thú. 12 người biết rõ không kịp bắn. Ra mũi tên thứ hai, bọn hắn ném đi cung săn, cầm lấy binh khí của mình đại hống hướng Chu Phàm phóng đi. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, hắn chỉ là tiện tay quăng ra búa. Xoay tròn lấy búa thần tốc xoay tròn lấy, đem Vương Thập hai đầu bổ xuống, huyết thủy hắt vây tại trên mặt tuyết. Vương Thập tam trường thương đi đầu hướng Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm tay trái đao săn một bổ, liền đem trường thương chém thành hai đoạn, nhanh như tuyệt luân đao quang như trăng hoa bảy đất, đem Vương Thập tam chém thành hai khúc. Chu Phàm am hiểu sử dụng hai tay đao, tay trái đao cùng tay phải đao với hắn mà nói đều không có gì khác nhau, vì lẽ đó hắn không có đổi tay, tiếp tục tay trái phát chạm. Khổng lồ khí lực khiến cho hắn như bổ dưa thái thịt, mỗi một đao đánh xuống, không phải binh khí bị chặt đứt chính là nhân mạng bị thu gặt. Chu Phàm đao trong tay vốn cũng không phải là cái gì tốt binh khí đứt gãy về sau, hắn đưa tay một đoạn, liền có thể đoạt đến một thanh đao săn tiếp tục chém giết. Huyết thủy không ngừng chảy xuống, trên mặt đất nhiều rất nhiều nghiền nát tàn khu bại thể. Cho dù có một số người thi hóa, cũng khó có thể ngăn cản Chu Phàm cái kia cường đại khí lực. Cuối cùng còn thừa lại lui lại Vương Nhất và lúc đầu bởi vì chân tổn thương mà đi chậm rãi Vương Bát hai cái không chết. Làm sao có thể? Vương Nhất mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi vì cái gì có thể đột phá cực hạn? Các ngươi có thể lấy nhiều khí, lại có thể thi hóa, ta vì cái gì liền không thể khí lực lớn một chút? Chu Phàm cười lạnh nói. Vương Bát không chút do dự xoay người bỏ chạy. Vương Nhất cũng giống như thế, hai người tách ra điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn mặc niệm, mộng cảnh rất nhanh kết thúc, bọn hắn nói không chừng có thể đào thoát. Chu Phàm hai chân khẽ trống, chính là hướng Vương Bát đuổi theo. Hắn chạy lúc bởi vì cái kia khổng lồ khí lực, liền tựa như đất rung núi chuyển, tốc độ nhanh đến dọa người, lập tức liền đuổi kịp Vương Bát. Vương Bát quay đầu, mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng hắn ngay cả lời cũng không kịp nói, liền bị Chu Phàm một đao phách đầu. Chu Phàm giết chết Vương Bát, lại ngược lại hướng Vương Nhất đuổi theo. Đương nhiên hắn không nhận ra cái kia là Vương Nhất, hắn thấy cái này 18 người đều lớn lên giống nhau như lúc, hắn cũng không cần thiết phân chia. Vương Nhất chạy lại nhanh, nhưng cùng Chu Phàm so sánh, giống như một đầu rùa đen đồng dạng chậm. Vương Nhất mắt thấy Chu Phàm cũng nhanh đuổi kịp hắn, hắn tuyệt vọng quay người, cầm trong tay binh khí ném đi, lớn tiếng quát lên, cầu ngươi đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi mộng bí mật. Vương Nhất dạng này hôn là muốn kéo dài thời gian, chờ đến đúng lúc, Chu Phàm liền không thể không rời đi một cảnh, dạng này hắn mới có thể sống sót. Chỉ là Chu Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đao săn quăng ra mà ra, như một mũi tên từ Vương Nhất chán xuyên qua đi qua. Vương Nhất hai mắt trợn lên, hắn không cam tâm, tựa hồ đang chất vấn nói ngươi liền không muốn biết sao? Chu Phàm giết chết Vương Nhất về sau, hắn một cái mông ngồi tại trên mặt tuyết, thở dốc nói, ta có chút muốn biết, nhưng ta không cách nào phân biệt ngươi nói chính là thật hay giả. Hơn nữa thời gian cũng nhanh đến, ta nơi nào có thời gian nghe ngươi nói linh tinh. Quan trọng nhất là khí lực của ta đang không ngừng sói mòn, hiện tại liền đứng lên đều làm không được, lại không giết ngươi, nói không chừng ta liền phải chết. Chu Phàm không có nói sai, hắn xác thực một đầu ngón tay cũng không động đậy, cái chán khắc rõ hoa dâm phù văn đang nhanh chóng tiêu tán, phù văn này giống như đem hắn thân thể tiềm lực đều nghiền ép xong đồng dạng. Nhưng hắn không có để ý, hắn nhìn xem màu xám trời cười ha ha. Chương 803. Bước vào chương 803, bước vào Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức, chính là kiểm tra thân thể của mình tình huống, đi qua một đêm thời gian, hắn long thần huyết, bạo vũ linh đều cơ bản khôi phục lại. Ngày hôm qua ngoại thương còn có chút đau ngầm ngầm, nhưng đã không có trở ngại. Xác nhận thân thể khôi phục như thường về sau, Chu Phàm mới thở phào, hắn từ tiểu quyển nơi đó tiếp nhận quyền khống chế thân thể, hùng hậu chân khí tạo thành chân khí lồng phòng ngự chống cự hàn khí xâm lấn. Long thần huyết khôi phục, nhường chân khí của hắn có thể cấp tốc khôi phục, chống cự hàn khí ăn mòn tính không được cái đại sự gì. Chu Phàm đứng lên hong khô bị tuyết nước thấm. Ở mức áo đông, nhìn xem tối tăm mở mịt trời, xem ra hôm nay thời tiết thực sự là không tốt. Hắn nhớ tới đêm qua một cảnh, sắc mặt ngưng lại, đêm qua hắn tổn nhập thần nguyên châu ý niệm là giết chết hết thể xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt người. Bởi vì Vương Thập Bát nguyên nhân, Chu Phàm tại nhập mộng trước đó liền hoài nghi mình sẽ gặp phải Vương Thập Bát những huynh đệ kia, những huynh đệ kia đều là thực lực so với người bình thường cường đại một điểm tợ săn, cho dù có thi hóa, nhưng chỉ cần đánh trúng yếu hại như thường có thể giết chết. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể tổn nhập dạng này ý niệm, nhưng đêm qua mộng nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vương Thập Bát 17 cái huynh đệ thế mà toàn bộ xuất hiện. Nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện biển kia sáng bạc phù văn, hắn khả năng sẽ chết tại cái kia trong cơn ác mộng. Về phần cái kia sáng bạc phù văn lai lịch, hắn nhớ tới cuối cùng gặp cái kia mập mạp bóng người hình dáng, lại hơi nhíu lên lông mày. Trong lòng của hắn có một ít suy đoán, hắn không tiếp tục suy nghĩ, mà là bận rộn đem chính mình đem qua bảy gia phù trận đều giải trừ thu lại. Lại ăn một chút lương khô để bụng, làm xong những việc này, Chu Phàm mới nhìn hướng núi bình địa cái kia đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới. Hôm nay việc dã thi liền muốn kết thúc. Có thể đi lên leo lên bao nhiêu trượng liền nhìn hôm nay. Mà ta thành tích bây giờ là 2.700 trượng. Chu Phàm lấy ra cái kia hắc một hộp đông, đem nhỏ như sợi tóc xanh nhạt châm dài đều lấy ra. Chu Phàm chuẩn bị sẵn sàng mới vượt qua cái kia đạo giới tuyến bước vào đỏ đậm sắc đất tuyết. Vừa tiến vào đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới, bởi vì không hàn khí ăn mòn, hắn dứt khoát giải trừ chân khí phòng hộ, hắn không quá cấp bách, mà là từng bước một tiến lên. Bởi vì đỏ đậm sắc đất tuyết thế giới không chỉ có ác huyễn, còn có quái dị tồn tại. Cái kia băng biên nhân lúc trước chính là từ đỏ đậm tuyết vực lao ra, nếu là chạy như điên tật chạy, lọt vào quái dị tập kích, cái kia chưa hẳn có thể kịp thời làm ra ứng đối. Hơn nữa hắn sớm đã tại Triệu Nhã Trúc nơi đó biết được, theo tiến vào ác huyễn trải rộng lĩnh vực, sinh linh sẽ gặp phải ác huyễn ăn mòn, trong đó ác huyễn xuất hiện thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng chỉ cần chống nổi một lần ác huyễn, liền có thể đạt được một đoạn không ngắn cơ hội thở dốc. Đồng thời chỉ cần không được tiếp tục thâm nhập sâu, đứng tại chỗ, lần sau gặp phải ác huyễn trình độ cùng lần trước cơ hồ không sai biệt bao nhiêu, nhưng chỉ cần tiếp tục hướng về nguồn gốc phương hướng tiến lên, ác huyễn lại không ngừng tăng lên. Cũng là bởi vì ác huyễn xuất hiện thời gian dài ngắn không đồng nhất, cho nên mới sẽ xuất hiện hạn sa miêu chờ thật lâu mới bị ăn mòn, mà Chu Phàm lần thứ nhất tiến vào ác huyễn lĩnh vực, không đến bao lâu liền lọt vào ăn mòn. Chu Phàm lại ngắm một chút trước kia băng biên nhân tử vong địa phương, một đêm trôi qua băng biên nhân thi thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phàm không chút nào cảm thấy kỳ quái, nơi này chính là một cái quái dị hoành hành thế giới, băng biên nhân thi thể khả năng bị những cái kia thích nuốt quái dị thi thể quái dị mang đi. Hắn đi đến núi bình địa vách đá, giống như linh viên bình thường đi lên leo lên. Tại leo lên lúc, Chu Phàm cũng tinh thần cao độ tập trung, cảnh giác hết thảy tình huống ngoài ý muốn. Trên trời xuống lên đỏ đậm sắc tuyết mịn. Đợi hắn bò lên trên cao 10 trượng vách đá, lật bò lên trên một chỗ núi đá lúc, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn thấy trước mắt có số không rõ đỏ đậm sắc cái bóng đang lắc lư, ấm lánh mục nát khí tức hướng thân thể của hắn ăn mòn mà đến, nhường hắn cảm thấy rất lạnh, thân thể tựa hồ đang không ngừng hủ hóa. Long thần huyết ẩn ẩn muốn sôi trào lên. Chu Phàm ngăn chặn lại sôi trào long thần huyết, hắn lấy ra một chi xanh nhạt châm dài nhanh chóng đâm vào tim huyệt thiên trung. Một trận cây kim đâm vào trái tim kịch liệt đau nhức cảm giác huyết tán ra, đau đến Chu Phàm nhếch miệng, hắn không nghĩ tới đệ nhất châm giống như này đau nhức. Đỏ đậm sắc cái bóng biến mất, ấm lánh mục nát khí tức cũng rời khỏi thân thể của hắn. Chu Phàm trông thấy đỏ đậm sắc cái bóng biến mất, hắn mới rút ra chi kia xanh nhạt châm dài, lọt vào trong quần áo, tiếp tục đi lên leo lên. Mà Chu Phàm sau lưng còn đi theo quỷ táng quan. Ác huyễn đối cái khác quái dị không có tác dụng, hiển nhiên đối quỷ táng quan cũng tương tự sẽ không có tác dụng. Cũng bởi vì quỷ táng quan liền đi theo phía sau hắn, vì lẽ đó hắn mới càng thêm cẩn thận. Băng viên nhân, ác ngộng, quỷ táng quan đều không hề rời đi ý tứ, vậy hắn nguy cơ liền không có giải trừ, hắn cũng không dám xác định đến tuột cùng phía trước có cái gì đang chờ hắn. Chỉ là Chu Phàm nghĩ tại Việt Giã thi bên trong lấy được thành tích tốt, liền nhất định phải tiếp tục đi lên, bất quá nếu là thật có ứng phó không thể lớn nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự quay người chạy trốn. Đây không phải Chu Phàm ôm lòng cầu gặp may, mà là trên tay hắn át chủ bài rất nhiều, hắn có thể chạy trốn lực lượng. Thư viện quảng trường, trọng điền ba vị quan chủ khảo sớm đã từ bạch ngọc trên đài cao xuống tới, bọn hắn nhìn xem huyền quang ngọc bích bên trên cái kia tại núi tuyết 2.700 trượng chớp động thanh ánh điểm sáng. Có thể nhìn thấy, tại thiên vương sáng lên thời điểm, 11 cái điểm sáng liền trước sau khởi hành, hướng phía trước leo lên. Hôm nay liền muốn ra Việt Giã thi kết quả. Trọng điền ba vị quan chủ khảo cũng ngồi không yên, trực tiếp tới huyền quang ngọc bích đứng ngoài quan sát xem xét. Muốn nhìn 11 tên thí sinh leo núi hình tượng, đây chính là muốn tiêu hao chân quý ngọc thạch, nếu không phải phát giác được thí sinh dị thường, cũng sẽ không quan sát thí sinh leo núi hình tượng. Như thế nào dị thường? Thí dụ như thí sinh đột nhiên dừng bước không tiến, huyền quang ngọc phủ có vỡ vụn mấy người dấu hiệu đều thuộc về dị thường, loại sự tình này tự có một bên giáo tập nhóm phụ trách quan sát. Bây giờ nhìn đi điểm sáng không phân lần lượt, khó mà nhìn ra được ai càng chiếm ưu thế. Tất cả mọi người ở đây đều biết, cái này đi lên leo lên cuối cùng 300 trượng, mới là thiên huyễn núi tuyết khó đi nhất đường. Ba vị quan chủ khảo sắc mặt nghiêm túc nhìn xem. Đỏ đậm sắc tuyết vẫn là nhỏ vụn tung bay, như màu đỏ tơ liễu. Tại đỏ đậm sắc núi tuyết thế giới, Bạch Y Tăng Nhân khuôn mặt nghiêm nghị, đi lên leo lên, thân thể của hắn tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Bước vào ác huyễn linh vực, 11 tên thí sinh bên trong duy nhất thiếu nữ áo đỏ bên người không tùy tùng đi theo, nàng hư phát lưu hòa hương giao tại hướng trên núi đi đến. Chíu Thâm Thâm sắc mặt vĩnh viễn lạnh lẽo như hàn băng, nhưng lần này coi như Chu Phàm tại, cũng chưa hẳn có thể nhận được hắn đến. Thời khắc này Chíu Thâm Thâm khuôn mặt tiểu thụy, giống như trong vòng một đêm đã ôm đi, đồng tử mắt như vĩnh viễn không dập tắt ánh đến. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ cần đi vào giáp tự ban, liền có thể thu hoạch được số không rõ tài nguyên, những cái kia đều là tiền, tiền tiền tiền. Trương Lý Tiểu Hồ một bên lại nhảy một bên cắn răng leo lên, ai cũng không thể cướp ta tiền. Trương Lý Tiểu Hồ nói liên miên lại nhảy lúc, trên thân thể của hắn chui ra từng cây hỏa hồng lông tóc, nhường hắn nhìn giống như một cái mọc ra dài tóc đỏ phát quái nhân.